Chương 244, khế ước tựa hồ không thích hợp. Chương 244, khế ước tựa hồ không thích hợp. Lời nói là đạo môn cục trưởng Ngô Ưu. Theo Ngô Ưu xuất hiện, cái khác đạo môn cục phó cục trưởng cũng xuất hiện. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo cường hãn khí tức đem toàn bộ làng du lịch, toàn bộ đô hộ ở Ngô cục trưởng nhìn lên trên trời lôi đỉnh, nhịn không được liễu lưỡi. Lao Trần Á chờ giải quyết chuyện này, các ngươi ngự thú tông. Ngô cục trưởng, đến lúc đó, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới. Trần trưởng lão vội vàng nói. Ha ha, ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Ngô cục trưởng vừa cười vừa nói, yêu cầu của ta cũng không cao. Các ngươi ngự thú tông nội môn đệ tử, có phải hay không cũng nên xuất thế à? Ta có thể nói a, chúng ta đạo môn cục thế nhưng là rất thấy thèm đâu. Trần trưởng lão cười khổ một tiếng, ta liền biết. Tốt, ta chờ chuyện này kết thúc về sau, ta lại phái ngự thú tông đệ tử gia nhập đạo môn cục, vì giữ gìn hóa hạ ổn định làm ra một phần công hiến. Ha ha ha, ta liền nói Trần trưởng lão có một viên vì dân vì nước tâm a. Nô cục trưởng vung tay lên, chuẩn bị làm việc đi. Nhưng là ngay lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Ta thao mô phỏng mà lão tặc tiền, con mẹ nó ngươi dám bổ ta, ta giết chết ngươi. Một đạo kiếm quang rơi xuống, trong nháy mắt chém nát toàn bộ mây đen kia còn muốn hội tụ, nhưng là mấy đạo kiếm quang lần nữa đánh tới, trong nháy mắt đem tất cả mây đen toàn bộ xoắn nát, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Nô cục trưởng bọn người hít một hơi lãnh khí, cái này người xuất thủ thực lực tuyệt đối không phải bình thường, chí ít cũng là đỉnh cấp tông sư cảnh cao thủ, mà có thể làm đến bước này cũng không có nhiều người, tăng thêm vẫn là dùng kiếm, thân phận của người này không cần nói cũng biết, kiếm tông tông chủ Kiếm Vô Trần. Quả nhiên, là mây đen tiêu tán về sau, một đạo kiếm quang thoáng qua mà tới. Kiếm Vô Trần cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Nô cục trưởng trước mặt của bọn hắn. Kiếm tông chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Nô cục trưởng vừa cười vừa nói, bất quá kiếm tông chủ gấp gáp như vậy, là chuyện gì xảy ra sao? Kiếm Vô Trần thấy được Nô cục trưởng, trên mặt khôi phục bình tĩnh, cái kia, ta chính là đến xem ta cái kia ngoan đồ nhi. Nô cục trưởng tự nhiên biết Kiếm 11 là Kiếm Vô Trần đồ đệ. Kiếm tông chủ, mời. Rất nhanh, Kiếm 11 xuất hiện. Sư phụ. Kiếm 11 nhìn thấy Kiếm Vô Trần, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Kiếm này tông thế nhưng là cùng đế kinh cách xa nhau hơn ngàn cây số à, lúc này mới không đến một giờ, sư phụ vậy mà liền xuất hiện. Sư phụ quả nhiên là yêu ta. Kiếm 11 trong lòng có chút cảm động. Lúc này, Kiếm 11 trong đầu chuyển đến sư phụ truyền âm. Đồ nhi ngoan, ngươi cũng đã biết Tần Sách bây giờ ở nơi nào. Kiếm 11 sửng sốt một chút, sư phụ như thế ngựa không dừng vó điệu tới, là vì tìm Tần Sách. Kiếm 11 trong lòng có chút cảm động. Vì mình thân thể, sư phụ thật là thao nát tâm a. Sư phụ, ta hiện tại cũng không biết Tần Sách ở nơi nào, bất quá. Kiếm 11 nhìn về phía Trần trưởng lão. Sau đó nhỏ giọng nói ra, vừa rồi ngự thú tông người đem Tần Sách mang đi. Ngay sau đó, Kiếm 11 đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Kiếm Vô Trần. Sau khi nghe xong, Kiếm Vô Trần cả người đều gấp. Cái này ngự thú tông làm sao đột nhiên tìm đến Tần Sách rồi? Chẳng lẽ nói bọn hắn cũng coi trọng Tần Sách, muốn thu Tần Sách làm đồ đệ? Cái này không được. Tần Sách là hắn Kiếm Vô Trần coi trọng, nhất định phải trở thành Kiếm Vô Trần đệ tử. Chỉ cần nhận lấy Tần Sách, đợi một thời gian, Tần Sách tất nhiên sẽ trở thành một cái cường đại kiếm tu, đến lúc đó, cái này hoa hạ thứ nhất tông môn vị trí cũng nên tặng cho kiếm tông. Cái này Tần Sách chính là kiếm tông tương lai đang đỉnh hy vọng a. Lao Trần a. Kiếm Vô Trần nên ngang đi đến Trần trưởng lao trước mặt, cười hì hì nói, các ngươi tìm Tần Sách là có chuyện gì không? Kiếm Vô Trần thế nhưng là kiếm tông tông chủ, mà lại kiếm tông giang hồ địa vị nhưng là muốn so ngự thú tông còn cao hơn. Cho nên Trần trưởng lão cũng chỉ có thể đệ thấp tư thái, kiếm tông chủ, đây là chúng ta ngự thú tông nội bộ sự tình, không tiện cáo chi. Ngự thú tông nội bộ sự tình. Kiếm Vô Trần trong lòng trầm xuống, lão già này, vậy mà đã đem Tần Sách thu làm đồ đệ. Khụ khụ, ta thế nhưng là nghe nói các ngươi muốn để Tần Sách làm thanh loan khế ước giả, ta nhìn chuyện này treo a. Kiếm Vô Trần thấp giọng nói ra, cái này thanh loan là dạng gì tồn tại a? Đây chính là các ngươi ngự thú tông lão tổ tông một trong a, đỉnh cấp tông sư cảnh linh thú. Mặc dù nói hiện tại bởi vì thiên đạo phản vệ, dẫn đến cảnh giới hạ xuống, nhưng là cũng không phải Tần Sách một tên mao đầu tiểu tử có thể xứng với a. Nếu là ngươi thật sự là muốn cho thanh loan tìm một cái khế ước đối tượng lời nói, ngươi nhìn ta được không? Nhìn xem Kiếm Vô Trần đục lên tới mắt to, Trần trưởng lão trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Ngươi bản tính này đánh cho thật đúng là văng a. Không tốn sức kiếm tông chủ phí tâm, Thanh Loan đã cho Tần Sách ký kết khế ước. Cái gì? Kiếm Vô Trần trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, ta tới chậm một bước. Gian phòng bên trong, Tần Sách cái chán hiện ra một cái kỳ diệu phù văn, làm phù văn xuất hiện trong nấy mắt, hắn cảm giác mình cùng Thanh Loan ở giữa phảng phất có một loại huyền diệu liên hệ. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được Thanh Loan linh hồn, một cái bị dày vò đến thủng trăm ngàn lỗ, một cái mỗi giờ mỗi khắc không bị thiên đạo phản vệ tra tấn linh hồn. Mà khi khế ước thành lập trong nháy mắt đó, Tần Sách cảm giác cái kia không thể địch nổi tồn tại biến mất. Một bên khác Thanh Loan cũng thân thể bừng lòng, nàng cảm thấy chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Cái này hơn 20 năm thời gian bên trong, thiên đạo phản vệ chi lực một mực chiếm cứ tại trong cơ thể của nàng, không ngừng dày vò lấy linh hồn của nàng. Mà giờ khắc này, nàng rõ ràng đến cảm nhận được trong cơ thể mình thiên đạo phản vệ chi lực biến mất. Cùng Tần Sách mệnh cách hòa làm một thể, thiên đạo cũng vô pháp phát giác được mình tồn tại, tự nhiên cũng không thể lại nhắm vào mình. Bất thình lình nhẹ nhõm, để Thanh Loan tâm thần bừng lòng, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bụp một tiếng, Thanh Loan một đầu vừa ngã vào Tần Sách trong ngực. Tần Sách mở mắt, nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say Thanh Loan, trên mặt của hắn lộ ra một tia đau lòng. Bọn hắn hiện tại trở thành khế ước giả, cho nên Tần Sách rất rõ ràng qua nhiều năm như vậy, Thanh Loan đến cùng kinh lịch cái gì. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Sách nhẹ nói, hết thảy đều đi qua, ta sẽ chỉ tốt thương thế của ngươi, đến lúc đó, ngươi vẫn là cái kia có thể trao liệm cửu thiên tường thủy chi thú. Trong lúc ngủ mơ, Thanh Loan tựa hồ nghe đến Tần Sách, tay của nàng siết thật chặt Tần Sách ngón tay. Két két một tiếng, làm cửa phòng mở ra, Tần Sách ôm Thanh Loan đi ra. Tần Sách, thế nào? Thành công không có? Trần Trường Lão có chút khẩn trương hỏi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thấy Tần Sách cái chán phù văn, sắc mặt của hắn biến đổi, khế ước của ngươi. Thế nào lại là cái này? Tần Sách lông mày nhíu lại, Trần Trường Lão, cái này có cái gì không đúng sao? Không có khả năng, đây không có khả năng a. Trần Trường Lão thấy được Tần Sách cái chán phù văn, phản phất nhìn thấy cái gì không dám tin đồ vật đồng dạng. Chương 245, kẻ này loại ta chương 245, kẻ này loại ta Trần Trường Lão, thế nào? Là lạ ở chỗ nào sao? Tần Sách cau mày hỏi. Trần Trường Lão thở dài, Tần Sách, ngươi cũng đã biết, ngươi cùng Thanh Loan ký kết chính là cái gì khế ước sao? Cái này, ta còn thực sự không rõ ràng. Tần Sách lắc đầu, hắn là thật không rõ ràng. Dù sao hắn cũng không phải Ngự Thú Tông đệ tử, làm sao có thể biết những thứ này? Tần Sách, ngươi trước tiên đem Thanh Loan đưa qua nghỉ ngơi một chút, sau đó ta cùng ngươi giảng một chút mấy loại khế ước chủng loại đi. Trần Trường Lão nhẹ nói. Tần Sách gật đầu. Vài phút về sau, Tần Sách đi tới Trần Trường Lão trước mặt. Tần Sách, tại Ngự Thú Tông, cùng linh thú ký kết khế ước hết thảy có 3 loại, loại thứ nhất là đồng bạn khế ước. Đó chính là người cùng linh thú là bình đẳng, là cộng đồng tác chiến đồng bạn. Loại thứ hai là sinh tử khế ước, tên như ý nghĩa, người cùng linh thú là đồng sinh cộng tử khế ước. Loại khế ước này chỉ có tâm linh tương thông tu sĩ cùng linh thú mới có thể ký kết. Đương nhiên, sinh tử khế ước muốn so đồng bạn khế ước càng thêm hà khắc, đồng thời cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Nhưng là ngươi loại này thì là hiếm thấy nhất. Chủ phó khế ước. Tần Sách sửng sốt một chút, chủ phó khế ước rất hiếm thấy. Tại một chút tiểu thuyết mạng bên trong, loại khế ước này hẳn là thường thấy nhất mới đúng a? Không sai. Bởi vì chủ phó khế ước là cần một phương hoàn toàn kính dâng ra bản thân linh hồn cùng nhục thân, chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, đối phương liền có thể sống không bằng chết. Loại khế ước này là làm trái thiên hòa, mà lại rất nhiều linh thú căn bản liền sẽ không ký kết dạng này khế ước. Cho nên dần dà, loại khế ước này liền thất truyền. Nhưng là cũng không biết vì cái gì, ngươi cùng Thanh Loan ký kết lại là dạng này khế ước. Trần Trường Lao hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp. Tần Sách không phải Ngự Thú Tông người, hắn thậm chí ngay cả khế ước chú cũng không biết, sở dĩ có thể ký kết loại khế ước này, hẳn là cùng Thanh Loan thoát không ra quan hệ a. Nghe nói như thế, Tần Sách sắc mặt biến đổi, cái này chủ phó khế ước, ai là chủ? Nói nhảm, đương nhiên là ngươi. Trần Trường Lao tức giận nói ra, ta mặc dù không biết tiểu tử ngươi làm sao trở thành chủ phó khế ước vị trí chủ đạo, nhưng là nếu như ngươi bạc đại Thanh Loan, chúng ta Ngự Thú Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. T. Tần Sách hít sâu một hơi. Cái này thái độ, làm sao cảm giác thật giống như mình cặn bã Thanh Loan, nhà mẹ đẻ của nàng người đến cho mình cảnh cáo đồng dạng. Trần Trường Lão, thế nào đúng không? Tần Sách tức giận nói ra, có phải hay không đạt được cũng không biết chân quý rồi. Trước ngươi để cho ta cùng Thanh Loan ký kết khế ước thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy à? Trần Trường Lão cảm thấy ngực một trận bị khuất. Lúc trước hắn còn tưởng rằng bọn hắn chỉ có thể ký kết đồng bạn khế ước, tồi tệ nhất chính là sinh tử khế ước, nhưng là ai biết bọn hắn thế mà ký kết thất truyền chủ phó khế ước. Tần Sách, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Trần Trường Lão mở miệng nói ra, Thanh Loan đối với chúng ta Ngự Thú Tông mà nói, 10 phần trọng yếu. Các ngươi yên tâm đi, hiện tại nàng cùng ta là một thể, ta làm sao có thể bạc đãi nàng đâu? Tần Sách không hề lo lắng nói ra, à đúng, ta nhìn nàng nội thương rất nghiêm trọng, ta muốn trước chữa trị cho nàng một chút nội thương lại nói. Trần Trường Lão trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi có thể trị? Ta thế nhưng là Quỷ Cốc thần y đệ tử, ngươi cứ nói đi. Tần Sách khép lời một tiếng, nói thật, trên thế giới này, y thuật bên trên tạo nghệ, chỉ có sư phụ ta cao hơn ta. Quỷ Cốc thần y đệ tử. Trần Trường Lão trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Lúc ấy Thanh Loan nhận tiên đạo phản vệ thời điểm, Ngự Thú Tông hao hết tiên tân bạc khổ, thật đúng là tìm được Quỷ Cốc thần y đi. Chỉ bất quá lúc ấy Quỷ Cốc thần y thấy được Thanh Loan, liền cự tuyệt cho Thanh Loan trị liệu. Dùng Quỷ Cốc thần y lời nói tới nói, muốn trị liệu Thanh Loan thương thế, nhất định phải giải quyết thiên đạo phản vệ. Nhưng là thiên mệnh không thể trái, thiên đạo phản vệ là bởi vì Thanh Loan vi phạm với thiên điệu ý chí. Mà muốn giải trừ thiên đạo phản vệ, nhất định phải tìm tới tránh thoát thiên điệu ý chí người, cùng đối phương ký kết khế ước, sau đó lợi dụng đối phương mệnh cách che lớp mệnh cách của mình khí tức. Cho nên nói, 20 năm qua, Ngự Thú Tông một mực tại tìm kiếm có thể che đậy thiên đạo ý chí người. Cái này một lần bọn hắn đều tuyệt vọng. Trên thế giới này làm sao có thể có không bị thiên điệu ý chí nắm trong tay người đâu? Cho tới hôm nay, Thanh Loan phát hiện Tần Sách. Tại Thanh Loan cảm giác bên trong, Tần Sách trên thân tản ra một loại hỗn độn khí tức, đây chính là mệnh cách bị cải biến khí tức. Cho nên nàng không chút do dự lựa chọn Tần Sách. Mà bây giờ, Trần Trường Lão mới biết được, Tần Sách lại còn là Quỷ Cốc thần y đệ tử. Cái này chẳng lẽ chính là duyên phận sao? Không biết Tần Sách tiểu hữu cần gì mới có thể chữa khỏi Thanh Loan thương thế. Trần Trường Lão trên mặt lộ ra thần sắc cơ đau. Nhưng là ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một cái cởi mở thanh âm. Ha ha, ta nghe nói Tần Sách ở chỗ này, các ngươi đều tránh ra cho ta, đừng cản ta. Các ngươi ngăn đón ta, vậy cũng chớ bức ta đánh. Thu kịch thanh âm truyền đến. Sau đó chính là những người khác khuyên can thanh âm. Kiếm tông chủ, không muốn như vậy. Kiếm tông chủ, ngươi không muốn như vậy. Cái này có hại thân phận của ngươi. Cái rắm. Ta kiếm tông tương lai đều muốn bị người cho nảy ra đi, ta còn quản những thứ này. Tránh hết ra. Lời còn chưa dứt, Kiếm Vô Trần đã xuất hiện ở Trần Trường Lão cùng Tần Sách trước mặt. Ngươi chính là Tần Sách. Kiếm Vô Trần thấy được Tần Sách, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Kẻ này thân hình thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, một cỗ khí khái hào hùng nhào tới trước mặt. Khí thế trầm ổn, khí cơ kéo dài, quả nhiên là thiếu niên anh tài, vừa nhìn liền biết là luyện kiếm hạt giống của ta. Càng quan trọng hơn là, kẻ này như thế cứng rắn xuất khí, cùng tuổi trẻ chính mình cũng không xê xích bao nhiêu. Kẻ này loại ta. Kiếm Vô Trần nhìn xem Tần Sách, càng xem càng hài lòng a. Kiếm tông chủ. Trần trưởng lão phát hiện Kiếm Vô Trần nhìn xem Tần Sách ánh mắt có chút không đúng, hắn liền tranh thủ Tần Sách bảo hộ ở sau lưng, ngươi muốn làm gì? Kiếm Vô Trần trợn trắng mắt, lão Trần à, ngươi chớ khẩn trương, ta là muốn đến xem ta Kiếm tông tương lai kiếm con. Kiếm tông kiếm con? Ai vậy? Đám người sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Sách trên thân. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc hồ nghi. Kiếm Vô Trần cái này lão đang nói là Tần Sách. Cái này sao có thể a, Tần Sách lúc nào thành Kiếm tông kiếm con rồi? Ngay cả Tần Sách đều là một mặt mộng bức, không phải. Cái này đại thúc nói cái gì đó? Một giây sau, Kiếm Vô Trần đã xuất hiện ở Tần Sách trước mặt, hắn cười híp mắt nắm ở Tần Sách bà bay, "Tần Sách, đến chúng ta Kiếm tông đi, ngươi chỉ cần đến ta Kiếm tông kiếm con vị trí ta liền giữ lại cho ngươi, mà lại kiếm chủng bên trong dấu kiếm, tùy ngươi tuyển." "Ta muốn." Không có bất kỳ cái gì một cái nam hải có thể ngăn cản được ngự kiếm phi hành dụ hoặc a. Tần Sách nguyên bản cự tuyệt, nhưng là nghe được cuối cùng một câu nói kia, hắn hung hăng tâm động. Mà nghe được Kiếm Vô Trần, nhìn thấy Tần Sách cái kia ý động biểu lộ, Trần trưởng lao gấp. Chương 246, có người nói ta xấu chương 246, có người nói ta xấu cái này Tần Sách hiện tại cùng Thanh Loan ký kết khế ước, dĩ nhiên chính là bọn hắn Ngự Thú tông người a. Cái này nếu là đi Kiếm tông làm đệ tử, cái này không tương đương tại ngay cả Thanh Loan đều mang đi sao? Ngự Thú tông chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trái sao? Tần Sách a, ngự kiếm phi hành có cái gì đẹp trai? Ngươi bây giờ là chúng ta Ngự Thú tông người, đến lúc đó trong tông môn linh thú tùy ngươi chọn, tùy ngươi cưới. Tỷ như nói ta cự ứng, luật phi hành thể nghiệm muốn so ngự kiếm phi hành mạnh không chỉ một bậc. Trần trưởng lão đội bằng nói, mà lại chúng ta Ngự Thú tông phía sau núi còn có một đầu sẽ phải hóa rồng giao long, nếu như ngươi cùng hắn lại ký kết khế ước, các loại giao long hóa rồng, ngươi liền có thể ngự long phi hành. T. Cái này giống như kích thích hơn a. Tần Sách con mắt đều tỏa ánh sáng. Đánh rắm. Kiếm Vô Trần nổi giận, Trần lão đầu, ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch. Kiếm tông chủ, Tần Sách đã cùng Thanh Loan ký kết khế ước, hắn muốn chính là ta Ngự Thú tông người. Trần trưởng lão một bước cũng không nhường. Kiếm tông mặc dù rất lợi hại, nhưng là bọn hắn Ngự Thú tông cũng không phải ăn chay. Nhưng là ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Tần Sách ho khan một tiếng. Hai vị trước lánh tính một chút, ta vẫn không nói gì đâu. Kỳ thật các ngươi không cần tranh giành, ta đã bái Hiên Viên cung, ta lập tức liền muốn trở thành Hiên Viên cung đệ tử. Lời này vừa nói ra, Kiếm Vô Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn còn trông cậy vào bồi dưỡng Tần Sách, tương lai để Kiếm tông siêu việt Hiên Viên cung đâu, không nghĩ tới cái này Tần Sách vậy mà sớm bái Hiên Viên cung. Cái này Hiên Viên cung cũng không thật tốt à, cái này Tần Sách tại sao muốn lựa chọn Hiên Viên cung đâu? Tần Sách a, ngươi thật bái sư Hiên Viên cung rồi. Cái này Hiên Viên cung mặc dù là huyền môn thứ nhất tông, nhưng là kỳ thật cũng không có như vậy như bức. Kiếm Vô Trần nói ra, mà lại Hiên Viên cung quy cự thật nhiều, nào có chúng ta Kiếm tông tiêu diêu tự tại. Nếu như ngươi muốn thay đổi ném chúng ta Kiếm tông, Hiên Viên cung bên kia, ta giúp ngươi đi nói. Lúc này, một cái thanh lanh thanh âm truyền tới. Ồ, thật sao? Kiếm Vô Trần, ý của ngươi là ta Hiên Viên cung so ra kém các ngươi Kiếm tông? Thoại âm rơi xuống, Kiếm Vô Trần thân thể đều cứng ngắc. Tần Sách cũng là một mặt kinh ngạc, đây là Tư Đồ Yến thanh âm. Ngay sau đó, Tư Đồ Yến thanh âm lần nữa truyền đến, Kiếm Vô Trần, ra, cùng ta một trận chiến. Ngươi thắng, Tần Sách ngươi mang đi. Kiếm Vô Trần khẽ miệng giật một cái. Hắn mặc dù cũng là đỉnh cấp tông sư cảnh cao thủ, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, mình cùng Tư Đồ Yến vẫn là có như vậy một chút chênh lệch. Thật muốn đánh nhau, mình khẳng định không phải là đối thủ của nàng a. Tư Đồ công chúa, đừng nói giỡn. Kiếm Vô Trần cười khan một tiếng nói ra, tất cả mọi người là tông môn tông chủ, chém chém giết giết, còn thể thống gì? Ồ, thật sao? Ngươi nếu là sợ, vậy ta sẽ phải đi Kiếm tông đi một chuyến. Tư Đồ Yến thanh lanh thanh âm lần nữa truyền đến, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Kiếm Vô Trần khẽ miệng giật một cái. Tư Đồ Yến cái con mụ điên này thật đúng là có thể làm được. Ngươi cũng chớ xem thường ta, ta nói thế nào cũng là Kiếm tông tông chủ. Kiếm Vô Trần hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Rất nhanh, thân ảnh của hai người liền biến mất giữa không trung bên trong. Sau nửa canh giờ, Kiếm Vô Trần xuất hiện lần nữa tại Tần Sách trước mặt, chỉ bất quá bây giờ hắn hốc mắt có chút bầm đen. Khu khu, Tần Sách, liên quan tới đi Kiếm tông sự tình, vẫn là thôi đi. Kiếm Vô Trần cười khan một tiếng, chúng ta vẫn là nói một chút Phượng Hoàng Niết Bàn Đan sự tình đi. Tần Sách nhẹ gật đầu, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan là có thể để một người như là Phượng Hoàng đồng dạng Niết Bàn chủ sinh. Cho nên, chỉ cần kiếm 11 an Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, không chỉ có thể để kinh mạch khôi phục, còn có thể nâng cao một bước đầu. Kiếm Vô Trần con mắt đều sáng lên, ta trước đó nghe 11 nói qua chuyện này, ngươi cũng cần tài liệu gì, ta có thể đi trở về tìm một cái. Tần Sách sớm đã đem chuẩn bị xong dược liệu đưa cho Kiếm Vô Trần. Sau đó, Tần Sách cũng đem tư liệu cho Trần Trưởng Lão. Trần Trưởng Lão, muốn để Thanh Loan thân thể triệt để khôi phục, Ngự Thú Tông cũng muốn chuẩn bị những dược liệu này. Hai cái huyền môn đại lão nhìn xem những dược liệu này, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Phượng Hoàng máu, ngàn năm dã sơn sầm, băng sơn tuyết liên, huyền âm cỏ, màu lam bị ngạn hoa. Những dược liệu này, mỗi một cái đều là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông gia đại nghiệp đại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem những vật này toàn bộ gom góp. Các ngươi có thể qua lại hợp tác. Tần Sách cười híp mắt nói ra, Thanh Loan cùng Kiếm 11 đều cần Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, mà Phượng Hoàng Niết Bàn Đan dược liệu tương đối nhiều, cho nên giữa các ngươi có thể hợp tác, chỉ cần dược liệu đầy đủ, ta có thể luyện chế hai viên. Kiếm Vô Trần cùng Trần trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu. 3 ngày bên trong, chúng ta sẽ đem tất cả dược liệu toàn bộ gặp đủ. Kiếm Vô Trần trầm giọng nói ra, Tần Sách, kiếm 11, liền nhờ ngươi. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Tần Sách cảm giác phát sinh quá nhiều chuyện. Đến ban đêm, hắn trực tiếp nằm ở trên giường liền ngủ mất, thậm chí ngay cả buổi tối tu luyện đều ngừng lại. Đợi đến ngày thứ 2 tỉnh lại, Tần Sách mở to mắt, khiếp sợ phát hiện, Thanh Loan thế mà tại bên trong phòng của hắn. Ta dựa vào. Tần Sách giật nảy mình, ngươi chừng nào thì tới? Ta tỉnh ngủ về sau liền đến, khả năng 3 giờ trước đó đi. Thanh Loan cái kia thanh thúy thanh lãnh thanh âm truyền đến. 3 giờ. Tần Sách hít sâu một hơi, ngươi một mực tại nơi này ngồi. A, không đúng. Tần Sách kịp phản ứng, ngươi biết nói chuyện rồi. Trước đó Thanh Loan bởi vì nhận thiên đạo phản vệ, mặt của nàng đều bị san bằng, cho nên nàng không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể truyền âm. Nhưng bây giờ, Thanh Loan vậy mà có thể nói chuyện rồi. Nghe được Tần Sách, Thanh Loan xốc lên mạng che mặt, lộ ra một trương đẹp đến mức kinh hồn động phách mặt. Dung mạo của nàng là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, toàn thân tản ra tiên tử đồng dạng khí tức. Ngoa tạo. Tần Sách thấy được Thanh Loan bộ dáng bây giờ, cả người đều sợ ngây người. Hắn cũng không phải đối Thanh Loan có ý nghĩ gì, chỉ là một ngày trước vẫn là một cái vô diện mặt dáng vẻ, vẹn vẹn một đêm, liền biến ra như thế một trường giống như tiên tử mặt. Đây cũng quá thần kỳ a. Người đây cũng quá dễ nhìn a. Tần Sách nhịn không được cảm thán một tiếng. Thật sao? Thanh Loan ngẩng đầu, đây là ta bộ dáng lúc trước, nhân loại các ngươi thẩm mỹ thật rất kỳ quái, trước đó còn có người nói ta rất xấu. Tần Sách trợn tròn trong mắt, có người nói ngươi xấu? Ai vậy? Như thế không có ánh mắt. Người đem hắn kêu ra đến, ta cùng hắn hảo hảo nói dóc. Tư đồ một kiếm. A, cái kia không sao. Tần Sách có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Đời thứ nhất đạo môn của cục trưởng, không thể trêu vào a. A đúng rồi. Tần Sách hỏi, mặt của ngươi, cùng ngươi ký kết khế ước về sau, thiên đạo không cách nào khóa chặt khí tức của ta, cho nên ta theo thiên đạo phản vệ bên trong tránh ra, mặt của ta mới khôi phục, chỉ bất quá, trên người ta ám thương muốn khôi phục, cần rất dài một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Tần Sách gật đầu, còn có một chuyện, Trần trưởng lão nói, giữa chúng ta khế ước là chủ phó khế ước. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 247, mất cả chỉ lẫn trải chương 247, mất cả chỉ lẫn trải nói lên chuyện này, Thanh Loan khẽ thở dài một cái, ta trước đó là muốn cùng ngươi ký kết đồng bạn khế ước, nhưng khi khế ước thành lập một khắc này, vậy mà không hiểu thấu cải biến, nói thật, ta cũng không biết đến cùng là thế nào một chuyện. Bất quá ta có một cái phỏng đoán, đó chính là ngươi mệnh cách quá thần bí, ta cùng ngươi ký kết khế ước, mệnh cách của ta không cách nào cùng ngươi mệnh cách đánh đồng, cho nên mệnh cách của ta bị áp chế, liền tạo thành chủ phó khế ước. Là như vậy sao? Tần Sách đối với những vật này đều không phải là hiểu rất rõ, đã Thanh Loan nói như vậy, vậy khẳng định cũng là có đạo lý riêng của nó. Thanh Loan, đều nói cùng linh thú ký kết khế ước về sau, liền có thể sử dụng linh thú lực lượng, ngươi nói chúng ta hiện tại ký kết khế ước, ta làm sao không có cái gì cảm giác được đâu? Tần Sách hỏi, có phải hay không hai chúng ta chênh lệch quá xa? Thanh Loan lắc đầu, không phải như vậy, là bởi vì ta cảnh giới bây giờ rơi xuống quá nghiêm trọng, cho nên ngươi không cách nào mượn nhờ ta quá nhiều lực lượng, bất quá, là chủ bộ khế ước người chủ đạo, ngươi có thể sử dụng ta tiên thiên thần thông. Thần thông? Tần Sách nhãn tình sáng lên. Nghe nói thần thông đều là tông sư cảnh cao thủ mới có thể lĩnh ngộ được siêu cấp sát chiêu a. Vậy ngươi thần thông là cái gì? Tần Sách trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Tự nhiên chi tâm. Thanh Loan rất chân thành nói, tất cả tiếp xúc qua ta sinh linh đều sẽ kìm lòng không đặng thân cận mình. Thứ độ gì rồi? Tự nhiên chi tâm. Tất cả sinh linh đều kìm lòng không đặng thân cận mình. Đối Tần Sách mà nói, không có gì dùng a. Tần Sách khẽ miệng giật một cái. Chẳng lẽ nói trông cậy vào thời điểm chiến đấu, đối phương đối với mình thủ hạ lưu tình sao? Thanh Loan nhìn thấy Tần Sách có chút im lặng bộ dáng, nàng cũng minh bạch Tần Sách ý nghĩ. Tần Sách, ta thần thông kỳ thật cũng thật lợi hại. Thanh Loan nói ra, ngươi nghe qua một câu, gọi là người nhân vô địch sao? Tần Sách thở dài, Thanh Loan à, ta không phải nói thần thông của ngươi không lợi hại, nhưng là ta hiện tại cần có thể tăng cường ta sức chiến đấu thần thông, cựu môn thi đấu về sau, ta còn muốn đi Anh Hoa Quốc chấp hành nhiệm vụ. Được rồi, có dù sao cũng so không có tốt. Ta muốn thế nào mở ra thần thông? Ngươi làm chủ nhân của ta, ngươi có thể tùy thời mặc niệm mở ra thần thông tiến hành mở ra. Đơn giản như vậy. Tần Sách trong lòng mặc niệm một tiếng, mở ra thần thông. Trong nháy mắt, Tần Sách cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, lập tức một cỗ tin tức tràn vào đến trong đầu của hắn. Tự nhiên chi tâm có thể tăng cường cùng thiên nhiên lực tương tác, có thể làm cho tất cả sinh linh thân cận mình. Tần Sách tự mình lẩm bẩm. Trong đầu biết được cái này thần thông tin tức về sau, Tần Sách cũng minh bạch, đây thật ra là một cái cực kỳ cường đại thần thông. Mặc dù đối với chiến đấu lực không có cái gì trực tiếp tăng lên, nhưng là có chút ít còn hơn không đi. Thanh Loan, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tần Sách hỏi. Ta muốn đi theo ngươi. Thanh Loan nói ra, chỉ có đợi ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể tránh né thiên đạo dò xét, phòng ngừa thiên đạo phản vệ. Được thôi. Tần Sách gật đầu nói, bất quá thân phận của ngươi đã bộc quang, ngươi nếu là một mực đi theo bên cạnh ta, có phải hay không có chút quá lộ liễu rồi? Thanh Loan cười cười, sau đó trên thân tản mát ra một đạo huỳnh quang, rất nhanh liền hóa thành một con lớn chừng bàn tay màu xanh chim nhỏ, rơi vào Tần Sách đầu vai. Dạng này hẳn là liền sẽ không làm người khác chú ý a. Thanh Loan nhỏ bé thanh âm tại Tần Sách bên tai truyền đến. Tần Sách, sớm a. Làm Tần Sách ra khỏi phòng thời điểm, thấy được cách đó không xa đi tới một thiếu nữ, nàng mang theo mạng che mặt, chính là Phương Nam phân cục thiếu nữ thần bí, Cổ Tố Vân. Ngươi tốt, Cổ tiểu thư. Tần Sách lễ phép cùng đối phương nhẹ gật đầu. Các loại Tần Sách thân ảnh biến mất về sau, Cổ Tố Vân dưới khăn che mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Ta vừa rồi vì cái gì đột nhiên muốn chủ động cùng Tần Sách chào hỏi đâu? ta cùng hắn cũng không quen a. Nhưng là vừa rồi nhìn thấy hắn trong mấy mắt, ta liền không nhịn được muốn chào hỏi hắn a. Kỳ quái a. Cổ Tố Vân nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó quay người lạnh nhạt rời đi. Mà đổi thành một bên, Tần Sách cũng có chút nói thầm. Hắn mặc dù biết Cổ Tố Vân danh tự, nhưng là lúc trước hắn cùng Cổ Tố Vân là một điểm giao lưu đều không có a. Nàng làm sao đột nhiên cùng mình chào hỏi? Chẳng lẽ là bởi vì tự nhiên chi tâm nguyên nhân sao? Tần Sách bước cảm, trong lòng có một chút minh ngộ. Rất nhanh, Tần Sách gặp được Triệu Lăng bọn hắn, chào hỏi về sau, Triệu Lăng nghi ngờ nhìn xem Tần Sách. Không thích hợp, rất không thích hợp. Tần Sách nháy mắt, có cái gì không đúng kỉnh. Vừa rồi không biết vì cái gì, ta nhìn thấy Tần Sách lần đầu tiên, vậy mà từ đấy lòng cảm giác được mười phần vui vẻ, thật giống như gặp được đã lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Thế nhưng là chúng ta rõ ràng hôm qua mới gặp mà ta. Triệu Lăng nhíu mày. Tần Sách khẽ miệng giật một cái, "Lăng ca, ngươi lánh tính một chút, ta là thuần gia môn." "Phi phi phi, ta cũng là thuần gia môn." Triệu Lăng khẽ miệng giật một cái, sau đó tức giận nói ra, "Được rồi, không nói cái này, hôm nay thế nhưng là các ngươi mời hạng đầu tranh đoạt cuối cùng quán quân thời gian. Ngươi có lòng tin cầm tới thứ nhất sao?" "Lòng tin tự nhiên là có." Tần Sách vừa cười vừa nói, "Chúng ta Đông Nam phân cục, hôm nay liền muốn xoay người." "Tốt." Trần Cầm trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, "Tần Sách đệ đệ, ngươi cần phải cố gắng lên a." "Đúng vậy à, Tần lão đệ, ngươi nếu là cầm đệ nhất, chúng ta Đông Nam phân cục lần này coi như thật mở mày mở mặt." "Lão đại, ta tin tưởng ngươi." Tần Sách sửng sốt một chút, trong lúc này giống như trà trộn vào đi một cái thanh âm kỳ quái. "Lâm Vũ, sao ngươi lại tới đây?" Tần Sách dở khóc dở cười. Hắn nhìn thoáng qua phương Tây phân cục phương hướng, Vương Tử Hưng phó cục trưởng đang dùng một cô ưu ván ánh mắt nhìn tới. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ đã là thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Bất quá lần này, Tần Sách không tiếp tục đem Lâm Vũ cho đổi đi, đối mặt Vương Tử Hưng cái kia ưu ván ánh mắt, Tần Sách cũng chỉ có thể xem như nhìn không thấy. "Tần Sách." Lúc này, Lâm lão thần thanh khí sảng đi qua. "Tần Sách a, ngươi lần này nếu như có thể cầm tới đệ nhất, ta thế nhưng là có trọng thưởng." Triệu Lăng ở một bên tò mò hỏi, "Lâm cục, cái gì trọng thưởng a? Nói ra, để chúng ta cũng hâm mộ hâm mộ." Lâm lão cười ha hả nói ra, "Trước đó Vương trưởng cục không phải cùng ta đánh cược, hiện tại thua, muốn bại bởi chúng ta Đông Nam phân cục 20 gốc linh thảo, những linh thảo này, chúng ta phân cục không lưu, toàn bộ cho ngươi." Lời này truyền đến Vương Tử Hưng trong lỗ tai, sắc mặt của hắn càng đen hơn. "Những linh thảo kia đều là phương Tây phân cục bảo bối a, nhưng bây giờ vậy mà toàn bộ đều muốn cho Lâm Hà lão già kia." Nhưng khi hắn thấy được Lâm Vũ, hắn tâm thì càng đau đớn. Cái này sóng đúng là tại mất cả chỉ lẫn trái a. Chương 248, xuất mã tiên chương 248, xuất mã tiên cựu môn thi đấu ngày cuối cùng tranh tài là toàn bộ thi đấu quan trọng nhất. Bởi vì còn lại 10 người này, toàn bộ đều là thực lực phái, mỗi một cái chí ít cũng đều là tiên thiên nhị trọng cao thủ, thậm chí chiến lược bảng trước mấy tên, chí ít cũng đều là tiên thiên tam trọng tu vi. Cái này lúc trước cựu môn thi đấu bên trong, đều là chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ có thể nói lần này cựu môn thi đấu chất lượng thật sự là quá cao. Mà cảnh giới đạt đến tiên thiên tứ trọng Tần Sách, ở trên buổi trưa trong tỷ thí, căn bản cũng không có gặp được đối thủ, hắn rất nhẹ nhàng địa liền tiến vào tứ cường bên trong. Hắn sau đó phải đối mặt chính là Đông Bắc phân cục Thiên Tiêu, Đồng Đại Hổ. Cái này Đồng Đại Hổ trước đó tranh tài phong cách cùng Lâm Vũ có chút tương tự, nhục thân phòng ngự rất mạnh, phong cách chiến đấu rất cuồng bạo. Nhưng là cùng Lâm Vũ không giống chính là, Đồng Đại Hổ trên thân mang theo một cô giã thú khí tức. Hắn cho người cảm giác không giống như là một cái người tu hành, ngược lại giống như là một con yêu thú đồng dạng. Hắn cái trước đối thủ là một cái nữ hài tử, thậm chí đều bị hắn dọa cho khóc. Có thể thấy được khí tức của hắn khủng bố đến mức nào. Trên lôi đài, Tần Sách ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đồng Đại Hổ. Đồng Đại Hổ cũng là một mặt hưng phấn, hai ngày này Tần Sách thế nhưng là ra không ít danh tiếng, cái này khiến Đồng Đại Hổ cảm thấy thập phần khó chịu. Ai còn không phải một thiên tài rồi? Bằng cái gì tầm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở Tần Sách trên thân? Hắn Đồng Đại Hổ cũng là một thiên tài có được hay không? Tần Sách. Đồng Đại Hổ nhìn chằm chằm Tần Sách, khóe miệng liếm liếm, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một đạo hờ quang, "Ta xem qua ngươi cùng Lâm Vũ chiến đấu, nói thật, ngươi không phải là đối thủ của ta." Tần Sách sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Bởi vì thông qua tự nhiên chi tâm, Tần Sách cảm nhận được Đồng Đại Hổ trên thân, ngoại trừ chính hắn khí tức, còn có một cái cực kỳ hùng hãn khí tức. Tự nhiên chi tâm còn có cái này tác dụng. Tần Sách trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra Đồng Đại Hổ trước đó cái kia hung tàn khí tức, là trên người hắn một cỗ khác khí tức phát tán ra. Đây là xuất mã tiên. Lúc này tiểu Vu thanh âm tại Tần Sách trong đầu truyền đến. Trước đó Mặt Thẹo thúc thúc cũng tại Đông Bắc gặp được một cái cường đại xuất mã tiên, thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ. Xuất mã tiên. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng, "Tiểu Vu, cái này xuất mã tiên là cái gì?" Xuất mã tiên là loại kia tu luyện thành tinh tinh quái, nhập thân vào trên thân thể người, để cho người ta có được tinh quái lực lượng. Nghe được tiểu Vu giải thích, Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Cái này cùng Ngự Thú Tông có dị khúc đồng công chi diệu a? Chỉ bất quá xuất mã tiên cùng Ngự Thú Tông không giống chính là tu sĩ cung phụng xuất mã tiên, sau đó xuất mã tiên che chở cung phụng người, bọn hắn quan hệ là cùng Ngự Thú Tông không giống. Nghe được tiểu Vu giải thích, Tần Sách trên mặt lộ ra một tia minh ngộ. Cái này Đồng Đại Hổ trên người cái kia đạo khí tức cường đại, chính là bọn hắn đồng gia cung phụng xuất mã tiên đi. Tần Sách trong mắt nhiều hơn một tia hưng phấn. Hắn ngược lại là rất muốn biết, cái này xuất mã tiên thực lực đến cùng như thế nào. Tới đi. Tần Sách hướng phía Đồng Đại Hổ vẫy vẫy tay, tranh tài hiện tại có thể bắt đầu chưa? Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Đồng Đại Hổ liền xông về Tần Sách. Nhưng là làm cho người không hiểu là, Đồng Đại Hổ chỉ là vọt lên không đến 10 mét, hắn liền dừng bước. Nét mặt của hắn tràn ngập nghi hoặc, không giảng hòa phiền muộn. Cái này liên tiếp biểu lộ có thể so với xuyên kịch trở mặt, để chung quanh người xem đều có chút ngộng, cái này Đồng Đại Hổ là chuyện gì xảy ra? Tại sao bất động? Tần Sách cũng có chút không hiểu, cái này Đồng Đại Hổ làm sao đúng không? Mà giờ khắc này, Đồng Đại Hổ đang cùng trên người mình xuất mã tiên tại giao lưu. Hổ gia, ngươi mới vừa nói cái gì đâu, thế nào nói không làm là không làm? Chúng ta còn sợ Tần Sách tiểu tử kia hay sao? Đồng Đại Hổ trong lòng nói thầm một tiếng. Ngươi cái này lăng đầu thành, ngươi có phải hay không đồ đần? Đồng Đại Hổ thể nội xuất mã tiên hổ tiên giận mắng một tiếng nói ra, ta từ trên người hắn ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, trên người hắn có tông sư cấp linh thú hương vị. Ngươi nói cho ta một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tông sư cấp linh thú? Chuyện ngày hôm qua, Đồng Đại Hổ cũng không rõ ràng, bởi vì Đồng Đại Hổ không có tham gia ngày hôm qua tụ hội. Ta nghe nói hôm qua Tần Sách cùng một cái ngự thú tông cái gì linh thú ký kết khế ước. Đồng Đại Hổ trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng là Tần Sách mới tiên thiên cảnh tu vi, làm sao có thể cùng tông sư cảnh linh thú sinh ra khế ước a? Hổ gia, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Xéo đi. Hổ gia tức giận gầm nhẹ một tiếng, đối phương khí tức ta làm sao lại cảm giác sai rồi? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là tiếp tục động thủ, chính ngươi động thủ đi, lão tử cũng không cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Đồng Đại Hổ trợn tròn mắt. Xuất mã tiên hổ gia chính là hắn ỷ vào a, hổ gia lúc này bỏ gánh, mình còn đánh cái lông a. Trong lúc nhất thời, Đồng Đại Hổ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tần Sách có chút ngộng, đối phương làm sao đột nhiên liền bất động rồi? Chẳng lẽ hắn muốn đùa nghịch cái gì ám chiêu sao? Nhưng nhìn lại không giống a. Tần Sách suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ta nói Đồng Đại Hổ a, ngươi đến cùng có đánh hay không rồi? Ngươi thất thần làm gì a, ngươi nếu là không đánh, vậy ta coi như độc thủ. Thoại âm rơi xuống, Tần Sách đã xuất hiện tại Đồng Đại Hổ trước mặt, một trưởng vô hướng về phía Đồng Đại Hổ ngực. Mà giờ khắc này, Đồng Đại Hổ trên người xuất mã tiên cũng triệt để không ra ngoài. Bởi vì nó rất rõ ràng, mình căn bản không phải Tần Sách đối thủ, mà lại linh thú ở giữa áp chế thế nhưng là huyết mạch áp chế, Thanh Loan làm tông sư cấp linh thú, cũng chỉ có cùng là tông sư cấp linh thú mới có thể ngăn cản được khí tức của nàng. Về phần cái này hổ gia, hắn bất quá tu luyện tới thiên cương cảnh tinh quái, làm sao dám đối tông sư cảnh Thanh Loan động thủ đâu? Nó là hổ gia, không phải hổ bức. Xuất mã tiên không ra ngoài, Đồng Đại Hổ là thật trợn tròn mắt. Ta nhận thua. Hắn vội vàng lớn tiếng nói. Tần Sách bàn tay tại khoảng cách Đồng Đại Hổ không đến 5 cm địa phương dừng lại. Đồng Đại Hổ mồ hôi lạnh trên đầu lâm ly, nếu là hắn kêu chậm một giây trùng, mình bây giờ chỉ sợ đã bay ra ngoài. A, cái này Đồng Đại Hổ làm sao đột nhiên liền nhận thua? Giả thi đấu a, đây cũng quá trắng trợn đi. Khẳng định là giả thi đấu a, cái này Đồng Đại Hổ thực lực là dạng gì, chúng ta lại biết rõ rành rành, làm sao có thể quẳng xuống ngoan thoại về sau, liền trực tiếp nhận thua. Người bình thường tự nhiên sẽ xem không hiểu Đồng Đại Hổ thao tác, nhưng nhìn trên đài những cao thủ kia lại đều minh bạch. Khẳng định là Đồng Đại Hổ trên người xuất mã tiên cảm nhận được Tần Sách trên người có Thanh Loan khí tức, cho nên nó lựa chọn tranh chiến. Cái này tiểu lão hổ ngược lại là một cái hội thẩm lúc độ thế tiểu gia hỏa. Nô cục trưởng cười một cái nói, xem ra cái này Tần Sách rất dễ dàng liền có thể tiến vào trận chung kết, cũng không biết hắn trận chung kết đối thủ là Cổ Tố Vân vẫn là Kiếm 11. Đế Kinh phân cục phó cục trưởng Vân Trường không cười một cái nói, chúng ta phân cục Kiếm 11, đuốt bỏ thi đấu. Chương 249, Nam Hải Quan Âm phái chương 249, Nam Hải Quan Âm phái Kiếm 11 vứt bỏ thi đấu, ngoài những người khác đoán trước, nhưng là đồng thời cũng hợp tình hợp lý. Kiếm 11 đối với xếp hạng cũng không có cái gì chấp nhiệm, mà lại hắn còn muốn bảo trì tốt trạng thái tốt nhất, vì phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn đan làm chuẩn bị. Huống chi, liền xem như chiến thắng Cổ Tố Vân, tiếp xuống hắn muốn đối chiến chính là Tần Sách, hắn cũng không có khả năng thật cùng Tần Sách chân ướt chân ráo làm. Còn không bằng sớm bỏ thi đấu, cũng coi là cho Tần Sách một cái nho nhỏ ân tình. Đây đều là đạo lý đối nhân xử thế a. Người ở chỗ này đều là nhân tình. Tự nhiên biết đây là nguyên nhân gì. Cổ Tố Vân cũng sửng sốt một chút, nàng muốn cho rằng phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh, nhưng là không nghĩ tới. Kiếm 11 bỏ thi đấu. Chỉ bất quá đây đối với phổ thông xem thi đấu người mà nói, cái này tự nhiên là rất khó chịu sự tình. Dù sao thiếu một trận quyết đấu đỉnh cao a. Tăng thêm trước đó Đồng Đại Hổ vô duyên vô cớ nhận thua, đây càng là để cho người ta cảm thấy trong này có nội tình. Chẳng lẽ bọn hắn là vì nâng Tần Sách sao? Kiếm 11 thực lực thế nhưng là công nhận thứ nhất, hắn cái này đột nhiên bỏ thi đấu, đích thật là có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong a. Ta nguyên bản còn tưởng rằng Tần Sách là một thiếu niên tiên tài đâu, nhưng là không nghĩ tới lại là một cái cử đi sinh a. Chậc chậc chậc, cái này cựu môn thi đấu càng ngày càng không có ý nghĩa. Mặc dù không ít người trong bóng tối nhà rảnh, nhưng lại cũng không có người thật dám ở đạo môn cục lãnh đạo trước mặt nói như vậy. Kiếm Minh, ngươi làm sao bỏ thi đấu rồi? Tần Sách nhìn thấy Kiếm 11 đi tới bên cạnh mình, nhịn không được hỏi. Kiếm 11 bình tĩnh nói, ta đối với thượng cổ Tố Vân cũng không có cái gì niềm tin quá lớn, nếu như ta muốn cầm xuống nàng, thế tất sẽ vận dụng quá nhiều lực lượng, này lại đối ta kinh mạch tạo thành càng lớn tổn thương, được không bù mất. Thì ra là thế. Tần Sách cười híp mắt nói ra, vậy ngươi biết cái này Cổ Tố Vân có cái gì năng lực sao? Không biết. Kiếm 11 rất chân thành nói, ta liền xem như biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Bởi vì dạng này không công bằng. Tần Sách dở khóc dở cười. Bất quá. Kiếm 11 trầm giọng nói ra, Cổ Tố Vân là Nam Hải Quan Âm phái truyền nhân. Nam Hải Quan Âm phái. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nam Hải Quan Âm phái cũng không phải là Hoa Hạ bát đại tông môn một trong, nhưng là Nam Hải Quan Âm phái rất thần bí, cũng rất cường đại. Mà lại Nam Hải Quan Âm phái truyền nhân cũng là rất thụ tôn kính. Bởi vì Nam Hải Quan Âm phái tu hành chính là công đức chi lực. Nhập thế, hóa kiếp, thu hoạch công đức, thành tựu cảnh giới. Đây là Nam Hải Quan Âm phái tu hành pháp tắc. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì Cổ Tố Vân sẽ gia nhập Đạo Môn Cục nguyên nhân. Dù sao Đạo Môn Cục là giữ gìn Hoa Hạ an bình quan phương tổ chức, gia nhập Đạo Môn Cục, giữ gìn Hoa Hạ ổn định, bản thân cái này chính là một cái đại công đức. Chính là bởi vì Nam Hải Quan Âm phái lấy nhập thế hóa kiếp làm tiêu chuẩn, cho nên Nam Hải Quan Âm phái là rất thụ thiên đạo che chở. Có thể nói, mỗi một cái Nam Hải Quan Âm phái truyền nhân đều là thiên đạo sủng nhi. Vậy thì có chút ý tứ, cái này Cổ Tố Vân mệnh cách là thiên đạo sủng nhi, nhưng là ta không nhận thiên đạo ảnh hưởng, ta rất muốn biết, hai người chúng ta mệnh cách, ai càng mạnh. Rất nhanh, sau cùng quán quân tranh đoạt chiến bắt đầu. Tần Sách cùng Cổ Tố Vân lên đài. Lần này, tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, đều muốn nhìn một chút cái này Tần Sách cùng Cổ Tố Vân giữa hai người chiến đấu đến cùng như thế nào. Nếu như Cổ Tố Vân cũng bỏ thi đấu hoặc là nhận thua, cái kia Tần Sách liền thỏa thỏa đứng tại sỉ nhục trụ lên. Tần Sách, không nghĩ tới có thể tại trận chung kết trên sàn thi đấu cùng ngươi chạm mặt. Cổ Tố Vân ngữ khí bình tĩnh, ngươi rất mạnh. Lẫn nhau, lẫn nhau. Tần Sách thần sắc cũng rất bình tĩnh, Nam Hải Quan Âm phái truyền nhân cũng rất mạnh đâu. Tần Sách có thể biết mình sư môn, Cổ Tố Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tần Sách, ta lên đài trước cho mình bốc một quẻ. Cổ Tố Vân nói ra, đại cát đại lợi, cho nên ngươi lần này nhất định phải thua. Tần Sách cười, ngươi cho mình bốc một quẻ, nhưng là ngươi cho ta bói toán qua sao? Cổ Tố Vân sửng sốt một chút, sau đó nói, ta không biết ngươi ngày sinh tháng đẻ, không thể cùng ngươi bói toán. Vậy quên đi. Tần Sách nói ra, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Cổ Tố Vân vậy mà trước tiên cùng Tần Sách kéo dài khoảng cách. Tay của nàng nhẹ nhàng bung lên, sơn thần thôi, ra đi. Một vệt kim quang từ trong ngực của nàng bay ra, rót vào bên trong lòng đất. Ầm ầm. Trên mặt đất vô số bùn đất hội tụ, vậy mà tại Cổ Tố Vân trước mặt xuất hiện cả người cao gần 3 mét nham thạch to lớn khối lỗi. Tần Sách sợ ngây người, chung quanh người xem cũng sợ ngây người. Đây chính là Cổ Tố Vân trước đó không có biểu hiện ra tuyệt kỹ, a đã sớm nghe nói Nam Hải Quan Âm phái có thôi động ngũ hành chi lực năng lực, hiện tại cuối cùng là thấy được. Trên khán đài, nô cục trưởng trên mặt nở một nụ cười, núi này thần khôi là thổ chi lực cụ hóa, thật không biết cái khác ngũ hành chi lực có thể thôi động ra dạng gì tồn tại. Thôi động ngũ hành chi lực năng lực ấn lý thuyết chỉ có đến thiên cương cảnh mới có thể thuần thục nắm giữ, không nghĩ tới cái này Cổ Tố Vân vậy mà tại tiên tiên tứ trọng sơ kỳ liền nắm giữ, thật là không đơn giản á. Không sai, núi này thần khôi thực lực hẳn là tại tiên tiên ngũ trọng, lấy Tần Sách thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ của nó, lần này Tần Sách có phiền toái. Xem ra lần này Cổ Tố Vân muốn thắng. Nghe được những cái kia phó cục trưởng thanh âm, Lâm lão sắc mặt có chút khó coi. Đây là Đông Nam Vân cục tuyển thủ dự thi lần thứ nhất xông vào trận chung kết, Lâm lão nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là Đông Nam Vân cục đời này chỉ có cơ hội. Nhưng bây giờ, Tần Sách vậy mà gặp Nam Hải Quan Âm phái truyền nhân, hơn nữa còn triệu hoán ra một cái sơn thần thôi, cái này còn thế nào chơi a? Tần Sách, ngươi có thể làm sao? Lâm lão trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Mà Phương Nam Vân cục phó cục trưởng thì là một mặt đắc ý, ai nha, nhà chúng ta nhỏ cổ dù sao so Tần Sách lớn hơn mấy tuổi đâu, các loại Tần Sách tiếp qua mấy năm, nói không chừng muốn so nhỏ cổ còn muốn lợi hại hơn đâu. Hiện tại liền xem như bại bởi nhỏ cổ, cũng không có gì. Lâm lão nhìn xem Phương Nam Vân cục phó cục trưởng, trên mặt hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ như vậy xác định nhà chúng ta Tần Sách thất bại sao? Đây không phải rõ ràng mà. Đối phương cười hắc hắc, thiên cương cảnh phía dưới vô địch sơn thần khôi à, Tần Sách chẳng qua là một cái vừa bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh giới, làm sao có thể là sơn thần khôi đối thủ đâu? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, càn khôn chưa định, hết thảy đều có khả năng. Lâm lão lúc này tự nhiên là đối Tần Sách ôm lấy lòng tin. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Giờ phút này trên lôi đài, Tần Sách sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cái này cao 3 mét ra hỏa cho hắn một cỗ rất mạnh cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách thậm chí không kém hơn lúc trước giao long hóa hình thời điểm, nhưng là Tần Sách đã không phải là 2 tháng trước Tần Sách. Đi thôi. Cổ Tố Vân nhẹ nhàng nói, sau đó sơn thần khôi giơ lên nổi đất lớn năm đấm, hướng phía Tần Sách vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, Sơn Thần Khôi liền xuất hiện tại Tần Sách trước mặt, cái kia cao 3 mét thân thể, như là che khuất bầu trời, đem Tần Sách bao phủ tại bóng ma phía dưới. Chương 250, Cường Đại Sơn Thần Khôi chương 250, Cường Đại Sơn Thần Khôi hoành. Sơn Thần Khôi nắm đấm trong nháy mắt nện xuống. Tần Sách đột nhiên cước đạp thất tinh bước, tránh ra phạm vi công kích của đối phương. Nhưng là một giây sau, Sơn Thần Khôi xuất hiện lần nữa, mặc dù nó có 3 mét thân cao, nhưng là động tác 10 phần nhanh nhẹn, một chút cũng không có cồng kềnh cảm giác. Không được. Tần Sách trong lòng trầm xuống, đối phương tựa hồ có thể phát giác được mình điểm rơi đồng dạng. Làm mình thân ảnh vừa mới ổn định, Sơn Thần Khôi nắm đấm liền đã xuống tới. Trường Tâm Lôi, Tần Sách một trường bộ ra, trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt lôi đỉnh nổ vang. Một đạo hào quang sáng chói bắn ra, Trường Tâm Lôi nổ tung, đánh vào Sơn Thần Khôi trên thân. Mà Sơn Thần Khôi nắm đấm cũng rơi vào Tần Sách ngực. Vang một tiếng, Tần Sách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị một quyền này cho làm vỡ nát, ngực của hắn xương cũng đứt gãy mấy khối. Lực lượng này quá kinh khủng. Tần Sách phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhục thân của mình thế nhưng là kinh lịch giao long chi huyết tẩy lễ, phá rồi lại lập. Liền xem như so với Lâm Vũ dạng này chuyên môn rèn luyện nhục thân tu sĩ, Tần Sách cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Sơn Thần Khôi vẹn vẹn một quyền, liền cơ hồ đem mình nện thành bị thương nặng. Đây quả thực là thật là đáng sợ, mà càng làm cho người ta tuyệt vọng là, lòng bàn tay của mình lôi lạc tại Sơn Thần Khôi trên thân, vậy mà một điểm vết thương đều không hề lưu lại. Đối phương phòng ngự cũng quá đáng sợ. Tần Sách từ dưới đất đi lên, trên thân hơi có vẻ chật vật. Chung quanh đám khán giả thấy cảnh này, cũng đều nhịn không được hít sâu một hơi. Tần Sách thực lực bọn hắn cũng là rõ như ban ngày, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Tần Sách, ngươi nhận thua đi. Cổ Tố Vân bình tĩnh nói, ngươi không phải Sơn Thần Khôi đối thủ. Tần Sách lau một chút khóe miệng, lau sạch máu tươi, thần sắc bình tĩnh. Cái này cũng không nhất định, thủ đoạn của ta cũng không chỉ điểm này. Tần Sách hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, hai tay của hắn vỗ. Thương lãng ấn, chân khí hóa thành sóng lớn, hướng phía Sơn Thần Khôi quét sạch mà đi. Đối phương là thổ chi lực, như vậy mình Thương Lãng Ấn mang theo thủy chi lực, nhất định có thể khắc chế đối phương Sơn Thần Khôi. Thoại âm rơi xuống, mấy đạo Thương Lãng Ấn chụp về phía Sơn Thần Khôi. Cổ Tố Vân cũng minh bạch Tần Sách ý nghĩ. Sơn Thần Khôi cũng không phải bình thường thủy chi lực liền có thể khắc chế. Tần Sách, ngươi đầy đủ kinh diễm, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Ầm 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 ầm. Mấy đạo Thương Lãng Ấn hung hăng đập vào Sơn Thần Khôi trên thân. Nhưng là to lớn Sơn Thần Khôi như là nguy nga cự sơn, không nhúc nhích tí nào. Cho dù là uy lực vô tận Thương Lãng Ấn, giờ phút này đều không thể dùng chuyển Sơn Thần Khôi mảy may. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tần Sách chẳng lẽ muốn thua? Cái này Cổ Tố Vân cũng quá biến thái. Chính là a, núi này thần khôi cái gì, có tính công vi quý a. Đông Nam Vân cục bên kia, Triệu Lăng bọn hắn không nhịn được nói thầm. Sơn Thần Khôi là Cổ Tố Vân triệu hoán nguyên tố khôi lỗi, cũng không tính là vi quy. Kiếm 11 mở miệng nói ra, chỉ bất quá thổ chi lực nguyên bản là không gì không phá, trừ phi có cường đại chiêu thức phá vỡ đối phương phòng ngự, bằng không mà nói, Tần Sách nhất định phải thua. Đại sư Minh, nếu như ngươi lên này, có thể đánh bại cái này Sơn Thần Khôi sao? Triệu Chi Hoán tỏ mò hỏi. Kiếm 11 trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói ra, nói thật, ta cũng không có nắm chắc, trừ phi ta toàn lực thi triển dấu kiếm quyết, thế nhưng là, liền xem như toàn lực thi triển dấu kiếm quyết, ta cũng không nhất định có thể đánh bại cái này Sơn Thần Khôi. Đám người nghe nói như thế, cũng nhịn không được thở dài. Chẳng lẽ nói Tần Sách thật phải thua sao? Mặc dù nói Tần Sách có thể đi đến một bước này, đã vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn, nhưng là quán quân lân cận ở trước mắt, nếu quả như thật có thể cầm tới cửu môn thi đấu hạng nhất, cái này sáng tạo ra Đông Nam phân cục lịch sử a. Đông Nam phân cục nhiều năm như vậy bị khinh bỉ, vẻ lo lắng đem quét sạch. Mà trên lôi đài Tần Sách cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Trải qua vừa rồi giao thủ, Tần Sách cũng cảm giác được núi này thần khôi cường đại, mình một tháng này khổ tu, tại núi này thần khôi trước mặt, căn bản cũng không lên bất kỳ tác dụng gì. Đây là Nam Hải Quan Âm phái át chủ bài sao? Tần Sách híp mắt, sau đó đem ánh mắt rơi vào Cổ Tố Vân trên thân. Đã không giải quyết được cái này Sơn Thần Khôi, liền trực tiếp giải quyết Cổ Tố Vân. Chỉ cần tìm cơ hội đánh bại Cổ Tố Vân, cái này Sơn Thần Khôi tự nhiên là vô dụng. Đây là bắt giặc trước bắt vua. Nhưng là sau đó Tần Sách nhằm vào Cổ Tố Vân phát động công kích, toàn bộ đều bị Sơn Thần Khôi cho phòng xuống dưới, thậm chí Tần Sách ngay cả Cổ Tố Vân góc áo đều không có đụng phải. Hô hô hô. Tần Sách miệng lớn thở hổn hển, trên mặt cũng lộ ra không thể làm sao thần sắc. Cái này to lớn Sơn Thần Khôi đơn giản liền cùng một cái bột, lực phòng ngự mạnh, diện tích phòng ngự lớn, lực công kích kéo căng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm a. Thế nhưng là trên thế giới này không có không tồn tại bất luận cái gì khuyết điểm đồ vật. Tần Sách tự mình lẩm bẩm, đã Cổ Tố Vân có thể khống chế lại cường đại như vậy Sơn Thần Khôi, như vậy cái này Sơn Thần Khôi liền nhất định có khuyết điểm, chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa có tìm tới mà thôi. Sơn Thần Khôi lực lượng mặc dù là đến từ ngũ hành chi thổ, nhưng là muốn thôi động nó linh hoạt như thế chiến đấu, hoặc là Sơn Thần Khôi nội bộ có hạch tâm đang thúc dục động, hoặc là chính là cần Cổ Tố Vân dùng chân khí của mình đến cung cấp lực lượng. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Cho nên, cái này liên quan khóa vấn đề chính là như thế nào xác nhận Sơn Thần Khôi chân khí nơi phát ra. Tần Sách híp mắt, sau đó nói thầm một tiếng, "Tiểu Vu, chủ nhân, ta tại." Tiểu Vu đội và nói, "Cần Tiểu Vu ra tay sao? Chờ một lúc ta sẽ phát ra một đạo trưởng tâm lôi, ngươi đến lúc đó giấu ở lôi quang bên trong, tranh thủ tiến vào Sơn Thần Khôi nội bộ, sau đó giúp ta tìm tới lực lượng của nó nơi phát ra." Tiểu Vu cười hắc hắc, "Không có vấn đề." Sau đó, Tần Sách một đạo trưởng tâm lôi, lôi quang chợt hiện, cơ hồ muốn lóe mù ánh mắt của mọi người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà Tiểu Vu liền thừa cơ hội này, tiến vào Sơn Thần Khôi thể nội. Tiểu Vu là tổ vu, nó năng lực rất là tù, có thể ẩn nấp khí tức của mình, tiến vào Sơn Thần Khôi nội bộ. Hiện tại Tần Sách thực lực quá yếu, còn không cách nào phát huy ra Tiểu Vu toàn bộ thực lực, bằng không mà nói, chỉ là Sơn Thần Khôi, căn bản cũng không có thể là Tần Sách đối thủ. "Tần Sách, ngươi vẫn là nhận thua đi." Cổ Tố Vân nhìn xem Tần Sách, nhẹ nói, "Ngươi thua cho Sơn Thần Khôi, không lỗ." Nếu không phải trong lòng nổi lên đối Tần Sách cái kia một cỗ hảo cảm, nàng đã sớm mệnh lệnh Sơn Thần Khôi hạ ngân thủ. "Thật sao?" Tần Sách tại Sơn Thần Khôi công kích đến tránh trái tránh phải, nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi phải thua đâu? Ta thất bại." Cổ Tố Vân khẽ cười một tiếng, "Ngươi căn bản không biết Sơn Thần Khôi cường đại cỡ nào. Cường đại tới đâu khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi." Tần Sách bình tĩnh nói, "Cổ Tố Vân, nếu như nói cái này khôi lỗi chính là của ngươi lực lượng, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi còn kém xa lắm đâu." Cổ Tố Vân nhíu nhíu mày, nàng không biết Tần Sách là nơi nào tới lực lượng. Rõ ràng bị Sơn Thần Khôi đánh cho chạy trối chết chính là hắn a. "Tần Sách, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí." Cổ Tố Vân trầm giọng nói ra, "Sơn Thần Khôi, lên." Nhưng là lúc này, Sơn Thần Khôi vậy mà không nhúc nhích. Cổ Tố Vân sửng sốt một chút, "Sơn Thần Khôi, lên a." Sơn Thần Khôi vẫn không nhúc nhích. Cổ Tố Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chương 251, thu hoạch quyền khống chế. Chương 251, thu hoạch quyền khống chế ba ô. "Chủ nhân, cái này to con nơi tim có một khối lớn linh thạch đầu." Lúc này, Tiểu Vu thanh âm xuất hiện ở Tần Sách trong đầu, cái này Sơn Thần Khôi chính là dựa vào cái này linh thạch hoạt động. Nghe đến đó, Tần Sách minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. "Vậy ngươi có biện pháp khống chế sao?" Tần Sách trong lòng hỏi. Tiểu Vu cười hắc hắc, yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Cổ Tố Vân là dựa vào chân khí điều khiển linh thạch trận pháp, sau đó khu động sơn thần khôi hành động, ta chỉ cần cắt đứt chân khí của nàng, sau đó đưa ngươi chân khí tiếp nhận tiền đến, như vậy, ngươi liền có thể khống chế sơn thần khôi. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thật hay giả? Đây đương nhiên là thật, ngươi đợi ta một chút, ta cái này thao tác, ngươi lập tức liền có thể khống chế cái này đại gia hỏa. Không đến ba cái hô hấp, Tiểu Vu đã giải quyết hết thảy. Tần Sách chân khí tiến vào linh thạch trận bàn bên trong, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều tiến vào sơn thần khôi bên trong, mình đối sơn thần khôi điều khiển như cánh tay. Ngay lúc này, Cổ Tố Vân đối sơn thần khôi phát động chỉ lệnh, nhưng là làm nàng khiếp sợ là mình vậy mà chỉ huy bất động sơn thần khôi. Mà nàng giờ phút này cũng phát hiện mình tựa hồ đánh mất đối sơn thần khôi quyền khống chế. Cái này làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ nói là thổ linh thạch linh khí hao hết sao? Đây cũng quá nhanh a. Cổ Tố Vân hơi nhíu nhíu mày. Có thể một giây sau, sơn thần khôi động. Lần này nó cũng không có hướng phía Tần Sách phóng đi, mà là bắt lại Cổ Tố Vân, đem nó chăm chú địa nắm trong tay. Cổ Tố Vân giật nảy cả mình, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, sơn thần khôi vậy mà đối với mình động thủ. Thả ta ra. Cổ Tố Vân không ngừng mà dãy rủa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vô luận nàng làm sao dãy rủa, căn bản là đối sơn thần khôi không tạo được bất kỳ tổn thương. Dù sao, sơn thần khôi là thiên cương cảnh phía dưới vô địch thủ a. Mà một màn này cũng làm cho chung quanh đám khán giả đều trợn tròn mắt. Núi này thần khôi không phải Cổ Tố Vân triệu hoán bất sao? Nó vậy mà không nghe Cổ Tố Vân, vậy mà bắt lấy Cổ Tố Vân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, trận đấu này thật sự có chuyện ẩn ở bên trong sao? Mà Ngô cục trưởng bọn hắn đã chấn kinh đứng lên. Lấy tầm mắt của bọn hắn tự nhiên biết trong tràng xảy ra chuyện gì. Cổ Tố Vân đã mất đi đối sơn thần khôi trường khống, hiện tại sơn thần khôi là bị Tần Sách nắm giữ. Cổ Tố Vân, ngươi cái này sơn thần khôi quả nhiên cường đại. Tần Sách khép cười một tiếng, chậm rãi hướng phía Cổ Tố Vân đi đến, nhưng là ta nói qua, cường đại tới đâu khôi lỗi cũng hầu như vậy là khôi lỗi. Nó không có ý thức tự chủ, ta chỉ cần đánh cắp ngươi quyền khống chế, như vậy cái này cường đại khôi lỗi liền trở thành của ta. Nghe được Tần Sách, chung quanh đám khán giả đều trợn tròn mắt. Tần Sách vậy mà từ Cổ Tố Vân trong tay giành lại sơn thần khôi quyền khống chế. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Hắn là lúc nào làm được? Cổ Tố Vân trên mặt lộ ra chấn kinh cùng không dám tin thần sắc, ngươi đánh cắp sơn thần khôi quyền khống chế? Cái này sao có thể? Núi này thần khôi khống chế thủ pháp thế nhưng là Nam Hải Quan Âm phái độc hữu, cái này Tần Sách làm sao lại đây này? Mặc dù nàng không tin, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, cũng không thể không để nàng tin tưởng. Cổ tiểu thư, ngươi vẫn là nhận thua đi. Tần Sách cười híp mắt nói ra, hiện tại, công thủ dịch hình. Cổ Tố Vân cười khổ một tiếng. Nàng mặc dù rất không cam tâm, nhưng là nàng rất rõ ràng sơn thần khôi cường đại. Lấy thực lực của mình, cũng đánh không lại sơn thần khôi. Mà lại nàng hiện tại càng muốn biết, Tần Sách là thế nào làm được. Ta nhận thua. Cổ Tố Vân hít sâu một hơi, bất quá Tần Sách, ngươi đến nói cho ta, ngươi vì cái gì có thể khống chế ta sơn thần khôi? Tần Sách cười cười, được a, quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn cùng Cổ Tố Vân không có ân oán, cái này Nam Hải Quan Âm phái thực lực cũng không tệ, nếu như có thể kết một cái thiện duyên, Tần Sách tự nhiên là nguyện ý. Theo Cổ Tố Vân nhận thua, lần này cựu môn thi đấu, Tần Sách trở thành đệ nhất. Mặc dù không ít người đối với kết quả này có chút không quá tiếp nhận, mà lại cho rằng trong trận đấu có tấm màn đen, nhưng là Tần Sách biểu hiện ra cảnh giới cùng thực lực cũng thập phần cường đại. Kế tiếp là cho quan á quân ban phát ban thưởng, lần này tham gia cựu môn thi đấu tất cả dự thi thành viên đều sẽ đạt được một phần tham dự thưởng. Nô cục trưởng đứng lên, vừa cười vừa nói, Tần Sách, Cổ Tố Vân, các ngươi đến. Rất nhanh, nô cục trưởng mang theo Tần Sách cùng Cổ Tố Vân ngồi lên xe, hướng phía đạo môn cục tổng bộ căn cứ chạy tới. Trên đường, Cổ Tố Vân rốt cục nhịn không được, Tần Sách, ngươi bây giờ có thể nói với ta một chút, ngươi là thế nào từ trong tay của ta tranh đoạt quyền khống chế a? Nô cục trưởng cũng dựng lên lỗ tai, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tần Sách cười cười, nói ra, Cổ tiểu thư, ngươi sơn thần khôi là dùng linh thạch làm hạch tâm thúc dụng, mà lại là dùng linh thạch là trận nhãn tạo thành khống chế pháp trận, đúng không? Cổ Tố Vân gật đầu. Mà ngươi chỉ cần đem chân khí của mình quấn vào trận pháp bên trong, liền có thể lấy cực ít chân khí đến thôi động toàn bộ sơn thần khôi hành động. Nhưng là ngươi khả năng quên đi một điểm, nếu có người có thể cắt đứt chân khí của ngươi, đưa ngươi chân khí thay vào đó, cái kia sơn thần khôi tự nhiên là rơi vào trong tay người khác. Cổ Tố Vân nhíu mày, không thể nào, ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt sơn thần khôi quyền khống chế, ngươi nhất định phải đối khống chế pháp trận hiểu rất rõ, mà cái kia khống chế pháp trận thì là chúng ta Nam Hải Quan Âm phái bí thuật, ngươi là không thể nào biết đến. Tần Sách sờ lên cái mũi, cái kia, ta đối với trận pháp có một ít hiểu rõ, cho nên ta rất rõ ràng các ngươi Nam Hải Quan Âm phái khống chế pháp trận là dạng gì. Kỳ thật làm Tiểu Vu đem khống chế pháp trận miêu tả lúc đi ra, Tần Sách liền biết cái này khống chế pháp trận muốn làm sao khống chế. Bởi vì tại Tư Đồ Nhất Kiếm lưu lại trận pháp tường giải bên trong, liền kỹ càng miêu tả cái này một cái trận pháp. Đây cũng là Tần Sách vì cái gì dễ dàng như vậy liền thu hoạch sơn thần khôi quyền khống chế nguyên nhân. Đương nhiên, trong lúc này cũng có Tiểu Vu hỗ trợ. Bằng không, Tần Sách vẫn là phải tốn hao một chút thời gian. Làm sao có thể? Cổ Tố Vân trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Chúng ta Nam Hải Quan Âm phái khống chế trận pháp, ngươi làm sao có thể biết? Tần Sách nhìn thấy đối phương không tin, hắn do dự một chút, sau đó dùng ngón tay tại hư không nhẹ nhàng vẽ lên mấy cái đồ án. Trong nháy mắt, Cổ Tố Vân thân thể run lên. Đây chính là khống chế trận pháp. Tần Sách vậy mà thật biết. Cổ Tố Vân trợn tròn mắt. Sư phụ không phải nói, ngoại nhân là không thể nào biết đến sao? Chẳng lẽ nói, Tần Sách cũng là chúng ta Nam Hải Quan Âm phái truyền nhân sao? thế nhưng là không đúng, Nam Hải Quan Âm phái truyền nhân đều là nữ hải tử a. Không được, chuyện này ta phải trở về nói cho sư phụ một tiếng. Chương 252, thần kỳ mặt nạ. Chương 252, thần kỳ mặt nạ đi tới đạo môn cục căn cứ về sau, nô cục trưởng trực tiếp đem bọn hắn hai người dẫn tới trong bảo khố. Hai người các ngươi đều có thể từ đạo môn cục trong bảo khố lựa chọn một kiện huyền môn bảo khí. Nô cục trưởng nói ra, qua cái thôn này mà liền không có cái tiệm này, các ngươi cần phải hào hào tuyển, chân quý cơ hội. Tần Sách cùng Cổ Tố Vân khẽ gật đầu. Sau khi tiến vào, Tần Sách trong nháy mắt liền bị trước mắt rực rỡ muôn màu bảo khí cùng cái khác thiên tài địa bảo cho lóe mù con mắt. Trong này đồ tốt cũng quá là nhiều a. Cái này hoàn toàn không kém hơn Hiên Viên cung bảo khố a. Tần Sách trái xem phải xem, cũng không biết lựa chọn cái gì tương đối tốt. Hắn hiện tại trong tay bảo khí có một bộ vẫn thạch châm dài, cũng có thể xem như một cái tiến công hình bảo khí. Ta nếu không lựa chọn một bộ hộ thân giáp. Tần Sách bước cằm, qua một thời gian ngắn, ta còn muốn đi một chuyến Anh Hoa Quốc, cái này bạn nhất gặp được nguy hiểm, hộ thân giáp còn có thể hỗ trợ ngăn cản một chút. Chủ nhân, đi vào bên trong. Lúc này, Tần Sách bên tai truyền đến tiểu Vu thanh âm vội vàng. Tần Sách sửng sốt một chút, thế nào? Ta cảm nhận được món đồ kia khí tức, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vật này lại còn ở đây. Tiểu Vu thanh âm mang theo một tia mừng rỡ, lần này cần phải tiện nghi ngươi. Tần Sách có chút hiếu kỳ, hắn một bên đi vào trong, một bên tò mò hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thứ này là cái gì a? Ngươi đừng hỏi, chờ một lúc tự nhiên là biết. Rất nhanh, tại tiểu Vu dẫn đầu dưới, Tần Sách đi tới một cái vết dỉ loang lổ hộp trước mặt, chỉ bất quá cái hộp này bị phong kín, căn bản cũng không biết bên trong là thứ gì. Chính là cái vật này. Ngươi đoán trong này là cái gì? Tiểu Vu thần thần bí bí mà hỏi thăm. Tần Sách trợn trắng mắt, ta làm sao có thể biết ta? Trong này thế nhưng là một cái tốt, trong này là một cái mặt nạ. Tần Sách sửng sốt một chút, một cái mặt nạ đặt ở trong cái hộp này, hơn nữa còn phong kín. Này mặt nạ có phải hay không có vấn đề? Ai nha, ngươi đáp đúng. Tiểu Vu nói ra, cái mặt nạ này là mặt thẻo thúc thúc trước đó tại một cái sơn động bên trong tìm tới, nói là chỉ cần dán lên cái mặt nạ này, liền có thể tùy ý biến hóa những người khác dáng vẻ. Chỉ bất quá, cái mặt nạ này có chút quỷ dị, có thể trở nên thành những người khác bộ dáng mặt nạ. Cái này chơi ý như thế người tiên, có cái gì quỷ dị địa phương? Tần Sách truy vấn. Mặt thẻo thúc thúc nói, cái mặt nạ này đeo lên đi về sau, sẽ hút đeo người huyết khí, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đeo người tâm tính, để cho người ta trở nên táo bạo dễ giận. Nhưng là mặt thẻo thúc thúc cũng đã nói, cái mặt nạ này rất thần kỳ, chí ít hiện tại huyền môn thủ đoạn đều khó mà chế tạo dạng này mặt nạ. Mà đem mặt thúc thúc lo lắng cái mặt nạ này lưu lạc ra ngoài, sẽ tạo thành không cần thiết rối loạn, cho nên hắn liền đem cái mặt nạ này dùng trận pháp phong kín. Nghe xong tiểu Vu tự thuật về sau, Tần Sách có chút không hiểu, đã cái mặt nạ này nguy hiểm như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho ta tuyển nó a? Đây đối với những người khác tới nói là rất nguy hiểm, nhưng là đối chủ nhân ngươi mà nói, một điểm nguy hiểm đều không có a. Tiểu Vu bẻ ngón tay nói ra, nó tác dụng phụ có hai cái, một cái là hút huyết khí, một cái là để cho người ta táo bạo dễ giận, huyết khí phương diện vấn đề, ta là có thể giải quyết. Mà táo bạo dễ giận, chủ nhân, ngươi thế nhưng là mở ra tự nhiên chi tâm, cái này thần thông một cái trong đó chỗ tốt chính là có thể để ngươi giữ vững tỉnh táo trạng thái. Trải qua tiểu Vu kiểu nói này, Tần Sách cũng cảm thấy có đạo lý. Mà lại cái mặt nạ này ngoại trừ có thể cải biến mặt mũi của mình bên ngoài, hơn nữa còn là một cái rất tốt hộ cụ, chí ít thiên cương cảnh phía dưới công kích là không có cách nào đánh nát cái mặt nạ này, mà lại liền xem như đánh nát, qua một đoạn thời gian, chính nó cũng sẽ khép lại. Tần Sách ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Cái này chơi thật đúng là có chút tà môn đâu. Bất quá, càng là tà môn đồ vật lại càng tốt ta. Được, ta tuyển cái này. Tần Sách trực tiếp ôm lấy cái hộp này, đi, chúng ta ra ngoài đi. Cổng, nô cục trưởng nhìn thấy Tần Sách ôm cái hộp này ra, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tần Sách, ngươi lựa chọn cái này. Đúng a, không được sao? Tần Sách hỏi. Nô cục trưởng nói ra, đây cũng không phải là không được, chính là cái này trong hộp có cái gì, ta cũng không biết à. A, Tần Sách hơi kinh ngạc, cục trưởng, ngươi cũng không rõ ràng. Đúng vậy à, cái này trên cái hộp thế nhưng là thiết trí phong ấn trận pháp, hơn nữa còn là đời thứ nhất đạo môn cục trưởng bày, ta nghĩ nơi này đồ vật khẳng định bất phàm. Nhưng là muốn mở hộp ra, nhất định phải giải khai trận pháp. Nếu như bạo lực phá hủy hộp, liền bên trong đồ vật đều sẽ hủy đi. Tần Sách, ngươi nếu không đổi một cái. Tần Sách nhẹ nhàng thở ra, ngay cả nô cục trưởng cũng không biết bên trong là cái gì, như vậy cũng tốt làm. Không cần. Tần Sách cười híp mắt nói ra, ta liền muốn cái này, ta cũng là cảm thấy cái này phong ấn trận pháp có chút kỳ quái, ta đối với trận pháp cũng có chút hiểu rõ, ta có lòng tin đem cái này hộp trận pháp cho mở ra. Tốt ta, ngươi đã lựa chọn cái hộp này, vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Nô cục trưởng nói ra, phần thưởng đã cho tốt, ngày mai ta liền lấy đạo môn cục danh nghĩa đưa ngươi đi Hiên Viên cùng đi tu hành. Cái kia. Tần Sách sờ lên cái mũi, cục trưởng, ta có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Thỉnh cầu gì? Tần Sách có chút ngượng ngùng, nói thật, ta hiện tại đã là Hiên Viên cung đệ tử, cho nên ta cảm thấy đi Hiên Viên cung tu hành, đối ta mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa, cho nên ta muốn đổi một chỗ đi tu hành. Nô cục trưởng gật đầu, ngươi muốn đi nơi nào tu hành? Ngài cảm thấy kiếm tông thế nào? Tần Sách hỏi. Nô cục trưởng nhìn thoáng qua Tần Sách, kiếm tông a, ta có thể giúp một tay hỏi một chút. Tốt, đương nhiên có thể a. Làm nô cục trưởng cùng kiếm vô trần nhắc lên chuyện này thời điểm, kiếm vô trần vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ha ha, cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tư Lộ Yến, ngươi liền xem như lợi hại hơn ta lại như thế nào? Một tháng này, xem ta như thế nào dạng đem Tần Sách cho lưu tại Kiếm Tông. Ta cũng không tin, trên thế giới này còn có nam nhân ngăn cản được ngự kiếm phi hành dụ hoặc. Kiếm Vô Trần cắn răng, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào đem Tần Sách cho chủ xuống. Tần Sách trở về thu thập một chút, trước cùng Đông Nam phân cục người về tới Hải Thành. Trên đường, Lâm lão nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua. Đông Nam phân cục hạng chót nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục có thể mở mày mở mặt, không chỉ có Đông Nam phân cục lấy được hạng nhất, mà lại bọn hắn còn chiếm được một thiên tài, Lâm Vũ. Không sai, Lâm Vũ cũng đi theo Tần Sách bọn hắn về tới Hải Thành. Nhớ tới Vương Tử Hưng cái kia như là hoa nước đồng dạng mặt, Lâm lão trong lòng liền cùng tiết trời đầu hạ ăn kem ly đồng dạng thoải mái. Chương 253, sinh tử nhà lầu chương 253, sinh tử nhà lầu về tới Hải Thành về sau, Tần Sách đầu tiên là mang theo Lâm Vũ về tới Tần gia. Cái này hơn một tháng thời gian, Tần Sách đem tất cả tâm tư toàn bộ đều đặt ở chuẩn bị cựu môn thi đấu trên tu hành. Cho nên cũng không có đi quan tâm Tần Vân Hạc bọn hắn những người này. Cái này để Tần Vân Hạc bọn hắn thu được khó được tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian. Chỉ bất quá trong thời gian này, Tần Sách cho bọn hắn hạ cổ phát tác mấy lần, để bọn hắn đau đến không muốn sống đồng thời, còn cho bọn hắn gõ cảnh báo. Nhất định phải giải quyết hết Tần Sách, bằng không, bọn hắn một nhà người sớm muộn cũng sẽ bị Tần Sách cho đùa chơi chết. Phụ thân, có thể cái này Tần Sách lợi hại như vậy, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn a? Tần gia trong thư phòng, Tần Vân Hạc cùng Tần Trường Lâm tiến tới cùng một chỗ, Tần Trường Lâm mang trên mặt một tia ngưng trọng. Tần Vân Hạc hít sâu một hơi, Tần Sách hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là hắn cũng không phải bất tử, chúng ta luôn luôn có biện pháp, chuyện này còn muốn tìm người gia gia mới được. Gia gia của ta? Tần Trường Lâm vẻ mặt nghi hoặc. Không sai, kỳ thật gia gia ngươi thân phận cũng không đơn giản. Tần Vân Hạc trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng gia gia ngươi chỉ dựa vào lấy một cỗ chơi liều liền có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay chẳng sao? Tần Trường Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vậy chúng ta Tần gia phía sau có phải hay không cũng có loại kia siêu cấp thế lực ủng hộ? Tần Vân Hạc do dự một chút, cái này ta cũng không biết. Tần Trường Lâm khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía Tần Vân Hạc ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia hoài nghi. Hừ, ta mặc dù không rõ ràng, nhưng là gia gia ngươi khẳng định là biết đến. Chúng ta bây giờ ngay tại đi hỏi một chút gia gia ngươi. Nói, hai người liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Thời khắc này Tần Đông Ưng lại một lần nữa khôi phục lại như trước cái chủng loại kia thoi thóp trạng thái. Cái này hơn một tháng thời điểm, Tần Sách căn bản cũng không có lại trị liệu hắn, chỉ là dùng cơ sở nhất dược vật treo hắn một hơi, không cho hắn chết mất. Mặc dù tại bệnh viện, nhưng là Tần Đông Ưng vẫn là biết gần nhất phát sinh hết thảy. Tần Sách đã triệt để khống chế được Tần gia, hiện tại hắn bắt đầu đối Tần gia quyết đoán tiến hành trả thù. Phụ thân. Tần Vân Hạc đi tới Tần Đông Ưng phòng bệnh, hắn nhìn xem gầy trơ cả xương Tần Đông Ưng, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương xót, hắn chỉ là cầm Tần Đông Ưng tay. Phụ thân, chúng ta Tần gia hiện tại phải xong đợi à? Tần Sách cái kia tiểu xuất sinh không chỉ có đánh cắp Tần gia gia chủ chi vị, hơn nữa còn cho chúng ta đều hạ cổ. Nếu là tiếp tục như thế, chúng ta Tần gia muốn triệt để xong đợi à? Phụ thân, ta biết trong tay của ngươi khẳng định có đối phó Tần Sách biện pháp, đúng hay không? Tần Vân Hạc một mặt chờ mong mà nhìn xem Tần Đông Ưng. Tần Đông Ưng quay mặt lại, nhìn xem Tần Đông Ưng, hắn khô cạn đôi mắt bên trong hiện lên một đạo chần chờ. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Lão, lão đại, ngươi từ từ bỏ đi." "Vì cái gì?" Tần Vân Hạc nhìn thấy Tần Đông Ưng cự tuyệt, hắn có chút nóng nảy. "Phụ thân, ngươi chẳng lẽ không biết Tần Sách là một cái dạng gì xuất sinh sao? Hắn lần này trở lại Tần gia, chính là cùng chúng ta đòi nợ. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tần gia bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Đây chính là ngươi cả đời tâm huyết ta." Mặc dù Tần Vân Hạc nói tình thâm ý cắt, nhưng là Tần Đông Ưng lại chỉ là nhắm mắt lại, lời gì cũng không nói. Hắn tự nhiên biết Tần Đông Ưng nói tới là đúng, nhưng là hắn không thể làm như vậy, một khi hắn đem những người kia tồn tại nói cho Tần Vân Hạc, toàn bộ Tần gia đều sẽ bị đối phương thôn vệ hầu như không còn. Mà bây giờ, dù là Tần Sách đem bọn hắn toàn bộ đều chơi chết, cái kia Tần Sách cũng là người Tần gia sản nghiệp cũng không có rơi vào những người khác trong tay. Huống chi, Tần Đông Ưng vô cùng rõ ràng, Tần Sách vì sao lại báo thủ? Bởi vì đây là Tần gia thiếu hắn, có thể là hắn cảm giác được mình không còn sống lâu nữa. Thời khắc này Tần Đông Ưng vậy mà tiến vào một loại đại triệt đại ngộ trạng thái chúng. Lúc trước nếu như không phải hắn bỏ mặc Tần Vân Hạc vứt bỏ Tần Sách, Tần Sách hiện tại cũng sẽ không như thế đối đãi bọn hắn. Cho nên đây hết thảy đều là bọn hắn Tần gia trước đó tạo nghiệp a. Nghĩ tới đây, Tần Đông Ưng tự mình lẩm bẩm, báo ứng, đây đều là báo ứng a. Cỏ. Tần Vân Hạc nhìn thấy phụ thân hồ đồ như vậy, hắn nhịn không được một bàn tay đánh vào Tần Đông Ưng trên mặt. Bụp một tiếng. Bên cạnh Tần Trường Lâm đều trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Vân Hạc vậy mà một bàn tay lắc tại Tần Đông Ưng trên mặt. Tần Đông Ưng cũng ngộp bức. Hắn càng không nghĩ đến, lão đại lại dám đánh mình. Lão đại. Tần Đông Ưng cắn răng, ngươi dám đánh ta? Tần Vân Hạc cắn răng, chỉ vào Tần Đông Ưng, lão giả, ta đánh ngươi thế nào? Ngươi không phải liền là cảm thấy Tần Sách cũng là người Tần gia, cho nên Tần gia rơi vào trong tay hắn cũng không có chuyện gì sao? Ta cho ngươi biết, nếu là không đánh chết Tần Sách, ta liền giết chết tất cả mọi người. Lão giả, ngươi nói hay không? Nói, Tần Vân Hạc lại là cho Tần Đông Ưng hai cái bạt tai, đánh cho Tần Đông Ưng khóe miệng đều chảy máu. Tần Đông Ưng trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, đây chính là hắn phí hết tâm tư bồi dưỡng ra được Tần gia người cầm lái. Ta là sẽ không nói cho ngươi. Lão giả, cho ngươi mặt mũi, đúng hay không? Tần Vân Hạc đều nhanh muốn bị Tần Sách cho cha tấn điên rồi. Mặc dù nói gần nhất Tần Sách một mực chưa từng xuất hiện tại Tần gia, nhưng là hắn biết rõ, Tần Sách đối Tần gia cửu hận, tuyệt đối sẽ không biến mất. Hắn chẳng qua là hiện tại trong tay có chuyện trọng yếu hơn đi làm, chờ hắn kết thúc xong trong tay công việc, hắn khẳng định sẽ lại đến cha tấn bọn hắn. Tần Sách sở dĩ không có giết bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì Tần Sách muốn tra tấn bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này, Tần Vân Hạc liền càng thêm sợ hãi cùng bất an. Tại loại này sợ hãi cùng bất an phía dưới, hắn mới sẽ không quản Tần Đông Ưng có phải là hắn hay không láo từ đâu. Trải qua một phen quyền đấm cước đá về sau, Tần Đông Ưng rốt cục chịu đựng không nổi. "Tốt, ta cho ngươi biết." Tần Đông Ưng cắn răng nói ra, "Nhưng là, ngươi đây là dẫn sói vào nhà." Tần Vân Hạc cười lạnh một tiếng, hắn đều tự thân khó bảo toàn, hắn còn quản cái gì dẫn sói vào nhà. Rất nhanh, Tần Vân Hạc lấy được một chiếc điện thoại dãy số, sau đó mang theo Tần Trường Lâm rời đi. "Nghiệp chướng a, nghiệp chướng." Tần Đông Ưng khẽ mắt chảy xuống hối hận nước mắt. "Phụ thân, chúng ta thật muốn liên lạc với bọn hắn sao?" Tần Trường Lâm nhìn xem cái số này, trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, ra ra không phải nói, bọn hắn là vì không no ác ma. "Ừ, tại trong tim ta, Tần Sách mới là lớn nhất ác ma, chỉ cần giết Tần Sách, liền xem như bồi lên toàn bộ Tần thị tập đoàn, ta cũng ở đây không tiếc." Tần Vân Hạc cắn răng nói. Tần Trường Lâm nhớ tới cổ trùng lúc phát tác đợi cái chủng loại kia đau đến không muốn sống, hắn hít sâu một hơi, không sai, chí ít giết Tần Sách, hết thảy liền đều dễ nói. Tần Vân Hạc hít sâu một hơi, sau đó bấm cú điện thoại kia dãy số. "Ta là Tần gia Tần Vân Hạc, xin hỏi, các ngươi là sinh tử nhà lầu người sao?" "Sinh tử nhà lầu, ngoại cảnh tổ chức sát thủ, một lời định sinh tử nhà lầu." Chương 254, có mơ tưởng ta chương 254, có mơ tưởng ta chậc chậc chậc. "Cái này góc độ, thật là quá rõ ràng." "Tần Vân Hạc, ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có tiến bộ như vậy a." Tần Sách nhìn xem Tần Đông Ưng trong phòng bệnh giám sát, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tần gia kiếp trước làm hại mình cơ hồ bỏ mình, sau khi trùng sinh, hắn cũng không có dạng này tay tắt Tần Đông Ưng, nhưng là không nghĩ tới Tần Vân Hạc vậy mà làm như vậy. "Đáng tiếc à, ta ngày mai sẽ phải đi kiếm tông tu hành, ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi lãng phí." Tần Sách đem video phát cho Tô Thành, "Tô thúc thúc, ta muốn ngươi giúp một chút, trong video nội dung, ta hy vọng ngày mai trở thành các lớn tin tức đầu đề điểm nóng." Tô Thành cho Tần Sách hồi phục một cái ok thủ thế. Sau đó, chính là đối phó sinh tử nhà lầu người. Kỳ thật Tần Vân Hạc bọn hắn cũng không biết, trong cơ thể của bọn họ cổ trùng không chỉ có thể tra tấn bọn hắn, hơn nữa còn một mực nghe lén bọn hắn. Bọn hắn tất cả nói lời, làm sự tình, cổ trùng đều biết, hơn nữa còn cùng lúc truyền lại cho Tiểu Vu. Tiểu Vu biết được những chuyện này về sau, liền trước tiên nói cho Tần Sách. Cho nên, Tần Sách không chỉ có biết bọn hắn tính toán, càng là biết bọn hắn cùng ngày liên hệ sinh tử nhà lầu. Chỉ bất quá không rõ ràng sinh tử nhà lầu lúc nào phái người tới. Bất quá cũng không cần gấp, sinh tử nhà lầu người tới, khẳng định sẽ liên hệ Tần Vân Hạc bọn hắn, đến lúc đó mình lại đi đối phó bọn hắn là được rồi. Sau đó, nên trở về nhà. Tần Sách về nhà. Tin tức này đối với người Tần gia mà nói, phản phất là tại một cái bình tĩnh mặt hồ ném ra một cái quả bom nặng ký đồng dạng. Tất cả người Tần gia đều câm như hến, sợ chỗ nào đắc tội Tần Sách. "Một tháng này không có gặp ta, các ngươi có muốn hay không ta ạ?" Tần Sách nhìn xem Tần Vân Hạc bọn hắn, trên mặt lộ ra ấm áp tiêu dung, "Lao Đăng, ngươi nói trước đi." Tần Vân Hạc trong lòng không biết giận mắng bao lâu, nhưng là trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, "Nghĩ à, ta làm sao có thể không muốn ngươi à? Thật sao? Có mơ tưởng?" Tần Sách vừa cười vừa nói, "Cho ta miêu tả một chút." "Cái này..." Tần Vân Hạc lập tức nghẹn lời. Hắn hận không thể Tần Sách đi chết đâu. Nói không nên lời. "Ngươi gạt ta." Tần Sách sắc mặt âm trầm xuống. Tần Vân Hạc giật nảy mình, đội vàng nói, "Không có, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ, ta muốn nhớ ngươi. Đều ngủ không đến cảm giác, ăn không ngon, thậm chí ngay cả nằm mơ đều mơ tới ngươi." Tần Trường Lâm, Tần Thanh Tuyết cùng Tần Trường Dược cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tần Vân Hạc thật sự chính là coi được giãn được a. Bọn hắn trước đó làm sao cũng không nghĩ ra Tần Vân Hạc vậy mà có thể nói ra dạng này không muốn mặt lời nói a. "T..." Tần Sách cũng đổ hít sâu một hơi. Như thế một cái lão giả dùng loại này định nọt giọng điệu nói chuyện, kém chút đem Tần Sách buồn nôn đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. "Được rồi, đi, đừng nói nữa, quái buồn nôn." Tần Sách khoát tay nào nói. Tần Vân Hạc nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác phía sau mồ hôi lạnh đều ướt đẫm y phục. "Kế tiếp là ai đây?" Tần Sách ánh mắt rơi vào Tần Trường Lâm, Tần Thanh Tuyết cùng Tần Trường Dược trên thân. "Nhị ca, ta cũng nhớ ngươi muốn chết." Tần Trường Dược đội vàng nói, "Ta đối nhị ca tưởng niệm như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, cái nhà này không có nhị ca, đến tàn a." Tần Sách vỗ tay, nói, "Không sai, cái nhà này không có ta, thực sự tán." Tần Trường Dược cùng Tần Thanh Tuyết đôi mắt bên trong hiện lên một đạo vẻ khinh thường. Bất quá rất nhanh, Tần Sách ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. "Cái này, ta cũng rất muốn ngươi." Tần Trường Lâm che giấu lương tâm nói ra, "Cái kia, ta gần nhất nghĩ nhị đệ đều nghĩ đến không ngủ yên giấc đâu." "Vậy còn ngươi?" "Thanh Tuyết tỷ, ngươi sẽ không phải không muốn ta đi?" Tần Sách cười híp mắt nhìn về phía Tần Thanh Tuyết. Tần Thanh Tuyết mím môi một cái, trong ánh mắt của nàng đã không có chán ghét, thay vào đó là e ngại. Trước đó nàng bị Tần Sách tính toán, tại Ngô Nghệ Phi nơi đó bị dạy vò đến dục sinh dục tử. Hiện tại dù là về tới Tần gia, mỗi lúc trời tối nửa đêm đều sẽ làm ác mộng tỉnh lại. Nàng mỗi lần làm ác mộng đều sẽ mơ tới Tần Sách tấm kia phách lối mặt. "Ta cũng nhớ ngươi." Tần Thanh Tuyết sợ hãi rụt rè nói, "Ta mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ ngươi." "A, thật sao? Sẽ không phải là làm ác mộng a?" Tần Sách nghiền ngẫm nói. Tần Thanh Tuyết giật cả mình, "Không, không phải ác mộng. Như vậy cũng tốt." Tần Sách hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Tất cả mọi người là người một nhà, đừng câu nệ như vậy. Các ngươi hẳn là cũng biết, con người của ta rất dễ thân cận, nhưng là ta nhất lấy lòng chính là có người gạt ta, các ngươi vừa rồi đều không có gạt ta chứ?" Đám người đồng loạt lắc đầu. "Vậy là tốt rồi, đã không có gạt ta, vậy liền đem không có gạt ta chứng cứ lấy ra đi." Tần Sách cười híp mắt nói. Đám người trợn tròn mắt. Cái đồ chơi này đi nơi nào làm chứng cứ a? Đây không phải làm khó hắn nhóm sao? Thế nào? Không bỏ ra nổi chứng cứ? Tần Sách nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là âm trầm cùng lạnh lùng. Không bỏ ra nổi chứng cứ, chính là gạt ta, đúng hay không? Tần Vân Hạc cười khan một tiếng, Tần Sách à, cái này làm sao xuất ra chứng cứ đến a? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bộ một tiếng. Tần Sách một bàn tay đánh vào Tần Vân Hạc trên mặt, Tần Vân Hạc, ngươi tính cái quái gì? Ngươi cảm thấy ta đùa giỡn với ngươi? Ngươi có tư cách để cho ta đùa giỡn với ngươi sao? Tần Vân Hạc bị một tát này trực tiếp đánh cho hồ đồ. Sau đó một giây sau, Tần Sách đánh cái chỉ vang. Trong nháy mắt, ở đây bốn người thể nội cổ trùng trong nháy mắt bộc phát, cái kia cố phệ tâm đau đớn lần nữa đánh tới. Bốn người đau đến nghe răng trợn mắt, co quắp tại trên mặt đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, bờ môi run rẩy, mỗi một giây đối với bọn hắn mà nói, tựa như là một thế kỷ dài như vậy. Lúc này, Tần gia đại môn đột nhiên hoành mở. Một người trung niên nam tử cất bước đi đến. Người chính là Tần Sách. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sách. Tần Sách nhíu nhíu mày, trước mắt nam tử này khí tức cực kỳ cường đại, mặt ngoài thân thể cương khí phun trào. Thực lực của hắn chí ít cũng tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí là thiên cương cảnh cao thủ. Gia hỏa này là ai? Ta không phải. Tần Sách lắc đầu, có chuyện gì sao? Nam tử trung niên sửng sốt một chút, sau đó giận dữ, ngươi rõ ràng chính là Tần Sách, ta nhận ra ngươi, ngươi cũng dám nói mình không phải Tần Sách. Tần Sách trợn trắng mắt, ngươi nếu biết ta là Tần Sách, vậy ngươi còn hỏi cái gì, hỏi quần đánh giám sao? Ngươi, thật can đảm. Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, ta là Nam Tông Thiên Môn Tam trưởng lão. Trương Nặng là ngươi giết chết sao? Tần Sách sắc mặt trầm xuống. Trương Nặng chính là trước đó bắt cóc Thanh Tuyển, muốn sát hại mình Nam Tông Thiên Môn tên kia, hắn vẫn là Trần Bình sư phụ. Nhưng là cái này Nam Tông Thiên Môn người làm sao tìm tới trên người mình rồi? Bởi vì Trương Nặng thi thể sớm đã bị tự mình xử lý, cho nên Tần Sách căn bản cũng không hoảng. Ta không biết Trương Nặng. Tần Sách thản nhiên nói, ta nghe nói qua các ngươi Nam Tông Thiên Môn, bất quá ngươi liền xem như Nam Tông Thiên Môn người, ngươi xâm nhập ta Tần gia, có phải hay không cũng quá không đem chúng ta Tần gia coi ra gì đây? Nam Tông Thiên Môn Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi nói không biết liền không biết. Cái này có thể không phải do ngươi. Nói, Tam trưởng lão hướng phía Tần Sách vọt tới. Tần Sách vội vàng thi triển Thất Tinh Bộ, nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, một giây sau, hắn một trưởng vỗ tại Tần Sách ngực, trực tiếp đem Tần Sách đánh bay. Oanh một tiếng, Tần Sách ngã rầm trên mặt đất, lực lượng cường đại cơ hồ làm vỡ nát Tần Sách tất cả xương lực. Thiên cương cảnh, gia hỏa này là thiên cương cảnh. Tần Sách sắc mặt biến đổi. Chương 255, bày ra đại sự chương 255, bày ra đại sự lấy Tần Sách thực lực bây giờ, cho dù là gặp được tiên tiên ngũ trọng cảnh giới cao thủ, hắn đều có thể quần nhau một hai. Nhưng là trước mắt cái này Tam trưởng lão, tốc độ của hắn mau kinh người, thậm chí Tần Sách còn không có kịp phản ứng, hắn liền đã xuất hiện trước mặt mình. Chỉ một chiêu, mình bị thương thậm chí muốn so bị Sơn Thần Khôi đánh qua còn nặng hơn. Nếu không phải mình năng lực khôi phục kinh người, tăng thêm tiểu vu sức khôi phục, một trường này, mình chỉ sợ cũng muốn phế rơi mất. Cho nên, đối phương tuyệt đối là thiên cương cảnh cao thủ. Và đó, cái này Nam Tông Thiên Môn vậy mà phái ra thiên cương cảnh cao thủ tới đối phó ta. Tần Sách cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Cái kia Trương Nặng có trọng yếu như vậy sao? Lại nói, liền xem như Trương Nặng chết người rồi, bọn hắn cũng không có chứng cứ chứng minh là Tần Sách làm, liền dám trực tiếp ra tay bắt. Chỉ có thể nói cái này Nam Tông Thiên Môn thật sự là quá phế lối. Ừm. Tiểu tử ngươi thực lực cũng không tệ lắm a, vậy mà ngạnh kháng ta một chiêu không có việc gì. Ta còn tưởng rằng ngươi không chết cũng bị thương đâu. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía Tần Sách đi đến. Tần Sách dây rủi lấy đứng lên, hắn không có chạy, bởi vì hắn biết, đối mặt tiên cương cảnh cao thủ, hắn chạy không thoát. Ngươi dám giết ta? Tần Sách một ngụm mang theo máu tươi nước bọt phun ra, mang trên mặt khinh thường cười lạnh, ngươi cũng đã biết, ta là đạo môn của ngươi. Tam trưởng lão bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn có chút lạnh, ngươi là đạo môn của ngươi. Tần Sách cười ha ha một tiếng, ngươi ngay cả ta thân phận đều không có làm rõ ràng, ngươi liền dám lên câu đối hai bên cánh cửa ta độc thủ. Các ngươi Nam Tông Thiên Môn thật coi là hoa hạ là các ngươi Nam Tông Thiên Môn địa bàn sao? Tam trưởng lão trong lòng trầm xuống, trước đó Trần Bình cho Nam Tông Thiên Môn báo cáo tin tức thời điểm, cũng không có nói tới điểm này. Mà Tam trưởng lão cũng không có cẩn thận đi tìm hiểu Tần Sách thân phận, hắn chỉ biết là hôm nay Tần Sách xuất hiện tại Tần gia, liền vội vàng chạy đến. Nhưng ai biết, đạo môn của người, cái thân phận này đích thật là có chút khó giải quyết ta. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, rất nhanh trên mặt liền lộ ra cười lạnh, đạo môn cục người lại như thế nào? Ngươi sát hại ta Nam Tông Thiên Môn đệ tử, liền xem như đến đạo môn cục, ta cũng là có lời nói. Đáng tiếc, ngươi không có chứng cứ. Tần Sách cười lạnh một tiếng nói. Tam trưởng lão có chút nổi giận. Thật sự là hắn không có chứng cứ, nhưng là Trương Nặng đã từng muốn đi tìm Tần Sách phiền phức, kết quả hắn liền không có, Tần Sách lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này không liền nói rõ Tần Sách sát hại Trương Nặng sao? Cái này còn có cái gì có thể chất vấn? Nhưng bây giờ, Tần Sách là đạo môn của người, Tam trưởng lão nhất định phải suy tính một chút ảnh hưởng tới. Đã ta đã đả thương Tần Sách, vậy ta chỉ có từ Tần Sách miệng bên trong nảy ra chứng cứ, dạng này chúng ta Nam Tông Thiên Môn mới có thể đứng ở thế bất bại. Bằng không, đạo môn cục truy cứu xuống tới, chúng ta Nam Tông Thiên Môn cũng rất bị động. Nghĩ tới đây, Tam trưởng lão nhìn về phía Tần Sách, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lãnh lệ. Nhất định phải đem Tần Sách cho bắt giữ, sau đó mau sớm từ trong miệng của hắn đạt được thứ ta muốn. Mà đổi thành một bên, Tần Sách cũng thông qua chủ phó khế ước cùng Thanh Loan tiến hành giao lưu. Bởi vì Thanh Loan đối Tần Sách việc nhà không có hứng thú, cho nên nàng liền trực tiếp bay đến trên lầu gián phòng. Thanh Loan, đối phương là Nam Tông Thiên Môn Tam trưởng lão, thiên cương cảnh cao thủ, hắn hẳn tạm thời còn không dám giết ta, ngươi bây giờ liền đi liên hệ Lâm lão. Tần Sách trong lòng cùng Thanh Loan giao lưu. Thanh Loan thanh âm mang theo một tia vội vàng, "Tần Sách, ta có thể giúp ngươi ngăn cản hắn. Thực lực ngươi bây giờ có thiên cương cảnh rồi."
"Không có."
"Vậy ngươi lấy mạng cản a." Tần Sách âm thầm nói ra, "Ngươi yên tâm đi, đối phương nếu biết ta là đạo môn của ngươi, chắc chắn sẽ không hạ sát thủ, nhưng là bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không buông tha ta, ngươi bây giờ nhanh đi tìm Lâm lão, mới có thể cứu ta. Đừng chậm trễ thời gian."
"Tốt, ta cái này đi."
Truyền âm kết thúc, Thanh Loan vỗ cánh vừa bay, sau đó từ cửa sổ biến mất ở trong trời đêm. Mà giờ khắc này, Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Tần Sách, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đạo môn của ngươi, ta liền lấy ngươi không có cách nào chờ ta tìm tới chứng cứ, liền xem như Lâm Hà tới cũng không giữ được ngươi." Tần Sách khẽ cười một tiếng, "Thế nhưng là, ngươi cũng không có chứng cứ. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không có, nhưng là cũng không đại biểu ta tìm không thấy." Lời còn chưa dứt, Tam trưởng lão lần nữa bật lên, một thanh bóp lấy Tần Sách cổ. "Ta còn quên nói cho ngươi biết, chúng ta Nam Tông Thiên môn có là biện pháp cậy mở miệng của ngươi, coi như xương cốt của ngươi là làm bằng sắt, chúng ta cũng có thể cho nó uốn cong. Đến lúc đó, ngươi thừa nhận sát hại Trương nặng sự tình, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống sao?" Tam trưởng lão tay như là kiếm sắt, lực lượng cường đại bóp Tần Sách cơ hồ muốn không thở nổi rồi. Lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất toi thóp Tần Trường Lâm giãy giụa lấy bò lên. "Tam trưởng lão, ta có thể làm chứng. Trương trọng đại sư chính là Tần Sách giết." Tần Trường Lâm nhìn chằm chằm Tần Sách, đôi mắt trung lưu lộ ra vui sướng thần sắc. Bọn hắn vốn cho rằng không ai có thể trị được Tần Sách, nhưng là hiện tại xem ra, Tần Sách mặc dù lợi hại, nhưng là trên thế giới này, so với hắn lợi hại người cũng không phải không có a. Trước mắt cái này Tam trưởng lão, liền muốn so Tần Sách thực lực càng mạnh a. Cái này báo thù rửa hận, ngay tại hôm nay. Cho nên, Tần Trường Lâm đứng dậy, chỉ cần đem Trương Nặng bị giết tội danh đặt tại Tần Sách trên đầu, cái kia Tần Sách liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần Tần Sách chết rồi, vậy bọn hắn liền giải phóng, mà lại Tần Trường Lâm còn có thể thuận lý thành chương nắm giữ Tần thị tập đoàn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cho nên Tần Trường Lâm đứng ra làm chứng. "Ồ, ngươi nói là thật?" "Đương nhiên, Tần Sách đã từng chính miệng đối với chúng ta nói qua." Tần Trường Lâm cắn răng nói ra, "Tam trưởng lão, ngươi có thể ngàn vạn không thể bỏ qua Tần Sách a. Như là đã coi nhân chứng, ngươi còn có cái gì có thể giảo biện?" Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tần Sách cảm giác không thở nổi, mặt của hắn đã kìm nén đến đỏ bừng. "Có bản, bản sự, ngươi giết ta." Tần Sách từng chữ ra bên ngoài chen. "Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta sẽ đi tìm Lâm Hà, để hắn cho chúng ta Nam Tông Thiên Môn một cái công đạo." Tam trưởng lão lạnh nhạt nói, "Về phần ngươi, cùng ta về Nam Tông Thiên Môn một chuyến, ngươi xem ta như thế nào tra tấn ngươi tên tiểu xuất sinh này." "Tam trưởng lão, chúng ta Tần gia có tư nhân máy bay trực thăng, chúng ta có thể dùng máy bay trực thăng đưa Tần Sách đến Nam Tông Thiên Môn." Lúc này, Tần Vân Hạc cũng liền nói gấp. "Tốt." Nam Tông Thiên Môn khoảng cách Hải Thành có gần 300 cây số, nhưng là không đến 2 giờ, máy bay trực thăng cũng đã đem Tam trưởng lão cùng Tần Sách đưa đến Nam Tông Thiên Môn. Phình một tiếng, Tần Sách dẫn tới Nam Tông Thiên Môn địa lao, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. "Tần Sách, ngươi bây giờ tốt nhất thành thật khai báo, bằng không, đợi chút nữa nhưng có ngươi chịu." Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Tần Sách nhếch miệng cười một tiếng, "Ta nói cho ngươi à, các ngươi Nam Tông Thiên Môn lần này có thể bày ra đại sự." Chương 256, tra tấn chương 256, tra tấn Minh Ngoan Bất Linh. Tam trưởng lão lạnh lùng nói, "Người tới, cho hắn tốt nhất cường độ." Rất nhanh, Tần Sách bị treo lên, hai đại hán tiến đến, đồng thời mang vào còn có trọn vẹn hình cụ. "Tần Sách, miệng của ngươi rất cứng, nhưng là ta biết Trương Nặng mất tích khẳng định là cùng ngươi có liên quan. Ngươi một ngày không giao đại, ta liền tra tấn ngươi một ngày, ngươi một tháng không giao đại, ta liền tra tấn ngươi một tháng. Ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn, ta có nhiều thời gian cùng thủ đoạn đùa với ngươi." Tam trưởng lão nói xong liền quay người rời đi, sau lưng thì là truyền đến Tần Sách tiếng kêu thê thảm. "Cái gì?" "Tần Sách bị Nam Tông Thiên Môn Tam trưởng lão bắt đi." Đạo môn cục Đông Nam Vân cục trong căn cứ, làm Lâm lão nghe được Thanh Loan lời nói về sau, cả người đều kinh hãi. Cái này Nam Tông Thiên Môn người vì sao phải bắt Tần Sách đâu? Giữa bọn hắn có cái gì thâm cừu đại hận? Nhưng là rất nhanh, Lâm Hà liền ý thức được, vô luận như thế nào, hắn đều muốn mau chóng đem Tần Sách cứu ra. "Đi, đi Tần gia biệt thự." Nhưng khi Lâm Hà đi tới Tần gia biệt thự, Tần Sách đã không thấy tung tích, mà cái khác người Tần gia cũng không biết tung tích. "Ghê tởm." Lâm Hà sắc mặt âm trầm, xem ra ta muốn đi một chuyến Nam Tông Thiên Môn. Chỉ mong Tần Sách không có việc gì, nếu như Tần Sách bị thương tổn nói, Nam Tông Thiên Môn cũng không có tồn tại cần thiết. Ngay lúc này, Lâm Hà điện thoại di động vang lên. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện là Kiếm Vô Trần điện thoại. "Lão Lâm a." Kiếm Vô Trần thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, "Ngày mai Tần Sách liền muốn đến chúng ta Kiếm Tông tu hành, ngươi giúp ta hỏi một chút Tần Sách có cái gì đặc biệt yêu cầu, mà lại hắn có cái gì yêu thích. Nếu là hắn thích chơi đùa, ta có thể trong đêm tại Kiếm Tông xây một cái phòng trò chơi." Lâm Hà khẽ miệng giật một cái. "Ngươi thế nhưng là Kiếm Tông tông chủ, đỉnh cấp tông sư à, ngươi có thể hay không có chút tông sư khí độ? Còn xây phòng trò chơi?" "Kiếm Tông chủ, Tần Sách bị Nam Tông Thiên Môn người bắt đi, ta đang chuẩn bị đi Nam Tông Thiên Môn một chuyến." "Cái gì?" Kiếm Vô Trần gào thét thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, "Ngươi nói cái gì? Nam Tông Thiên Môn người bắt đi Tần Sách? Hắn một cái nho nhỏ Nam Tông Thiên Môn, cũng dám bắt ta Kiếm Tông đệ tử, phản thiên." "Khụ khụ, Kiếm Tông chủ, Tần Sách không phải ngươi Kiếm Tông đệ tử. Chuyện sớm hay muộn, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải nhanh đi cứu bảo bối của ta đệ tử." Nói xong, Kiếm Vô Trần trực tiếp cúp điện thoại. Lâm lão thở hắt ra, mình cùng Kiếm Vô Trần cùng đi Nam Tông Thiên Môn, nhìn hắn Nam Tông Thiên Môn còn dám không thả Tần Sách. Một bên khác, Kiếm Vô Trần dập máy điện thoại, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tần Sách bị bắt. đây đối với Kiếm Vô Trần mà nói đơn giản chính là quá tuyệt vời. Hắn chính phát sầu tìm không thấy cơ hội tại Tần Sách trước mặt soát tồn tại cảm đâu, kết quả cơ hội này liền như nước trong veo địa tới. Nam Tông Thiên Môn, vậy liền không có ý tứ, ai bảo các ngươi đắc tội bảo bối đồ đệ của ta đâu? Kiếm Vô Trần cười lạnh một tiếng, sau đó tay vung lên, một đạo kiếm quang lần nữa đánh tới. Ngự kiếm phi hành. Mà giờ khắc này, Nam Tông Thiên Môn bên trong, Tam trưởng lão đi tới Nam Tông Thiên Môn môn chủ trước mặt. Môn chủ, ta đã bắt lấy Tần Sách, cũng giao cho chấp pháp đường người, để bọn hắn cậy mở Tần Sách miệng. Nam Tông Thiên Môn môn chủ là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo linh ý, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Đem hắn mang về làm gì? Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, cái này Tần Sách là đạo môn của người. Phình một tiếng, môn chủ đập bàn một cái, trực tiếp đem cái bàn bị đập thành vô số khối vụn. Đạo môn của người lại như thế nào? Giết người chứ nặng, giết người con của ta. Ta muốn để hắn chết, chém thành muôn mảnh. Tam trưởng lão đội vàng nói, môn chủ, cái này Tần Sách thân phận đặc thù, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần tìm tới giết người hại trương nặng chứng cứ, dạng này mới có thể đem nó trị tội, bằng không, nếu để cho đạo môn cục người biết, chúng ta Nam Tông Thiên Môn sẽ phải chọc phiền toái. Lão phu nói thế nào cũng là một cái tông sư cảnh cao thủ, ta còn sợ hắn đạo môn cục. Môn chủ lạnh lùng nói, bất quá ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, trong vòng nửa giờ, ta muốn để hắn chính miệng thừa nhận giết người nhi tử ta, ngươi có thể làm được sao? Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, môn chủ, ngươi yên tâm, nếu như hắn không thành thật lời nhắn nhủ lời nói, ta liền đối với hắn tiến hành siêu hồn. Sau nửa giờ, Tam trưởng lão lần nữa đi tới địa lao. Giờ phút này Tần Sách trên thân đã không có một khối thịt ngon. Trên người hắn vết roi từng đống, ngực còn có mấy khối bàn ủi là cấn. Xên xệt máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống, đập xuống đất, thẩm thấu mặt đất. Trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Thế nào? Hắn bàn giao sao? Cái kia hai cái cha tấn Tần Sách đại hán đều có chút kiệt sức. Tam trưởng lão, gia hỏa này miệng cũng quá cứng rắn, chúng ta làm sao tra tấn hắn? Hắn đều không rên một tiếng. Đúng vậy a, Tam trưởng lão, ta cũng hoài nghi gia hỏa này có phải hay không một người cầm. Nhìn xem roi thóc Tần Sách, Tam trưởng lão nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn tiến lên một cước đá vào Tần Sách trên vết thương, đau đến Tần Sách rên khẽ một tiếng. Tần Sách, ngươi sẽ không coi là sẽ có người tới cứu ngươi a? Ta cho ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng, liền xem như Lâm Hà đích thân đến cũng không được. Tam trưởng lão lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nhất định phải đem sát hại trương nặng sự tình thành thật khai báo, bằng không mà nói, ta còn sẽ có càng nhiều tra tấn người thủ đoạn đâu. Ta không giết hắn. Tần Sách thấp giọng nói ra, ngươi đây là muốn gán tội cho người khác. Thật sao? Tam trưởng lão bình tĩnh nói, xem ra xương cốt của ngươi đích thật là rất cứng a, nhưng là ta còn có một chiêu. Siêu hồn. Nghe được siêu hồn cái từ này, Tần Sách đôi mắt co rụt lại. Sợ hãi. Tam trưởng lão lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là cũng biết, một khi ngươi bị siêu hồn, nhẹ thì trở thành ngớ ngẩn, nặng thì thần hồn câu diện. Ta thế nhưng là xem ở ngươi là đạo môn cục thành viên phần bên trên mới không có làm như vậy, ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp ta, đưa ngươi làm sự tình toàn bộ nói rõ ràng, đến lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc từ nhẹ xử lý. Tần Sách tự nhiên biết siêu hồn hậu quả, bất quá, Tần Sách thật đúng là không sợ, bởi vì có tiểu vu thủ hộ, muốn thông qua siêu hồn tới đối phó mình, chí ít cũng cần tông sư cảnh cao thủ mới được, mà lại siêu hồn sự tình một khi bị phát hiện, toàn bộ Nam Tông Thiên Môn đều sẽ bị liên lụy, thậm chí sẽ bị diệt môn. Tần Sách thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chương này nặng đến cùng là cái thá gì, về phần để Nam Tông Thiên Môn người khẩn trương như vậy, thậm chí còn để Tam trưởng lão tự mình đến bắt mình. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi đến nói cho ta một việc. Tần Sách thấp giọng nói ra, chương này nặng, rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn mất tích, các ngươi khẩn trương như vậy cũng gấp? Cái này cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Tam trưởng lão để tay tại Tần Sách trên đầu, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Chương 257, ta đây là bị đạo đức bắt cóc. Chương 257, ta đây là bị đạo đức bắt cóc. Tần Sách hít sâu một hơi, mặc dù bây giờ nhìn như là tuyệt cảnh, nhưng là Tần Sách trong lòng tuyệt không hoảng. Nếu như hắn đoán không sai, hiện tại Lâm lão cũng đã đang trên đường tới. Ngay lúc này, một cái thô cùng thanh âm vang vọng toàn bộ Nam Tông Thiên Môn. Trương lão cậu, đi ra cho lão tử. Mau đem Tần Sách giao ra đây cho ta, bằng không, ta hôm nay liền xốc ngươi tông môn. Thanh âm hùng lượng, vang vọng toàn bộ Nam Tông Thiên Môn. Không ít Nam Tông Thiên Môn đệ tử đều khiếp sợ chạy ra, lại có người dám tới Nam Tông Thiên Môn dương ai. Khi bọn hắn nhìn thấy tại Nam Tông Thiên Môn phía trên nam tử, cả đám đều trợn tròn mắt. Một cái có thể ngự kiếm phi hành nam nhân, đây là dạng gì cảnh giới a? Chí ít cũng là tông sư chi cảnh đi, mà lại toàn bộ Hoa Hạ am hiểu dùng kiếm, vậy cũng chỉ có Hoa Hạ bát đại tông môn một trong kiếm tông. Nam Tông Thiên Môn lúc nào trêu chọc kiếm tông loại tồn tại này? Là kiếm tông tông chủ thanh âm. Hắn sao lại tới đây? Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Kiếm tông tông chủ đã tới, cái kia hết thảy liền ổn. Tam trưởng lão sắc mặt cũng có chút âm trầm không chừng. Người bên ngoài là ai? Hắn nhìn chằm chằm Tần Sách, hỏi. Tần Sách nhếch miệng cười một tiếng, ngươi sẽ không mình ra ngoài nhìn sao? Vẫn là nói, trong lòng ngươi sợ hãi, không dám đi ra ngoài nhìn. Ta sợ cái gì? Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, đừng quên, nơi này chính là Nam Tông Thiên Môn địa bàn, chúng ta môn chủ vẫn là tông sư cảnh cao thủ. Ồ, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Nam Tông Thiên Môn môn chủ sẽ không phải họ Trương a? Ngươi biết? Vậy ngươi đoán một chút, vừa rồi Trương lão cầu ba chữ này, nói tới ai? Nghe nói lời ấy, Tam trưởng lão nhịn không được hít sâu một hơi. Xem trọng hắn, không thể để cho hắn chạy. Tam trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, đối cái kia hai nam tử nói, sau đó liền vội vàng quay người rời đi. Chờ hắn từ địa lao đi tới, liền thấy đứng lơ lửng trên không Kiếm Vô Trần. Thân là Nam Tông Thiên môn tam trưởng lão, hắn tự nhiên là nhận biết Kiếm Vô Trần. Kiếm Tông tông chủ, đỉnh cấp tông sư, hắn thực lực tại toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu siêu cấp cường giả. Hắn làm sao lại đến Nam Tông Thiên môn? Hắn là vì Tần Sách mà đến. Có thể? Cái này vì cái gì a? Cảm nhận được đối phương cái kia cường đại kiếm ý, tam trưởng lão mồ hôi lạnh từ cái trán một đường trượt xuống, sau đó từ cằm nhỏ xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kiếm ý này bên trong ẩn chứa lực lượng, ẩn chứa sát ý. Ngay lúc này, đồng dạng một bóng người xuất hiện tại Kiếm Vô Trần trước mặt. Kiếm Tông tông chủ. Người tới chính là Nam Tông Thiên môn môn chủ, Trương Thiên Dương. Kiếm Tông tông chủ đến ta Nam Tông Thiên môn, để chúng ta đồng tất sinh huy. Trương Thiên Dương mang trên mặt tiểu dung, không biết tông chủ vì sao tức giận như vậy. Chẳng lẽ là chúng ta Nam Tông Thiên môn chỗ nào làm không đúng, đắc tội Kiếm Tông chủ hay sao? Kiếm Vô Trần khoát tay áo nói ra, ngươi ít nói với ta những thứ vô dụng này, mau đem Tần Sách giao ra đầy cho ta. Bằng không, kiếm trong tay của ta cũng không đáp ứng. Trương Thiên Dương trong lòng trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Sách vậy mà cùng Kiếm Tông tông chủ có quan hệ, đối phương thậm chí vì hắn có thể đánh lên Nam Tông Thiên môn. Nhưng là Trương Thiên Dương cũng biết, hiện tại chính mình nói cái gì cũng không thể thẳng thắn chuyện này. Ồ, Kiếm Tông chủ là vì Tần Sách mà đến. Nhưng là chúng ta Nam Tông Thiên môn tất cả đệ tử cũng không có để cho làm Tần Sách, tông chủ có phải hay không sai lầm? Trương Thiên Dương mang trên mặt một tia nghi ngờ biểu lộ. Kiếm Vô Trần cười lạnh một tiếng, ngươi bất ở chỗ này đánh cho ta liếc mắt đại khái, Tần Sách là ta đệ tử của Kiếm Tông, hắn bây giờ bị các ngươi Nam Tông Thiên môn tam trưởng lão mang đi, các ngươi hôm nay nhất định phải đem Tần Sách giao ra. T. Trương Thiên Dương trong lòng chấn kinh, Tần Sách tại sao lại trở thành đệ tử của Kiếm Tông rồi? Tần Sách là đạo môn của người, vẫn là đệ tử của Kiếm Tông. Hai cái này thân phận, mỗi một cái đều rất làm cho người khác đau đầu a, thật sao? Trương Thiên Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Kiếm Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta ở giữa khẳng định là có hiểu lầm. Ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả a. Như vậy đi, chúng ta đi xuống trước uống chén trà, ta lập tức cho chúng ta tam trưởng lao gọi điện thoại, hỏi thăm việc này, như thế nào? Kiếm Vô Trần hít mắt, Trương Thiên Dương, ý của ngươi là, Tần Sách hiện tại cũng không tại các ngươi Nam Tông Thiên môn. Đương nhiên. Trương Thiên Dương rất chân thành nói, ta chưa bao giờ thấy qua Tần Sách, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Tốt, nếu như ngươi không biết rõ tình hình, cái này còn miễn, nhưng là nếu như ngươi gạt ta. Như vậy Nam Tông Thiên môn cũng không có tồn tại cần thiết. Kiếm Vô Trần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là Trương Thiên Dương trong lòng lại đột nhiên giật mình. Bất quá uống trà thì không cần. Kiếm Vô Trần nói ra, chờ một lúc Lâm cục trưởng liền muốn tới, đến lúc đó Tần Sách có hay không tại nơi này, liền nhất thanh nhị sở. Đang nói, xa xa máy bay trực thăng bay tới. Lâm lão mang theo Thanh Loan đi tới Nam Tông Thiên môn trên không. Kiếm Tông chủ, ngài tới nhanh như vậy. Thấy được Kiếm Vô Trần đã đến, Lâm lão trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kiếm Vô Trần khẽ bước cằm, Lâm cục trưởng, Tần Sách mất tích, ta cái này làm sư phụ, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. À đúng, chương này lão cẩu nói Tần Sách cũng không tại Nam Tông Thiên môn, ngươi nói thế nào? Lâm lão nhìn về phía Trương Tiên Dương, sắc mặt lãnh lệ, Trương môn chủ, ý của ngươi là, các ngươi Nam Tông Thiên môn tam trưởng lão bắt Tần Sách sự tình, ngươi cũng không biết? Trương Thiên Dương hít sâu một hơi, biểu lộ thành khẩn, Lâm cục trưởng, việc này ta quả quyết không biết, như vậy đi, ta cái này gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói, Trương Thiên Dương làm bộ lấy ra điện thoại. Nhưng là ngay lúc này, Thanh Loan hóa thành thanh điệu mở miệng. Không cần, ta đã cảm giác được Tần Sách khí tức, hắn ngay tại Nam Tông Thiên môn. Nghe được Thanh Loan, Lâm lão cùng Kiếm Vô Trần sắc mặt cũng thay đổi. Kiếm Vô Trần chỉ vào Trương Thiên Dương, ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, sắc ý nghiêm nghị. Trương lão cậu, ngươi quả nhiên là ta. Trương Thiên Dương trong lòng trầm xuống, hắn cũng không dám đồng thời đắc tội Kiếm Tông cùng đạo môn của ta. Nói bậy nói bạn, đây quả thực là nói bậy nói bạn. Trương Thiên Dương nghiêm mặt nói ra, ta Trương Thiên Dương nói thế nào cũng là một cái tông sư cao thủ, ta ha có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Các ngươi chẳng lẽ chỉ bằng mượn một con chim, nhất định Tần Sách tại chúng ta Nam Tông Thiên môn. Cái này không khỏi cũng quá buồn cười. Kiếm Tông chủ, ta kính ngươi là Hoa Hạ Bát Đại Tông môn một trong tông chủ, ta mới đối ngươi khách khí như vậy. Nếu như ngươi thật mở miệng một tiếng Trương lão cẩu, như thế không tôn trọng ta Nam Tông Thiên môn, vậy ta Trương Thiên Dương cũng không phải ăn chay. Nói, Trương Thiên Dương phất ống tay áo một cái, khí tức trên thân tăng vọt. Dù là ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi làm nhục ta như vậy Nam Tông Thiên môn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi Kiếm Tông có thể hay không tại Hoa Hạ một tay che trời. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tươi sáng cả khôn, Kiếm Tông là như thế nào cho thiên hạ những tông môn khác một cái công đạo. Nhìn xem Trương Thiên Dương cái kia thấy chết không sờn dáng vẻ, Kiếm Vô Trần sửng sốt. Ta đây là bị đạo đức bắt góc. Chương 258, hỏng, Bô Địa muốn chụp tại trên người ta. Chương 258, hỏng, Bô Địa muốn chụp tại trên người ta. Kiếm Vô Trần nhìn vẻ mặt quang minh lẫm liệt Trương Thiên Dương, một mặt im lặng. Nếu như Kiếm Vô Trần không biết Thanh Loan thân phận, hắn khẳng định cũng sẽ bị Trương Thiên Dương biểu diễn cho lừa gạt. Bất quá đáng tiếc, Kiếm Vô Trần lạnh nhạt nói, "Trương lão cậu, ngươi bây giờ còn có một lần thẳng thắn cơ hội, thành thật khai báo đi. Ta nói qua, ta chưa từng có nghe qua Tần Sách cái tên này." Lời còn chưa dứt, Kiếm Vô Trần một chỉ buông xuống, một đạo vàng bạc mà sắc bén kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Trương Thiên Dương giật nảy mình, đạo này kiếm khí đập vào mặt, nếu như mình không né tránh, khẳng định sẽ bị kiếm khí chém thành hai nửa. Cho nên hắn né tránh. Vang một tiếng, kiếm khí không có chút nào ngăn cản địa rơi vào Nam Tông Thiên môn tông môn trên tấm bia đá. Một tiếng vang thật lớn, khắc lấy Nam Tông Thiên môn bốn chữ lớn to lớn bia đá, vị đạo này kiếm khí trực tiếp chém thành vô số khối vụn. Mà thấy cảnh này, Trương Thiên Dương cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhà mình tông môn bia đá bị người cho chém nát, cái này cùng sốc người ta từ đường khác nhau ở chỗ nào? Đây là đứng tại Nam Tông Thiên môn trên mặt đi a. Kiếm vô trần. Trương Thiên Dương tức giận đến toàn thân phát run, khinh người quá đáng, các ngươi đơn giản chính là khinh người quá đáng. Lão cậu, ta liền khinh ngươi, như thế nào? Kiếm vô trần chỉ vào Trương Thiên Dương cái mũi mắng to, ngươi dám bắt cóc Tần Sách, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Trương Thiên Dương thì là cười lạnh một tiếng, Kiếm vô trần, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta nói qua, ta không biết Tần Sách. Lâm lão lúc này thở dài, Trương Thiên Dương, ngươi cũng đã biết đây là ai. Lâm lão chỉ vào thanh điều hỏi. Trương Thiên Dương cười lạnh một tiếng, ta quản nó là cái gì, bất quá chỉ là một con miệng nói tiếng người xuất sinh mà thôi. Nghe được Trương Thiên Dương, thanh loan trên thân hiện ra một đạo bạch quang, rất nhanh nó liền hóa thành hình người, đầu đội mạng che mặt, cho người ta một loại thánh khiết mà khí tức thần bí. Đây là Ngự Thú Tông thanh loan tiền bối. Lâm lão mở miệng nói ra, hiện tại nàng đã cùng Tần Sách ký kết khế ước, nói cách khác, nàng có thể cảm nhận được Tần Sách vị trí. Nàng nói Tần Sách tại Nam Tông Thiên môn, cái kia Tần Sách liền nhất định tại Nam Tông Thiên môn. Trương Thiên Dương, ngươi đã phủ nhận, vậy ngươi có thể dám để cho chúng ta điều tra một phen? Trương Thiên Dương trợn tròn mắt, thân là tông sư cảnh cao thủ, hắn tự nhiên là biết thanh loan tồn tại. Nhưng là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Ngự Thú Tông thanh loan, đỉnh cấp tông sư cấp linh thú, vậy mà cùng Tần Sách ký kết khế ước. Một cố khủng hoảng cảm xúc xông lên đầu. Trương Thiên Dương hối hận, sớm biết Tần Sách phía sau có nhiều như vậy thế lực ủng hộ, hắn liền không cho nhi tử báo thủ. Dù sao hắn đã tấn thăng tông sư chi cảnh, muốn nhi tử còn có thể sinh a. Cần gì phải vì một cái đã chết nhi tử đi đắc tội kiếm tông, Ngự Thú Tông cùng đạo môn cục đâu. Đáng tiếc a, hiện tại liền xem như hối hận cũng đã chậm. Lâm cục, Tần Sách ở nơi đó. Lúc này, thanh loan chỉ vào một cái phương hướng nói, Kiếm vô trần cùng Lâm lão thuận thanh loan ngón tay phương hướng, nhìn về phía địa lao phương hướng, đồng thời cũng nhìn thấy đứng tại địa lao cổng tam trưởng lão. Lâm cục, ngươi dẫn người đi tìm Tần Sách. Kiếm vô trần nhìn chằm chằm Trương Thiên Dương, lạnh nhạt nói, ta nhìn chằm chằm cái này Trương lão cậu, nếu như hắn dám có động tác gì, ta liền chém xuống hắn đầu chó. Lâm lão gật đầu, hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, mang theo thanh loan liền xông về địa lao. Tam trưởng lão vốn định ngăn cản, nhưng là chân của hắn thật giống như đóng ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Làm Lâm Hà vọt vào địa lao, trong lòng của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ. Hoàn tay. Quả nhiên, làm Lâm lão đi tới địa lao, liền thấy một thân là thương Tần Sách, mà cái kia hai cái chấp pháp đường người còn tại dùng roi không ngừng quật lấy Tần Sách. Dừng tay. Lâm lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một trường vô ra. Cương đại trưởng lực trong nháy mắt đập vào cái kia hai nam tử trên thân, trực tiếp đem cái kia hai nam tử cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đem bọn hắn cho trục chết. Tần Sách. Thanh Loan trước tiên vọt tới Tần Sách bên người, giúp Tần Sách giải khai trói buộc. Tần Sách chân mềm nhũn, sau đó đã rơi vào Thanh Loan trong lồng ngực. Trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đem Tần Sách cho bao vây lại. Tần Sách, ngươi không sao chứ? Lâm lão cũng một mặt khẩn trương nhìn xem Tần Sách. Tần Sách thế nhưng là toàn bộ đạo môn cục bà bối, tương lai nhưng là muốn trở thành giường cột nước nhà tồn tại. Nếu để cho Nam Tông Tiên môn cho cả phế đi, liền xem như đem toàn bộ Nam Tông Tiên môn tiêu diệt, cũng khó tiêu mối hận trong lòng a. Lâm lão, ta không sao. Tần Sách có chút suy yếu nói ra, bọn hắn nói ta giết Trương Nặng, nhưng là ta là thật không biết Trương Nặng là ai a. Lâm lão, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Lâm lão sắc mặt băng lãnh, hắn là thật không nghĩ tới, cái này Nam Tông Thiên môn cũng dám bắt cóc đạo môn của người. Bọn hắn là muốn làm gì? Muốn mưu phản sao? Thanh Loan, ngươi hỗ trợ đỡ Tần Sách ra ngoài, ta hôm nay muốn vì Tần Sách lấy một cái công đạo. Vị Tần Sách Thanh Loan thì là một mặt hồ nghi, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Tần Sách thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Nếu như Tần Sách nguyện ý, thậm chí có thể trong nháy mắt khôi phục. Khô khụ, ta như vậy là vì nhìn thảm hại hơn một chút. Tần Sách tự nhiên cũng đã nhận ra Thanh Loan nghi hoặc, thông qua tâm linh câu thông nói ra, dạng này mới có thể để cho cái kia Trương lão cẩu không lời nào để nói. Thanh Loan khẽ miệng có chút co lại, không nghĩ tới Tần Sách vẫn là một cái xấu bụng hình đây này. Bất quá nhớ tới mình cùng Tần Sách trước đó đàm phán, Thanh Loan liền biết, lần này Nam Tông Thiên môn khẳng định là phải đại xuất huyết. Không có người có thể tại đắc tội ta về sau không nỗ lực bất kỳ đại giới. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Rất nhanh, tại Lâm lão dẫn đầu dưới, Thanh Loan bị Tần Sách xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn xem Tần Sách máu me khắp người dáng vẻ, Kiếm vô trần sát ý nặng hơn. Trương lão cẩu, đây là ngươi nói không biết Tần Sách, ngươi muốn chết. Nói, Kiếm vô trần liền cầm kiếm hướng phía Trương Thiên Dương đánh tới. Trương Thiên Dương trong lòng trầm xuống, hắn vội vàng đỡ lại Kiếm vô trần công kích, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta là thật không biết người này là ai a. Cái này nhất định là Tam trưởng lão tự mình làm, ta không biết rõ tình hình. Trương Thiên Dương nhìn về phía xa xa Tam trưởng lão, trong mắt hung ác, lão Tam, ngươi vậy mà cũng ta làm ra chuyện như vậy, ngươi có lời gì có thể nói? Tam trưởng lão trong lòng giật mình. Hỏng, bố địa muốn chụp tại trên người của ta. Nhưng khi hắn dương mắt lên nhìn về phía môn chủ thời điểm, lại thấy được môn chủ cặp kia tràn ngập ánh mắt cảnh cáo. Trong nháy mắt, hắn hiểu được hết thảy. Cái này bố địa, hắn nhất định phải đoan đoan chính chính đội lên đầu. Bằng không, hủy diệt sẽ là toàn bộ Nam Tông Thiên môn. Ha ha ha, là ta. Tam trưởng lão cắn răng, đột nhiên cười lên ha ha, bắt cóc Tần Sách, chính là ta con các ngươi làm. Mục đích của ta chính là vì bị Nam Tông Thiên môn. Tần Sách giết ta đệ tử, ta tìm Tần Sách báo thù, có lỗi gì? Còn có ngươi, Trương lão cậu, ta tại Nam Tông Thiên môn cẩn trọng nhiều năm như vậy, ta vì tông môn bỏ ra hết thảy, có thể ta được đến cái gì? Ngay cả ta đi tìm Tần Sách báo thù, ngươi đều phải ngăn đón. Ta tự nhiên biết Tần Sách thân phận, ta không chỉ có muốn giết Tần Sách, ta còn muốn cho toàn bộ Nam Tông Thiên môn trả giá đắt. Chương 259, trong mắt các ngươi còn có hay không ta người gia chủ này. Chương 259, trong mắt các ngươi còn có hay không ta người gia chủ này Lao Tam. Trương Thiên Dương trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, ngươi lại có như thế lòng lang dạ thú. Ngươi không chỉ có bắt cóc hành hạ Tần Sách, còn muốn giá họa toàn bộ Nam Tông Thiên Môn, ta không thể tha cho ngươi. Nói, Trương Thiên Dương tiến lên vỗ tới một trường. Kiếm Vô Trần đang chuẩn bị đi ngăn cản, nhưng lại nhìn thấy Lâm Lão lắc đầu. Bộ một tiếng, Trương Thiên Dương một trường vỗ tại Tam trưởng lão trên trán, trực tiếp đem Tam trưởng lão đầu đánh bay một nửa. Tam trưởng lão trong nháy mắt chết không thể chết lại. Trương môn chủ, ngươi đây là tại giết người diệt khẩu sao? Lâm Lão lạnh lùng nói, chúng ta còn có rất nhiều chuyện không hỏi hắn, ngươi liền giết hắn. Trương Thiên Dương trên mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc, Lâm cục trưởng, ta đây cũng là quá tức giận, quá gấp. Vừa nghĩ tới bởi vì cái này xuất sinh, dẫn đến chúng ta kèm chút trở mặt thành thủ, ta cái này trong lòng liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cho nên ta dưới tình thế cấp bách liền hạ xuống ngoan thủ, thật là quá xin lỗi. Lâm Lão nhìn chằm chằm Trương Thiên Dương, Trương môn chủ, ý của ngươi là, đây hết thảy đều là Tam trưởng lão làm, ngươi căn bản cũng không cảm kích. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Trương Thiên Dương đội bằng nói, Lâm cục trưởng, ngươi nói quá đúng, chuyện này cùng ta cùng Nam Tông Thiên Môn không có quan hệ à, hiện tại kẻ cầm đầu đã chết. Ân đoán giữa chúng ta cũng không có. Có thể Tần Sách dù sao tại các ngươi Nam Tông Thiên Môn bị thương nặng như vậy, chuyện này, ngươi đến cho chúng ta một cái công đạo. Lâm Lão mở miệng nói ra, bằng không, ta sẽ đem việc này báo cáo cho tổng bộ, đến lúc đó. Trương Thiên Dương vội vàng nói, ta đương nhiên sẽ cho Tần Sách tiểu hữu một cái công đạo, Tần Sách tiểu hữu muốn cái gì, cứ mở miệng. Như vậy đi, ta nghe nói Nam Tông Thiên Môn có một cái bí thuật, chuyên môn chủ nếu như nguyện ý đem cái này bí thuật giao cho Tần Sách, ta nghĩ cũng không cần truy cứu các ngươi Nam Tông Thiên Môn trách nhiệm, Tần Sách, ngươi cứ nói đi. Tần Sách hưu khí vô lực nói ra, hết thảy đều nghe Lâm Lão. Lâm Lão quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Dương, Trương môn chủ, ngươi cứ nói đi. Trương Thiên Dương khỏe miệng giật một cái, trên mặt cũng lộ ra một tia chần chờ. Nhưng là hắn thấy được Lâm Hà cái kia ăn chắc nét mặt của mình, lại liếc mắt nhìn nơi xa kích động Kiếm Vô Trần, hắn chỉ có thể thở dài, tốt, ta đáp ứng. Nam Tông Thiên Môn có một cái bí thuật, gọi là Bạo Huyết Thuật. Loại bí thuật này có thể trong khoảng thời gian ngắn cực đại tăng lên thực lực của mình, nhưng là loại bí thuật này là tiêu hao sinh mệnh lực, bí thuật kết thúc về sau, người sử dụng sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Nhưng là loại này có thể tại rất ngắn thời gian bên trong để cho mình thực lực tăng vọt bí thuật, vẫn rất có giá trị. Tại thời điểm mấu chốt là có thể làm sát thủ giản. Trương Thiên Dương đem Bạo Huyết Thuật truyền thụ cho Tần Sách, sau đó Lâm lão liền dẫn tất cả mọi người rời đi Nam Tông Tiên môn. Bành! Chờ bọn hắn rời đi về sau, Trương Thiên Dương một quyền đánh vào bên cạnh trên tường, trực tiếp đem trọn mặt tường cho nện đến ầm vang ngã xuống đất. Tần Sách, đạo môn cục, khoản này thủ, ta nhớ kỹ. Tần Sách, ngươi bị bắt cóc chuyện này, khẳng định chính là Trương Thiên Dương chỉ điểm. Ta không có truy cứu Trương Thiên Dương trách nhiệm, ngươi sẽ không thất vọng a. Tại trên đường trở về, Lâm lão hỏi. Bên cạnh Kiếm Vô Trần cũng mở miệng nói ra, đúng vậy à, lão Lâm, ta lúc ấy muốn ngăn lại Trương Thiên Dương, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta à? Lâm lão không có giải thích, mà là nhìn xem Tần Sách. Tần Sách cười một cái nói, Lâm lão, ta biết ngươi làm là như vậy vì tốt cho ta. Một phương diện, bởi vì Trương Thiên Dương nguyên bản là tông sư cảnh cao thủ, mà lại tay cầm Bạo Huyết Thuật, nếu quả như thật cùng hắn sinh tử không nghĩ lời nói, nếu như hắn sử dụng Bạo Huyết Thuật, khả năng ngoại trừ kiếm tông chủ, chúng ta đều muốn bàn giao ở nơi đó. Lâm lão trên mặt nở một nụ cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này một phương diện khác, Trương Thiên Dương cũng không muốn cùng chúng ta bạch mặt, Lâm lão cũng nghĩ mượn cơ hội này dọa dẫm một chút chỗ tốt, tỉ như nói cái này Bạo Huyết Thuật. Lâm lão, ta nói đúng sao? Lâm lão cười gật đầu, ngươi nói rất đúng, mà lại ta còn có một nguyên nhân, kia chính là ta muốn cho ngươi có chút cảm giác nguy cơ. Mà lại quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nếu như ngươi thật muốn báo thủ, ta còn là hy vọng có thể có một ngày tự mình đánh lên Nam Tông Thiên Môn, mà không phải dựa vào kiếm tông chủ. Tần Sách sửng sốt một chút, sau đó thần sắc chỉnh trọng nhẹ gật đầu, Lâm lão, ta hiểu được. Trải qua sự tình hôm nay về sau, Trương này Thiên Dương khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết mình, mà mình cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, không ngừng mạnh lên, cho đến giết chết hắn. Mà loại áp lực này chính là Tần Sách hiện tại cần có. Dù sao có áp lực mới có động lực. Tần Sách, cái này Bạo Huyết Thuật tác dụng phụ rất lớn, nếu không phải gặp được nguy hiểm tính mạng, ngàn bạn không thể tùy tiện sử dụng, hiểu chưa? Lâm lão nói. Tần Sách gật đầu, Lâm lão, ta hiểu được. Một lần nữa về tới Tần gia, Tần Sách thương thế trên người đã triệt để khôi phục. Mà giờ khắc này, Tần gia trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Thậm chí tại bên ngoài biệt thự, Tần Sách đều có thể nghe được trong biệt thự truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, có thể ngửi được bên trong mỹ vị món ngon truyền đến mùi thơm. Ha ha, chúng ta thời gian khổ cực rốt cục đã trôi qua. Không sai, Tần Sách tên xuất sinh kia rốt cục đạt được vốn có báo ứng. Thật là đại khoái nhân tâm a. Ta hận không thể đem Tần Sách tên xuất sinh kia chém thành muôn mảnh. Tần Vân Hạc mấy người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong cũng bắn ra hào quang cừu hận. Từ khi Tần Sách về tới Tần gia, bọn hắn liền không có qua một ngày sống yên ổn thời gian. Hiện tại Tần Sách rốt cục bị Nam Tông Tiên môn người mang đi, bọn hắn rốt cục thủ đến Vân Tiên gặp trăng sáng. Cha, cái này Nam Tông Tiên môn đáng tin tại sao? Cái này Tần Sách sẽ không trở về a? Lúc này, Tần Trường Dược cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là hy vọng Tần Sách không có chuyện gì, dù sao Tần Sách nói qua, tương lai sẽ giúp mình kiện toàn thân thể. Hừ, Nam Tông Tiên môn thế nhưng là bát đại tông môn phía dưới đỉnh cấp tông môn, bên trong thế nhưng là có cấp bậc tông sư cao thủ tọa chấn. Tần Trường Lâm đắc ý nói, Trần Bình đều đã nói với ta, sư phụ của hắn Trương Nặng nhưng thật ra là Nam Tông Tiên môn môn chủ Trương Thiên Dương con riêng, ngươi nói cái này Tần Sách giết Trương Nặng, Trương môn chủ có thể tha được hắn. Nghe đến đó, đám người cuối cùng là đem tâm bỏ vào trong bụng. Tần Thanh Tuyết cắn răng nói ra, không có thấy tận mắt đến Tần Sách thụ trà tấn, thật là nhân sinh một kiện việc đáng tiếc. Chỉ cần Tần Sách chết liền tốt, về phần cái khác đều không trọng yếu. Tần Vân Hạc hít sâu một hơi, từ hôm nay trở đi, chúng ta Tần gia liền phá kén thành bướm, giành lấy cuộc sống mới. Chúng ta nâng chén chúc mừng một chút. Ngay tại tất cả mọi người giơ ly rượu lên thời điểm, biệt thự đại môn mở ra. Nha, mọi người ăn cơm chiều đâu, cũng không biết chờ ta à? Trong mắt của các ngươi còn có hay không ta người gia chủ này rồi? Nhìn xem chộp lấy tay tiến đến Tần Sách, Tần Vân Hạc bọn người trợn tròn mắt. Âm một tiếng, Tần Thanh Tuyết chén rượu trong tay thậm chí rớt xuống, phát ra thanh âm thanh thúy. Chương 260, ta chết được thật thê thảm a, chương 260, ta chết được thật thê thảm a, đám người cùng nhìn thấy quỷ, cái này Tần Sách tại sao lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ rồi? Cái này, làm sao có thể a? Tần Sách thế nhưng là giết Nam Tông Thiên Môn môn chủ con riêng a, hắn là thế nào từ Nam Tông Thiên Môn trở về? Chẳng lẽ nói, hắn không phải người, hắn là quỷ? Nghĩ tới đây, Tần Trường Lâm mặt đều dọa đến trắng bệnh. Tần Sách, oan có đầu, nợ có chủ. Giết ngươi chính là Nam Tông Thiên Môn người, ngươi đi tìm Nam Tông Thiên Môn người báo thù đi. Chúng ta đều là vô tội. Nhìn xem Tần Trường Lâm run rẩy dáng vẻ, Tần Sách trong lòng khẽ động, sau đó thấp giọng, thế nhưng là, ta chết được thật thê thảm a. Nói, Tần Sách đem chân khí ngưng tụ tại dưới chân, thân thể vậy mà phiêu phù ở giữa không trung, chậm rãi hướng phía bọn hắn nhẹ nhàng tới. Thấy cảnh này, Tần Vân Hạc bọn người sợ choáng váng. Cái này Tần Sách thật đã chết rồi, nhưng là hắn cũng thật trở về rồi. Là các ngươi phản bội ta, ta bị bọn hắn giày vò đến thật thê thảm, ta thật hận a. Tần Sách trực tiếp sử dụng bụng ngữ, thanh âm không chỉ có trầm thấp, hơn nữa còn mang theo một tia tiếng nghẹn ngào. Mà vừa lúc này, biệt thự đại môn không gió mà bay, ầm một tiếng đóng lại. Tần Thanh Tuyết nhìn thấy một màn này, trực tiếp dọa đến hoa dung thất sắc, con mắt đảo một vòng, ngất đi. Những người khác cũng không có tốt bao nhiêu, cả đám đều sắc mặt tái nhợt, thậm chí Tần Trường Dược dọa đến đều nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Tần Sách, Tần Vân Hạc nuốt một ngụm nước bọt, ngươi như là đã chết rồi, vậy chúng ta ở giữa ân oán cũng xóa bỏ. Ngươi liền an tâm đi đầu thai đi. Không được. Tần Sách ngẩng đầu, sắc mặt của hắn trắng bệnh, trong mắt đều đỏ, ta muốn dẫn các ngươi cùng đi, người một nhà. Chính là muốn chỉnh tề. Nói, Tần Sách tay đã đụng chạm đến Tần Trường Lâm thân thể. A a a, Lan đi, ngươi không được qua đây nha. Tần Trường Lâm không ngừng mà cơ hai tay của mình, sau đó ánh mắt của hắn lật một cái, đồng dạng đã hôn mê. Tần Vân Hạc thì là dọa đến toàn thân phát run. Tần Sách, ngươi mang đi Trường Lâm Hòa Thanh Tuyết đi, vậy liền không thể mang ta đi. Tần Sách đều có chút bó tay rồi, còn có dạng này làm cha. Bốn một tiếng, Tần Sách một bàn tay đánh vào Tần Vân Hạc trên mặt, trực tiếp đem hắn cho tắt đến hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỉ còn lại có Tần Trường Dược. Nhị ca, ngươi không chết, đúng không? Tần Trường Dược thanh âm bên trong mang theo một tia chờ mong. Tần Sách sửng sốt một chút, ngươi không sợ ta? Ta không sợ, bởi vì ta biết nhị ca là người tốt. Tần Trường Dược nghe được Tần Sách nói như vậy, liền biết Tần Sách không phải quỷ, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Sách vui vẻ, ngươi vẫn là thứ nhất nói ta là người tốt. Đó là bởi vì cái mông của bọn hắn ngồi sai lệch. Tần Trường Dược trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhị ca, kỳ thật ta đều biết, nguyên lai người Tần gia liền không có người hoan nghênh ngươi trở về, cho nên bọn hắn vẫn chèn ép ngươi, một mực lợi dụng ngươi mà thôi. Tần Sách nghiền ngẫm mà nhìn xem Tần Trường Dược, xem ra ngươi ngược lại là rất minh bạch a. Bất quá cũng thế, nếu như nhìn không rõ điểm này, Tần Trường Dược lại từ đâu tới tự tin ở giữa chứa bạch liên hoa đâu? Thật giống như có một câu nói như vậy, oan uổng ngươi người so ngươi còn biết ngươi có bao nhiêu oan. Tần Trường Dược chứa bạch liên hoa, tự nhiên hắn cũng rõ ràng, Tần Sách kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, đều chỉ bất quá là Tần gia những người khác lợi dụng công cụ mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ cái này công cụ, không nhận bọn hắn khống chế mà thôi. Được a, ngươi đã nhìn ra, vậy ta liền không giả quỷ. Tần Sách ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Nhị ca, ta rót rượu cho ngươi. Tần Trường Dược hấp tấp địa đến đây. Không cần. Tần Sách nói ra, ngươi đợi chút nữa đem cái này ba cái thu thập là được rồi. À đúng, ta ngày mai cho ngươi một cái đại lễ. Nói xong, Tần Sách lại đơn giản ăn vài miếng, sau đó liền quay người lên lầu. Ngày mai cho ta một cái đại lễ. Tần Trường Dược kích động lên. Về đến phòng về sau, Tần Sách lấy ra thịnh phóng mặt nạ hộp. Hắn đem hộp mang về sau, còn không có tới cùng mở ra đâu. Phía trên mặc dù có phong ấn trận pháp, nhưng là đối với hiện tại Tần Sách mà nói, không đáng kể chút nào. Rất nhanh, Tần Sách giải khai trận pháp, sau đó mở ra hộp. Bên trong thình lình đặt vào một cái mỏng như cánh ve mặt nạ màu trắng. Tần Sách cầm lấy mặt nạ, cái này mặt nạ vào tay hơi lạnh, tính chất tương đối mềm mại, cảm giác chính là một cái người rất bình thường bên ngoài cố, cũng không giống là Tiểu Vu nói thần bí như vậy cùng tinh cùng a. Tiểu Vu, ngươi có phải hay không là sai lầm? Tần Sách lật qua lật lại mà nhìn xem cái này mặt nạ. Tiểu Vu cũng xuất hiện, nàng bay đến Tần Sách trên bờ vai, sau đó ngồi xuống, nhìn xem mặt nạ, không sai, chính là nó. Ngươi đừng nhìn cái mặt nạ này rất mềm mại, kỳ thật nó là một loại không biết tên vật liệu làm, tính chất hết sức cứng cỏi, lấy lực lượng của ngươi, căn bản là sẽ không nát. Tần Sách có chút không quá tin tưởng, hắn thử dùng sức giật một chút, phát hiện như là Tiểu Vu nói, căn bản là kéo bất động. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, mình bây giờ lực lượng đủ để đem một con trâu xé nát, nhưng lại không làm gì được cái mặt nạ này. Quả nhiên là đồ tốt ta. Tần Sách đem mặt nạ dán tại trên mặt của mình. Mặt nạ băng băng lạnh lạnh, ngược lại là cho người ta một loại rất cảm giác sảng khoái. Nhưng là một giây sau, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, nguyên bản băng băng lạnh lạnh mặt nạ trong nháy mắt trở nên lửa nóng, mà lại thật giống như mọc ra vô số xúc tu, điên cuồng địa xâm nhập đến Tần Sách bộ mặt. Cùng lúc đó, những thứ này xúc tu không ngừng mà hấp thụ Tần Sách sinh mệnh chi lực. Chủ nhân, nín thở ngưng thần. Tiểu Vũ ở một bên đội bằng nói, vận chuyển chân khí, ta cũng hỗ trợ, chỉ cần có sung túc huyết khí, chúng ta liền có thể sử dụng cái mặt nạ này. Tại Tiểu Vũ trợ giúp dưới, Tần Sách không ngừng mà hướng phía mặt nạ chuyển vận huyết khí. Qua khoảng chừng 10 phút đồng hồ thời gian, mặt nạ lúc này mới đình chỉ hấp thu huyết khí. Nóng rực mặt nạ lần nữa khôi phục lạnh bớt, những cái kia xúc tu cũng thu về. Tần Sách sờ lên mặt nạ, hắn phát hiện cái này mặt nạ hoàn mỹ dán vào tại trên mặt của mình. Hắn nhìn về phía bên cạnh tấm gương, căn bản là nhìn không ra mình mang lấy một người bên ngoài cô. Biến hóa. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Rất nhanh, Tần Sách trong gương liền thấy mặt mình chậm rãi biến thành Tần Vân Hạc dáng vẻ. Đây quả thật là quá thần kỳ. Tần Sách có chút ngạc nhiên sờ lên mặt mình, gương mặt này cùng Tần Vân Hạc mặt giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả nếp nhăn cùng trên mặt nốt ruồi đều cùng Tần Sách trong trí nhớ không có sai biệt. Sau đó, Tần Sách trong lòng khẽ động, gương mặt này lại biến thành Tần Trường Lâm dáng vẻ. Có ý tứ, đây quả thật là rất có ý tứ. Tần Sách khẽ miệng nở một nụ cười, này mặt nạ mặc dù không có biện pháp gia tăng lực chiến đấu của mình, nhưng lại tăng lên mình không ít át chủ bài. Mà giờ khắc này, một cái ngược đãi lão nhân video tại trên internet điên cuồng địa truyền bá. Mặc dù thanh âm bên trong đã cách âm, nhưng là Tần Vân Hạc cái kia giữ tận bộ dáng, cái kia không ngừng tay tắt Tần Đông Ưng hình tượng, vẫn là rõ ràng hiện lộ ra. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng toàn bộ đều phẫn nộ. Chương 261, ngươi cũng muốn tiếp nhận trừng phạt ta. Chương 261, ngươi cũng muốn tiếp nhận trừng phạt ta. Ngày thứ hai, làm Tần Vân Hạc bọn hắn sau khi tỉnh lại, cả người đều làm động. Hôm qua, Tần Sách quỷ hồn có phải hay không tới? Chúng ta không chết. Ha ha ha. Chúng ta không chết. Ta chính là nói quỷ sao có thể tổn thương được chúng ta. Tần Sách chết rồi, chúng ta lần này rốt cục tự do. Tần Vân Hạc, Tần Trường Lâm cùng Tần Thanh Tuyết trên mặt đều lộ ra may mắn thần sắc. Ngay lúc này, két két một tiếng, cửa mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Này, mọi người buổi sáng tốt lành a. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Tần Sách, ba người đều trợn tròn mắt. Cái này Tần Sách không phải chết sao? Cái này Tần Sách không phải biến thành quỷ sao? Hắn làm sao có thể tại ban ngày xuất hiện a? Tần Sách, ngươi đến cùng là ai là quỷ? Tần Vân Hạc há miệng run rẩy hỏi. Tần Sách đi lên trước, bụp một tiếng, một bàn tay nặng nề mà đánh vào Tần Vân Hạc trên mặt. Rõ ràng dấu bàn tay trong nháy mắt hiện hiện, Tần Vân Hạc nửa gương mặt cũng sưng lên đi. Hiện tại, ngươi nói ta là người hay quỷ? Tần Sách cười híp mắt hỏi. Tần Vân Hạc trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc, cái này Tần Sách vậy mà không chết. Hắn làm sao có thể không chết đâu? Cái này Nam Tông Tiên môn đến cùng là thế nào một chuyện a, sao có thể đem Tần Sách đem thả ra đâu? Ta hôm qua bị Nam Tông Tiên môn mang đi, đây hết thảy còn muốn đa tạ các ngươi a. Tần Sách lạnh nhạt nói, a đúng, Tần Trường Lâm, ngươi không phải nói ta đã nói với ngươi, ta giết Trương Nặng sao? Tần Trường Lâm thân thể run lên, trên mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tần Sách, ta nghe lầm. Nguyên lai là nghe lầm a. Tần Sách khẽ gật đầu, đã ngươi lỗ thai không dùng được, vậy cũng chớ muốn. Thoại âm rơi xuống, Tần Sách trong tay thêm ra một viên ngân châm, trực tiếp cắm vào Tần Trường Lâm trong lỗ thai. Trong nháy mắt, Tần Trường Lâm truyền đến tiếng kêu thê thảm. Lỗ thai của ta, ta nghe không được, ta thật nghe không được. Tần Trường Lâm che lấy lỗ tai của mình, từng đạo máu tươi từ hắn khe hở trung lưu hạ. Nhìn xem Tần Trường Lâm dáng dấp thê thảm kia, Tần Vân Hạc cùng Tần Thanh Tuyết cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tần Sách khẽ thở dài một cái, ngươi nói ta đối với các ngươi không tốt sao? Các ngươi tại sao phải đâm lưng ta đây? Tần Vân Hạc cười khan một tiếng, Tần Sách a, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Tần Sách quay đầu nhìn về phía Tần Vân Hạc, vậy ngươi chủ động cung cấp máy bay trực thăng coi là gì chứ? Cái này, Tần Vân Hạc nói không ra lời, sắc mặt của hắn rất khó coi. Ngươi nhìn, ngươi cũng giải thích không thông đi. Tần Sách dùng tay vỗ Tần Vân Hạc gương mặt, cười lạnh một tiếng nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi giải thích không thông nói, vậy ngươi cũng muốn tiếp nhận trừng phạt nha. Tần Vân Hạc khỏe miệng run rẩy, ánh mắt bên trong toát ra một tia cầu khẩn thần sắc, Tần Sách, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi dạng này, để cho ta rất khó làm a. Tần Sách khẽ thở dài một cái, ngươi nếu biết sai, vậy ngươi liền hảo hảo tiếp nhận trừng phạt đi. Tần Sách, ngươi có thể hay không tha thứ ta, ta là thật biết sai. Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là sợ hãi. Tần Sách khép lời một tiếng, đương nhiên, nếu có người nguyện ý vì ngươi gánh chịu trừng phạt, ngươi là có thể miễn trừ trừng phạt. Nghe nói như thế, Tần Vân Hạc nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn về phía Tần Thanh Tuyết. Không muốn, ta không muốn. Tần Thanh Tuyết sắc mặt biến đổi lớn, phụ thân, trước ngươi đem tất cả đồ tốt đều cho đại ca, bây giờ nghĩ lên ta tới. Ta cho ngươi biết, ta là không thể nào thay ngươi. Ngươi vẫn là để đại ca tới đi. Dù sao đại ca cũng không nghe thấy. Tần Sách nhún vai, đã Thanh Tuyết tỷ không nguyện ý, vậy ngươi còn có lựa chọn khác à? Tần Vân Hạc cắn răng, nhìn về phía Tần Trường Lâm. Trường Lâm à, ngươi thế nhưng là con của ta à, ngươi dù sao đều đã biết, ngươi cũng nhất định nguyện ý vì ta tiếp nhận trừng phạt, đúng hay không? Nếu như ngươi không phản đối, cái kia cha liền cho rằng ngươi đáp ứng. Nghe được Tần Vân Hạc cái kia dối trá, Tần Sách khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này Tần Vân Hạc quả nhiên là tự tư dối trá người a. Tần Sách, ngươi nhìn, đại ca ngươi không có phản đối. Tần Vân Hạc đội vàng nói, hắn nhất định nguyện ý vì ta gánh chịu trừng phạt. Vậy được rồi. Tần Sách cười cười, sau đó vỗ vỗ Tần Trường Lâm bả vai. Giang giác hai tiếng, Tần Trường Lâm bả vai trực tiếp bị Tần Sách cho vỗ gãy. Tần Trường Lâm còn không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ đến cực điểm thần sắc. Tần Sách, ngươi chết không yên lành, ta không sợ ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền đem ta giết đi, bằng không, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mất thông thống khổ, tăng thêm tay cụt thống khổ, triệt để đem Tần Trường Lâm cho cha tấn điên rồi. Trong lòng của hắn phẫn nộ chiến thắng hết thảy, hắn hiện tại thậm chí muốn dùng ngôn ngữ chọc giận Tần Sách, để Tần Sách giết mình.
chí ít dạng này cũng không cần tiếp tục sợ hãi đi xuống.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tần Sách lạnh nhạt nói, ta còn không có chơi chắn đâu, mà lại các ngươi thêm tại trên người ta những thống khổ kia, ta biết một chút một dọn toàn bộ đều trả lại các ngươi, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Còn xuống câu nói này về sau, Tần Sách quay người rời đi. Tần Vân Hạc cùng Tần Thanh Tuyết đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tần Sách rời đi, bọn hắn cũng tạm thời an toàn. Nhưng là Tần Vân Hạc cũng khắc sâu ý thức được, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết hết Tần Sách. Đã Nam Tông Thiên môn giải quyết không xong Tần Sách, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào sinh tử nhà lầu. Rời đi nơi này, Tần Sách thì là tìm được Tần Trường Dược. Nhị ca, ngài trước đó nói phải cho ta một món lễ lớn, là cái gì a? Hôm qua Tần Sách câu nói kia, để Tần Trường Dược triệt để mất ngủ. Hiện tại hắn còn đỉnh lấy hai cái mắt buồn thầm. Ngươi muốn làm Tần Thị tập đoàn chủ tịch sao? Tần Sách cười híp mắt hỏi. Ta, Tần Thị tập đoàn chủ tịch. Tần Trường Dược trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhị ca, ngài là nói thật. Đương nhiên. Tần Sách lạnh nhạt nói, ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng đi làm, cho nên ta không có thời gian đi xử lý Tần Thị tập đoàn sự tình, cho nên ta cần tại Tần gia tìm một cái người phát ngôn, chúc mừng ngươi, ta nhìn chúng ngươi. Tần Trường Dược lông mày đều nhanh bay lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại còn có một ngày có thể trở thành Tần Thị tập đoàn chủ tịch. Cái này thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống a. Nhưng là ta không biết là ta có thể hay không tín nhiệm ngươi. Tần Sách nghiền ngẫm mà nhìn xem Tần Trường Dược. Tần Trường Dược biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc. Nhị ca, ngài yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngài nói cái gì chính là cái đó, ta cam đoan sẽ không phản bội ngài. Tần Trường Dược đội vàng nói, ngài nhìn chuyện ngày hôm qua, chỉ có ta là đứng tại nhị ca nơi này, Tần Vân Hạc cùng Tần Trường Lâm đều là tâm tư khó lường người a. Ngài có thể ngàn bạn không thể tin tưởng bọn họ hai cái. Tần Sách khép cười một tiếng, như vậy đi, ngươi giúp ta làm một việc, nếu như ngươi làm xong, vậy ngươi chính là Tần Thị tập đoàn chủ tịch, như thế nào? Nhị ca, ngài nói. Chương 262, phóng viên tiếp đãi sẽ chương 262, phóng viên tiếp đãi sẽ cùng lúc đó, liên quan tới Tần Vân Hạc tay tắt Tần Đông Ưng video cũng tại trên internet điên cuồng địa truyền bá. Rất nhanh, tại người hưu tâm mạch Trần Hạ Tần Vân Hạc thân phận cũng ngồi vững. Tần Thị tập đoàn người phụ trách tay tắt lao gia chủ, đến tột cùng vì sao? Không có chút nào nhân tính, một trung niên nam tử vậy mà đối giả trên 80 tuổi lão nhân làm ra loại chuyện này. Hào môn thế gia yêu hận tình kỷ, phụ tử lại bởi vì một nữ tử trở mặt thành thủ. Đủ loại marketing hảo cũng đứng ra báo cáo, cái gì hấp dẫn ánh mắt liền nói cái gì. Về phần sự kiện chân thực tính, cái này có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu, chỉ cần cọ đến lưu lượng liền tốt. Trong lúc nhất thời, cái này trái với nhân luân sự tình cùng vi rút truyền bá giống như quét sạch toàn bộ internet, tất cả dân mạng đều đứng tại đạo đức điểm cao, bắt đầu đối Tần Vân Hạc bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí đi lên. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Tần Thị tập đoàn triệt để trở thành chuột chạy qua đường. Lúc này, Tần Thị tập đoàn cũng trước tiên ban bố phóng viên tiếp đãi sẽ. Cùng lúc đó, Tần Trường Dược cũng tìm được Tần Vân Hạc. Phụ thân, ta chỗ này có một cái video muốn cho ngươi xem một chút. Tần Trường Dược đem Tần Vân Hạc tay tắt Tần Đông Ưng video lật ra đến, đưa cho Tần Vân Hạc. Tần Vân Hạc nhìn thấy điện thoại di động video, sắc mặt cũng thay đổi. Người video này là từ đâu tới? Video này trên mạng đều có a. Tần Trường Dược cười híp mắt nói ra, không nghĩ tới phụ thân như thế lớn sức lực à, đều đem lao đầu cho đánh phủ đầu. Tần Vân Hạc đội vàng xuất ra điện thoại di động của mình, khi hắn nhìn thấy tin tức đầu đề bên trên tin tức, hắn cảm thấy trời đều sụp đổ xuống. Hot lục soát 10 vị trí đầu đầu, lại có 6 đầu là cùng mình có liên quan. Ngoại trừ mình đánh Tần Đông Ưng tin tức phát nổ bên ngoài, còn có cái khác một chút tin tức. Tỷ như Tần Thị tập đoàn hư hư thực thực trốn thuế lậu thuế. Tần Thị tập đoàn đã từng bạo lực phá rỡ, dẫn đến một chết hai thương. Tần Thị tập đoàn Tân Dược xuất hiện chất lượng vấn đề, dẫn đến hơn 100 người bộ mặt hủy dung. Tần Vân Hạc nhìn thấy những tin tức này về sau, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn rất rõ, những tin tức này có rất nhiều đều là thật, lúc trước đều là bị Tần gia đè xuống tới, nhưng vì cái gì lại bị một lần nữa lật ra tới đâu? Phụ thân, ta biết ngươi bây giờ rất sốt ruột, nhưng là ngươi trước đừng có gấp. Tần Trường Dược khép cười một tiếng, nhị ca đã chuẩn bị mở phóng viên tiếp đãi sẽ. Nói, Tần Trường Dược mở ra TV. Đúng lúc tin tức ngay tại trực tiếp Tần Thị tập đoàn phóng viên tiếp đãi sẽ. Lần này Tần Thị tập đoàn đánh lấy làm sáng tỏ trên mạng lời đồn vấn đề, cơ hồ đem Hải Thành tất cả có phân lượng truyền thông toàn bộ đều mời tới. Thậm chí một chút chuyên môn làm marketing hào nhỏ truyền thông cũng đến đây. Bọn hắn vốn cho rằng Tần Thị tập đoàn sẽ đem bọn hắn đuổi đi ra, nhưng là không nghĩ tới chính là Tần Thị tập đoàn ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, tại phóng viên tiếp đãi sẽ trong đại sảnh, đã chật ních vô số phóng viên, tất cả mọi người muốn có được trực tiếp phỏng vấn tin tức. Nhưng là thân là lần này buổi họp báo nhân vật chính, Tần Vân Hạc nhưng không có tới, cái này khiến hiện trường người đều có chút bạo động. Ngay lúc này, phòng họp đại môn lần nữa mở ra, Tần Vân Hạc thần sắc tiểu tụy, nện bước bộ pháp đi đến. "Tần tiên sinh, hiện tại trên mạng xuất hiện người tay tắt Tần lão gia chủ video, có phải thật vậy hay không?" "Tần chủ tịch, trên mạng có người bạch Trần Tần Thị tập đoàn có trốn thuế lậu thuế hành vi, xin hỏi đây là thật hay giả?" "Tần chủ tịch, liên quan tới Tần Thị Y Dược tập đoàn Mỹ Dung thuốc xuất hiện đại quy mô dị ứng sự kiện, xin hỏi ngươi thấy thế nào?" Xem TV bên trên xuất hiện mình, tại Tần gia trong biệt thự, Tần Vân Hạc trợn tròn mắt. "Không phải, cái này trên TV tại sao có thể có một chính mình khác a? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Một cố dự cảm bất tường hiện lên tại Tần Vân Hạc trong lòng. "Không được, ta phải đi Tần Thị tập đoàn, trong này có âm mưu." Tần Vân Hạc lập tức đứng lên. Nhưng là Tần Trường Dược lại ngăn ở Tần Vân Hạc trước mặt. "Phụ thân a, ngươi vẫn là đàng hoàng ở chỗ này nhìn xem đi, ngươi cũng đừng ra ngoài đảo loạn." Tần Vân Hạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, "Trường Dược, ngươi vậy mà cùng Tần Sách đứng chung một chỗ đâu? Ngươi chẳng lẽ quên đi,
ngươi thế nhưng là con của ta. Tần Trường Dược cười lạnh một tiếng, con của ngươi, bất quá là một cái con riêng mà thôi. Ngươi sẽ đem Tần Thị tập đoàn cho ta kế thừa sao? Tần Vân Hạc đội vàng nói, Trường Dược, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngươi ngẫm lại xem, ta đối với ngươi tốt bao nhiêu? Đúng vậy a, ngươi là đối ta tốt, nhưng là ngươi chưa từng có nghĩ tới bồi dưỡng ta. Tần Trường Dược cười lạnh một tiếng nói ra, Tần Trường Lâm 18 tuổi thời điểm, ngươi đã mang theo hắn bồi dưỡng hắn, có thể ta đây, ngươi chỉ là muốn đem ta dưỡng thành một cái phế vật mà thôi. Tần Vân Hạc trong lòng vẩy một cái, trên mặt cũng lộ ra thành khẩn biểu lộ, Trường Dược, ngươi hiểu lầm ta, ngươi là bị Tần Sách cho mê hoặc, ngươi thế nhưng là con của ta, hắn Tần Sách như thế căm thù ta, hắn có thể đối ngươi tốt sao? Tần Trường Dược trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Cho nên, ngươi mau để cho mở đi, chúng ta muốn ngăn cản Tần Sách, hiện tại Trường Lâm đã thành phế nhân, có thể kế thừa Tần Thị tập đoàn, chỉ có ngươi. Ngươi nếu là ngồi nhìn Tần Sách hủy Tần Thị tập đoàn, cái kia chịu tổn thất thế nhưng là ngươi à? Nghe được Tần Vân Hạc nói như vậy, Tần Trường Dược trên mặt cũng lộ ra tán đồng thần sắc. Nói như vậy, ta nhất định phải thả ngươi đi rồi. Nhất định phải thả ta đi. Tần Vân Hạc nghiêm túc nói. Phụ thân, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Nhưng là, ngươi đã quên một việc. Tần Trường Dược ánh mắt bên trong mang theo đùa cợt, hiện tại Tần gia gia chủ, thế nhưng là nhị ca. Mà lại, ta là một cái tàn phế a. Nói đến đây, Tần Trường Dược cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết Tần Sách không phải cái đồ chơi hay sao? Nhưng là bất kể nói thế nào, có thể để cho ta trở thành kiện toàn người, chỉ có Tần Sách, bằng không, ta có thể trông cậy vào ngươi sao? Tần Vân Hạc, ngươi sẽ không cho là ta thật ngốc đến mức sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi a? Nhìn thấy Tần Trường Dược biểu lộ, Tần Vân Hạc biết mình là đi không nổi. Tần Trường Dược, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Vân Hạc gầm nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên hướng phía cổng phóng đi. Tần Trường Dược muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là hắn lại đánh giá thấp Tần Vân Hạc lực lượng, trực tiếp bị Tần Vân Hạc hất tung ở mặt đất. Ngay tại Tần Vân Hạc sẽ phải phóng ra đại môn thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái tiếng trống. Đông. Tiếng trống trầm trầm truyền đến, Tần Vân Hạc cảm giác buồng tim của mình phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho nắm lấy đồng dạng. Ngay sau đó, cổ trùng tại thể nội điên cuồng địa hoạt động. Cái kia quen thuộc mà tràn đầy ác mộng kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới. A a a. Tần Vân Hạc một đầu mới ngã xuống đất, đau đến hắn lần nữa mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Trường Lâm. Tần Trường Lâm trong tay thình lình xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay trống nhỏ. Tần Vân Hạc, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nhị ca cho ta cái này trống nhỏ là có thể khống chế trong cơ thể ngươi cổ trùng phát tác. Cho nên, ngươi đừng ép ta trở mặt với ngươi. Chương 263, lửa cháy đổ thêm dầu chương 263, lửa cháy đổ thêm dầu Tần Vân Hạc cũng không nghĩ tới, Tần Sách vậy mà lại đem khống chế cổ trùng trống nhỏ cho Tần Trường Dược. Cái này Tần Trường Dược có vật này, vậy hắn còn không leo đến trên đầu của mình sao? Lão giả, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nhìn xem ta nhị ca biểu diễn đi. Tần Trường Dược cười lạnh một tiếng, thuận tiện cầm đi Tần Vân Hạc điện thoại. Giờ phút này, trên TV phóng viên tiếp đãi sẽ chính tiến hành. Trong TV Tần Vân Hạc ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Các vị phóng viên các bằng hữu, ta ở chỗ này muốn làm một cái làm sáng tỏ. Ta Tần Vân Hạc nói thế nào cũng là hải thành người có mặt mũi, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại người này thần cộng vẫn sự tình. Về phần nói trốn thuế lậu thuế sự tình, càng là giả dối không có thật, chúng ta Tần Thị tập đoàn là trải qua được kiểm tra. Nếu như các ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể mời cục thuế vụ tiến hành thẩm tra, nếu quả như thật có trốn thuế lậu thuế tình huống, ta Tần Vân Hạc nguyện ý phụ pháp luật trách nhiệm. Có người sử dụng chúng ta Tần Thị y dược tập đoàn dược vật sinh ra dị ứng, đây càng là không thể nào. Nhiều người như vậy đều dùng, không có vấn đề gì, làm sao lại mấy người các ngươi có vấn đề? Các ngươi không có nghĩ lại một chút có phải hay không chính mình vấn đề? Bình thường có hay không bảo vệ tốt làn da? Bình thường có chú ý hay không phòng nắng? Bình thường có hay không hợp lý đồ ăn? Không muốn phát sinh vấn đề đều tìm dược vật của chúng ta, nhiều nghĩ lại mình một chút không được sao? Còn có nói chúng ta Tần Thị tập đoàn hủy nhà tạo thành người chết, đây càng là không thể nào. Nếu có chứng cứ, mời trực tiếp khởi tố ta, bằng không mà nói chính là tung tin đồn nhảm, chúng ta Tần Thị tập đoàn sẽ giữ lại truy cứu đối phương pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Tại phóng viên trước mặt, Tần Vân Hạc biểu lộ nghiêm túc, thần sắc hết sức kích động. Đúng rồi, lần này ta sẽ đối với trên internet tất cả bôi đen chúng ta Tần Thị tập đoàn tài khoản cùng truyền thông tiến hành khởi tố, vô luận đối phương là ai, chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Internet không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Sau khi nói xong những lời này, Tần Vân Hạc liền quả quyết xoay người rời đi, lưu lại một đám có chút ngượng bức phóng viên. Hiện tại trên internet đối với Tần Thị tập đoàn dư luận như thế mọi người vốn cho rằng Tần Vân Hạc sẽ cho ra một chút làm sáng tỏ chứng cứ đến thuyết minh bọn hắn Tần Thị tập đoàn là vô tội. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, Tần Vân Hạc tư thái cường ngạnh như vậy. Hắn không có chút nào đem đám dân mạng phẫn nộ coi ra gì. Đây quả thực là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Lần này đám dân mạng càng tức giận hơn. Tăng thêm trước đó Tần công tử trước đó tại trên internet sự tình cũng bị lần nữa lật ra tới. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, không ít đám dân mạng nhao nhao biểu thị nhất định phải đối Tần Thị tập đoàn tiến hành nghiêm túc điều tra. Ngắn ngủi thời gian 2 tiếng, hải thành bản địa tin tức đầu đề đều bị Tần Thị tập đoàn cho bá bảng. Ngành tương quan cũng chú ý tới trên internet quần tình xúc động phẫn nộ, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, liền thành dựng lên chuyên môn điều tra tiểu tổ, muốn đối những chuyện này tiến hành điều tra. Mà Tần Sách đã đi tới Tần gia biệt thự. Trường Dược A, đây là Tần Thị tập đoàn chủ tịch nghị định bổ nhiệm. Tần Sách đem một phần nghị định bổ nhiệm ném vào Tần Trường Dược trước mặt, lạnh nhạt nói, hiện tại ta đem Tần Thị tập đoàn giao cho trong tay của ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tần Trường Dược nhìn xem trong tay nghị định bổ nhiệm, kích động đến hai chân đều có chút như nhũn ra. Nhị ca, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tần Sách vô vô Tần Trường Dược bả vai, vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi, ta bây giờ còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ca, ngươi nói, cái này Tần Thị tập đoàn cổ phần quá tản, mà lại Tần Thị trong tập đoàn Tần gia sâu mọt cũng quá là nhiều. Tần Sách cười híp mắt nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi giúp ta đem Tần gia những người kia toàn bộ đều cho xử lý, trong tay bọn họ cổ phần, ta toàn bộ cho ngươi, như thế nào? Tần Trường Dược hô hấp đều dồn dập, con mắt cũng sáng lên. Mặc dù nói Tần Thị tập đoàn đại bộ phận cổ phần là tại Tần Đông Ưng cùng Tần Vân Hạc trong tay, nhưng là Tần Vân Hồ trong tay bọn họ cổ phần cũng không ít ta. Nếu như Tần Vân Hồ trong tay bọn họ cổ phần toàn bộ đều thuộc về Tần Trường Dược, vậy ít nhất cũng là có 20% khoảng chừng a. Cái này giá trị mười mấy ước đâu. Ca, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Kỳ thật Tần Sách lập tức liền muốn đi kiếm tông, hắn nhưng không có thời gian cùng người Tần gia lá mặt lá trái. Hắn sở dĩ nâng đỡ Tần Trường Dược, chỉ là bởi vì dùng Tần Trường Dược tới đối phó Tần Vân Hạc, sẽ để cho Tần Vân Hạc càng thêm thống khổ mà thôi. Về phần tại sao Tần Sách còn muốn giữ lại Tần gia những người kia một mạng, đây cũng không phải Tần Sách nhân từ nương tay, mà là hiện tại Tần Sách trên thân tụ tập ánh mắt nhiều lắm, nếu như hắn đem Tần gia những người khác toàn bộ đều giết chết, hậu quả cũng sẽ có chút phiền phức. Cho nên bọn hắn có thể chết, nhưng là Tần Sách không thể tự mình động thủ. Chờ lấy đi, chờ ta địch nhân xuất hiện, ta liền có thể thuận tay giá họa cho đối phương. Hiện tại, để bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian, đều nhờ thụ một chút tra tấn đi. Tần Sách quay đầu nhìn thoáng qua Tần gia biệt thự, trong mắt đều là chán ghét cùng lạnh lùng. Đi phân cục, Lâm lão cùng Kiếm tông chủ đã đang chờ Tần Sách. Tần Sách a, trong nhà người sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống một tháng, ngươi liền muốn tại Kiếm tông tiến hành tu luyện. Lâm lão nhìn xem Tần Sách, ánh mắt bên trong mười phần phức tạp, tu hành về sau, cục trưởng nói muốn cùng ngươi hào hào tâm sự. Tần Sách khẽ gật đầu, tốt. Kỳ thật Ngô cục trưởng muốn cùng mình trò chuyện cái gì, Tần Sách trong lòng cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Đơn giản chính là muốn đem mình tiếp tục lưu lại đạo môn của tôi. Được rồi, đi. Cũng không phải gặp không đến mặt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Kiếm Vô Trần có chút nóng nảy địa ở một bên nói. Lâm lão tức giận nhìn thoáng qua Kiếm Vô Trần, sau đó nói, vậy các ngươi liền lên đường đi. Hải Thành khoảng cách Kiếm Tông cũng không tính quá xa, cũng liền 700-800 cây số, đi máy bay không đến 2 giờ đã đến. Đến trưa, Kiếm Vô Trần đã mang theo Tần Sách đi tới Kiếm Tông. Tần Sách a, ta giới thiệu cho ngươi một chút Kiếm Tông. Đi tới Kiếm Tông, Kiếm Vô Trần trên mặt cũng lộ ra ngạo nghệ thần sắc, chúng ta Kiếm Tông thế nhưng là có hơn 1000 năm truyền thừa, tương truyền là từ Bát Tiên một trong Lữ Động Tân thành lập, hiện tại Kiếm Tông trên đại điện còn thờ phụng Lữ Tiên pho tượng. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, kiếm này tông truyền thừa thật đúng là đủ lâu đời a. Phía trước chính là Kiếm Tông kiếm môn ngọn núi, ngươi nhìn cái kia hai ngọn núi, giống như là cái gì? Tần Sách lần theo Kiếm Vô Trần ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi xa hai ngọn núi, như là hai thanh trường kiếm, xuyên thẳng bất tiêu, giống như là hai thanh kiếm. Tần mở miệng nói ra, không tệ, đó chính là chúng ta Kiếm Tông Nguyên Ương kiếm chỗ ẩn thân. Kiếm Vô Trần mở miệng nói ra, Thư Hùng Nguyên Ương kiếm, đây chính là năm đó Hoàng Thúc bội kiếm. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hán Chiêu Liệt Đế, Lưu Hoàng Thúc, cho Đại Hán Vương triều cuối cùng thể diện nhất đại hùng chủ. Tần Sách trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Chỉ là đáng tiếc a, Nguyên Ương kiếm ẩn thân song tử phòng, một mực chờ đợi đợi người hữu duyên đến. Kiếm Vô Trần nhìn về phía Tần Sách, Tần Sách, nếu như ngươi có thể có được Thư Hùng Nguyên Ương kiếm tán thành, vậy ngươi chính là chúng ta Kiếm Tông mới tông chủ. Chương 264, chúng ta bắt đầu đi. Chương 264, chúng ta bắt đầu đi. Tần Sách chỉ là cười cười, loại tình huống này căn bản cũng không khả năng. Sau đó Kiếm Vô Trần mang theo Tần Sách đi đi thăm Kiếm Tông địa phương khác. Toàn bộ Kiếm Tông muốn so Hiên Viên Cung lớn hơn một chút, nhưng là bên trong đệ tử cơ hồ toàn bộ đều là nam nhân, không có nữ đệ tử tồn tại. Trải qua một phen đơn giản giới thiệu về sau, Kiếm Vô Trần đem Tần Sách dẫn tới Kiếm Tông trên đại điện. Tại trên đại điện có một tòa Lữ Động Tân pho tượng. Đây chính là chúng ta Kiếm Tông khai tông chi chủ, Bát Tiên một chồng, Kiếm Tiên Lữ Động Tân. Kiếm Vô Trần nói ra, Tần Sách, ngươi cho chúng ta tổ sư ra dâng một nén nhang đi. Tần Sách gật đầu, sau đó nhóm lửa ba cây hương, sau đó đối Lữ Động Tân pho tượng chỉnh trọng dập đầu mấy cái. Tế bái tiên tổ về sau, ngươi cũng coi là ta đệ tử của Kiếm Tông. Kiếm Vô Trần cười hắc hắc. Tần Sách sửng sốt một chút, a, Kiếm Tông chủ, ta thế nhưng là Hiên Viên Cung. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Kiếm Vô Trần khoát tay áo, đánh gãy Tần Sách lời nói, ngươi có phải hay không nói ngươi là Hiên Viên Cung đệ tử, không thể trở thành ta đệ tử của Kiếm Tông. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi chính thức gia nhập Hiên Viên Cung sao? Tần Sách sửng sốt một chút, như thế không có. Hắn mặc dù bị Tư Đồ Yến hứa hẹn thu làm đệ tử, nhưng là mình vẫn là phải trải qua khảo nghiệm mới được. Tại thông qua khảo nghiệm trước đó, mình đích thật vẫn còn không tính là Hiên Viên Cung đệ tử. Cái này không được sao? Ngươi bây giờ còn không tính là Hiên Viên Cung đệ tử chính thức, cho nên ngươi trước trở thành ta đệ tử của Kiếm Tông, có gì không thể đâu. Kiếm Vô Trần cười híp mắt nói ra, mà lại ta Kiếm Tông lịch sử lâu đời, thân là bát đại tông môn một trong, thực lực cũng là rất cường hãn. Ngự kiếm phi hành càng là nhiều ít nam nhân từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, ngươi chẳng lẽ liền không muốn gia nhập Kiếm Tông sao? Hôm nay nơi này không có Tư Đồ Yến vướng bận, Kiếm Vô Trần đặt quyết tâm, nếu không tiếc hết thể biện pháp, đem Tần Sách cho lưu tại Kiếm Tông. Chỉ cần Tần Sách nguyện ý lưu tại Kiếm Tông, hắn cũng không tin Tư Đồ Yến chẳng lẽ còn có thể đánh bên trên Kiếm Tông. Mặc dù Hiên Viên cũng không dễ trọng, nhưng là bọn hắn Kiếm Tông cũng không phải ăn chay. Đương nhiên, đây hết thể mấu chốt chính là Tần Sách. Nếu như Tần Sách không phải cam tâm tình nguyện lưu lại, cái kia hết thể đều vô dụng. Có thể Tần Sách nghe được Kiếm Vô Trần, chỉ là lắc đầu, Kiếm Tông chủ, rất cảm kích Kiếm Tông thưởng thức, ta cũng rất cảm kích ngài ngày hôm qua trượng nghĩa xuất thủ, nhưng là ta đã đáp ứng Tư Đồ công chủ, vậy ta liền không khả năng gia nhập cái khác tông môn. còn xin kiếm tông chủ kiến lượng. Nhìn thấy Tần Sách cự tuyệt mình, Kiếm Vô Trần cũng không có thất lạc, mà là cười cười, chúng ta còn nhiều thời gian, ngươi sẽ minh bạch chúng ta kiếm tông thành ý. Rất nhanh, sau khi nghỉ ngơi, Kiếm Vô Trần liền đem Tần Sách dẫn tới luyện võ tràng. Tần Sách, một tháng này bên trong, ta sẽ phụ đạo ngươi tu hành. Kiếm Vô Trần trầm giọng nói ra, ta cần biết thực lực ngươi bây giờ, ngươi bây giờ dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức công kích ta. Tần Sách biết Kiếm Vô Trần là tông sư cấp cao thủ, cho nên hắn cũng không có khách khí. Trường Tâm Lôi. Tần Sách gầm nhẹ một tiếng, sau đó trong tay Trường Tâm Lôi đột nhiên đánh tới hướng Kiếm Vô Trần. Nhưng là mãnh liệt lôi quang thậm chí còn không có rơi vào Kiếm Vô Trần trên thân, liền bị Kiếm Vô Trần hộ thể kiếm khí xé nát. Thương Lãng Ấn. Tần Sách lần nữa gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn chân nguyên điều động, trong nháy mắt đánh ra 7-8 đạo to lớn Thương Lãng Ấn. Thương Lãng Ấn từng cơn sóng liên tiếp, khí thế bằng bạc. Nhưng là cùng Trường Tâm Lôi, tại khoảng cách Kiếm Vô Trần còn có không đến nửa mét địa phương, toàn bộ bị đối phương hộ thể chân khí xé nát. Tần Sách biết Kiếm Vô Trần làm kiếm tông tông chủ khẳng định rất lợi hại, nhưng là hắn cũng thật không nghĩ tới, mình dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được. Người tông sư này cảnh cao thủ, thật kinh khủng như vậy a. Tần Sách, ta biết ngươi còn có cái khác gác chủ bài. Kiếm Vô Trần ngạo nghễ nói, ta muốn ngươi thi triển toàn lực, dạng này, ta mới biết được cực hạn của ngươi ở nơi nào, ta mới có thể có tính nhắm vào trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Tần Sách do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tốt, kiếm tông chủ, ta phải dùng toàn lực. Hít sâu một hơi, Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng, tiểu vu, sử dụng cổ thuật. Sau đó Tần Sách mặt ngoài thân thể nổi lên từng đạo màu đen đường vân, cùng lúc đó, một cỗ cường hãn khí tức từ Tần Sách trên thân phát ra. A, cỗ lực lượng này có chút ý tứ a. Kiếm Vô Trần cảm nhận được Tần Sách lực lượng biến hóa, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Tần Sách cảnh giới là Tiên Thiên tứ trọng sơ kỳ, nhưng là giờ phút này Tần Sách khí tức đã đạt đến Tiên Thiên bốn cảnh hậu kỳ, mà lại cỗ lực lượng này có chút quen thuộc. Đây là cổ thuật hương vị. Chẳng lẽ nói Tần Sách còn tu hành cổ thuật? Cái này hắn học được vẫn rất tạm a. Kiếm Vô Trần trong lòng nói thầm một tiếng. Đột nhiên, Tần Sách đột nhiên tiến lên một bước, gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn khí tức đột nhiên lần nữa tăng vọt, giờ phút này nội thể của hắn đã trải qua cổ thuật cường hóa, đạt đến một cái rất khủng bố tình trạng. Kiếm tông chủ, ta đến rồi. Tần Sách gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở Kiếm Vô Trần sau lưng. Tần Sách một quyền đánh vào Kiếm Vô Trần sau lưng. Giờ phút này Tần Sách trên nắm tay bị tiềm long chân khí bao vây, một quyền này lực lượng là trước mắt Tần Sách có thể phát huy ra mạnh nhất một quyền. Mà Kiếm Vô Trần hộ thể kiếm khí cũng cảm nhận được Tần Sách công kích, trước tiên cũng hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm, xuyên thẳng Tần Sách nắm đấm. Vang một tiếng, Tần Sách nắm đấm cùng Kiếm Vô Trần hộ thể kiếm khí đụng vào nhau. Sắc bén kiếm khí xé nát Tần Sách tiềm long chân khí, trực tiếp đánh vào Tần Sách ngực. Tần Sách bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Hoa một tiếng, Tần Sách một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới mình đỉnh phong nhất một kích, lại còn là không phá được phòng ngự. Nhưng là Tần Sách không biết là, Kiếm Vô Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn chênh lệch của song phương quá lớn, Kiếm Vô Trần hộ thể kiếm khí là không thể nào đánh bại dễ dàng Tần Sách. Đi, ta biết thực lực của ngươi. Kiếm Vô Trần đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Sách, đôi mắt bên trong đều là mừng rỡ. Tần Sách chân khí dự trữ rất hùng hậu, chân khí chất lượng cũng rất cường đại. Hiện tại Tần Sách chỉ là thiếu khuyết một cái đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm tiến công thủ đoạn chiêu thức, một khi hắn học xong, vậy hắn sức chiến đấu sẽ đạt được một cái chất biến. Kẻ này xác nhận ta kiếm tông người a? Kiếm Vô Trần trong lòng nói thầm một tiếng. Luận tiến công thủ đoạn, kiếm tông nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất? Tần Sách, ngươi bây giờ nhận lấy nội thương không nhẹ, chờ ngươi khôi phục tốt, ta tự mình dạy bảo ngươi. Kiếm Vô Trần nói ra, ta muốn để ngươi biết, thiên phú của ngươi chỉ có tại kiếm tông mới có thể phát dương quang đại. Tần Sách trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, lại là kiếm tông chủ tự mình dạy bảo mình. Hắn lập tức để tiểu vu cho mình trị liệu thương thế, một lát thời gian, trong cơ thể hắn thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Kiếm tông chủ, không cần chờ, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Chương 265, cơ sở kiếm quyết chương 265, cơ sở kiếm quyết. Kiếm Vô Trần nhíu nhíu mày. Tần Sách, ta rất hiểu ngươi muốn mạnh lên quyết tâm, nhưng là ngươi phải biết, dục tốc bất đạt. Ta tiếp xuống đối ngươi huấn luyện sẽ rất khắc nghiệt, ngươi chỉ có đem thân thể dưỡng tốt mới có thể đạt được nhanh nhất tiến bộ. Thương thế của ngươi không chữa khỏi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi căn cơ cùng tiềm lực, ngươi có thể minh bạch. Tần Sách gật đầu, ta biết ta, nhưng là thương thế của ta đã khôi phục. Đây không có khả năng. Kiếm Vô Trần lắc đầu nói ra, ngươi bị kiếm khí của ta gây thương tích, không có 3 năm ngày thời gian, làm sao lại khôi phục? Chớ nói chi là vừa mới qua đi vài giây đồng hồ. Tần Sách nói ra, ta là thật, kiếm tông chủ, ngươi không tin, có thể xem xét một chút. Trong nháy mắt, Kiếm Vô Trần xuất hiện tại Tần Sách trước mặt, tay của hắn đè xuống Tần Sách thụ thương địa phương. A. Kiếm Vô Trần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì hắn phát hiện Tần Sách thương thế trên người vậy mà triệt để khôi phục rồi, mà lại khí huyết tràn đầy, tinh thần sung mãn. Nếu không phải nhìn xem Tần Sách khỏe miệng máu tươi, hắn thậm chí coi là vừa rồi mình đánh bay Tần Sách chỉ là một cái ảo giác. Gặp quỷ a, cái này Tần Sách sức khôi phục làm sao lại mạnh như vậy? Đây là thiên phú dị bẩm? Vẫn là bởi vì cổ thuật nguyên nhân? Kiếm Vô Trần mặc dù đối cổ thuật không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng là hắn cũng biết cổ thuật có không ít chỗ thần kỳ. Cái này Tần Sách có mạnh như vậy năng lực khôi phục, vậy hắn tại cửu môn thi đấu phía trên vẫn là dấu nghề a? Kiếm Vô Trần nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là thâm tàng bất lộ a. Tốt a, ngươi như là đã khôi phục, vậy ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi cơ sở kiếm quyết. Kiếm Vô Trần trầm giọng nói ra, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ trọng yếu nhất. Ngươi chỉ có đem căn cơ rèn luyện kiên cố, mới có thể học tập cao thâm hơn kiếm thuật, ngươi có thể hiểu chưa? Tần Sách gật đầu, tông chủ, ta minh bạch. Ngươi cùng ta tới. Rất nhanh, Tần Sách bị kiếm tông chủ dẫn tới phía sau núi. Bởi vì tình huống của ngươi là thủ, nguyên bản thực lực liền rất mạnh, cho nên ta nhắm vào ngươi tình huống, làm chuyên môn huấn luyện là thủ. Kiếm vô Trần chỉ về đằng trước nói ra, nơi này là chúng ta kiếm tông kiếm chủng, từ kiếm tông thành lập tới nay, chúng ta kiếm tông vô số tiền bối cao thủ đội kiếm toàn bộ đều ở nơi này. Ngươi tương lai nhiệm vụ chính là thu hoạch được kiếm chủng bên trong bất luận cái gì một thanh trường kiếm tán thành. Nói, kiếm vô Trần chỉ vào xa xa kiếm chủng, nói, Tần Sách nhìn phía xa kiếm chủng, hắn có thể nhìn thấy kiếm chủng bên trên cắm đầy lít nha lít nhít trường kiếm. Cách xa nhau xa mấy chục thước, Tần Sách vẫn có thể cảm nhận được kiếm chủng truyền đến sắc bén kiếm ý. Từ giờ trở đi, tương lai một tháng thời gian bên trong, ngươi liền muốn tại kiếm chủng nơi này tu hành kiếm thuật, cảm thụ kiếm ý. Kiếm vô Trần thân ảnh biến mất, sau đó lại lần xuất hiện địa thời điểm, trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh trọng kiếm. Ầm một tiếng, trọng kiếm rơi vào Tần Sách trước mặt, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chôi này trọng kiếm nặng 230 cân, là do trời bên ngoài huyền thiết chế tạo, hơn nữa còn có thể áp chế người tu hành tu vi. Kiếm vô Trần nói ra, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi cơ sở kiếm quyết, ngươi phải thật tốt nhìn xem. Nói xong, kiếm vô Trần xuất ra một thanh kiếm gỗ, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm ảnh. Tần Sách, ngươi nhìn kỹ, cơ sở kiếm quyết chia làm điểm, gai, bổ, quét, mang, rút, đoạn, bồi, vẩy, kích, treo, nám, cản. Ta phía dưới đối mỗi một chiêu một thức tiến hành phá giải. Kiếm vô Trần động tác rất phiêu dật, cũng rất mau lẹ. Người bình thường thậm chí ngay cả động tác của hắn đều thấy không rõ, mà Tần Sách lại nhìn chằm chằm kiếm vô Trần mỗi một chiêu một thức. Mặc dù những chiêu thức này đều là rất bình thường kiếm chiêu, nhưng là tại kiếm vô Trần trong tay, lại có một loại tràn ngập rung động mỹ cảm. Tựa hồ giờ khắc này, hắn tiện tay bên trong trường kiếm hòa làm một thể đồng dạng. Rất nhanh, kiếm vô Trần ngừng lại. Ngươi liền thấy rõ. Tần Sách hít sâu một hơi, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đã thấy rõ ràng, vậy ngươi tiếp xuống liền bắt đầu huấn luyện đi. Nói, kiếm vô Trần tay đập vào Tần Sách trên thân, từng đạo kiếm đạo chân khí phong bế Tần Sách kinh mạch. Ta phong bế kinh mạch của ngươi, ngươi bây giờ chỉ có thể dùng lực lượng của thân thể đi vung vẩy trường kiếm. Kiếm vô Trần nói ra, ngươi phải không ngừng dùng cơ thể của ngươi đi cảm thụ những kiếm chiêu này, cho đến đem những kiếm chiêu này hóa thành ngươi bắp thịt bản năng. Trong quá trình này, ngươi phải dùng thân thể của ngươi đi cảm thụ, nhưng là nếu như ngươi sử dụng chân khí lời nói, liền không cách nào cảm nhận được kiếm trọng lượng. Tần Sách gật đầu, tốt. Vậy ngươi liền hào hào luyện tập đi. Kiếm vô Trần nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi học được bao nhiêu? Tần Sách cầm trọng kiếm, đã mất đi chân khí gia trì, cái này hơn 200 cân trọng kiếm, tại Tần Sách trong tay vẫn là lộ ra hơi trầm xuống. Nếu không phải hiện tại Tần Sách đục thân rèn luyện đến một cái rất khủng bố tình trạng, hắn chỉ sợ ngay cả kiếm đều cầm không nổi đi. Tay cầm trọng kiếm, Tần Sách hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu hiện ra vừa rồi kiếm vô Trần động tác. Mặc dù kiếm vô Trần động tác rất nhanh, nhưng là hắn mỗi một chiêu một thức đều thật sâu điêu khắc ở Tần Sách trong đầu. Thậm chí Tần Sách còn có thể trong đầu đem động tác của đối phương tiến hành chậm thả, từng giờ từng phút tiến hành phục bản. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Tần Sách chỉ là nhắm mắt lại không hề động. Kiếm vô Trần ở một bên hơi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là ta động tác mới vừa rồi quá nhanh sao? Liền xem như nhanh hơn một chút, cái này Tần Sách cũng không trở thành một chiêu đều không có thấy rõ ràng à. Ta muốn hay không lại biểu thị một lần. Kiếm vô Trần trong lòng nổi lên nói thầm. Khụ khụ, Tần Sách a, nếu không ta lại. Suy nghĩ thật lâu, Kiếm vô Trần quyết định lại cho Tần Sách biểu thị một lần. Nhưng là ngay lúc này, Tần Sách động. Tay phải của hắn giơ lên trọng kiếm, mặc dù động tác chậm chạp, nhưng là một chiêu một thức đều rất đúng chỗ. Điểm, gai, bổ, quét, mang. Thời gian dần trôi qua, Tần Sách động tác càng lúc càng nhanh, trong tay hắn trọng kiếm cũng càng múa càng nhanh. Rất nhanh, Tần Sách trong tay trọng kiếm liền hóa thành một đoàn múa kiếm, hổ hổ sinh phong. Ngoa tạo. Thấy cảnh này, Kiếm vô Trần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Tần Sách dùng một vòng thời gian học được những cơ sở này kiếm quyết liền đã không tệ, thật không nghĩ đến. Tần Sách vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút liền học được rồi. Đây là người sao? Tần Sách thiên phú khủng bố như vậy sao? Kiếm vô Trần ánh mắt lại một lần phát sáng lên. Không hổ là 20 tuổi tiên tiên tứ trọng tuổi trẻ thiên tài a, cái này năng lực học tập siêu cường a. Cái này nếu là chúng ta kiếm tông người, cái này đem đến khẳng định sẽ dẫn đầu kiếm tông trở thành huyền môn thứ nhất tông. Nghĩ tới đây, Kiếm vô Trần đôi mắt bên trong càng thêm kiên định. Mà giờ khắc này, Tần Sách diễn luyện đã đến cuối cùng. Vang một tiếng, một chiêu cuối cùng về sau, trọng kiếm nặng nề mà nện xuống đất. Tần Sách cũng là thở hổn hển, mồ hôi trên mặt lâm ly, cổ tay cũng đang không ngừng run rẩy. Chương 266, còn chưa đủ tư cách chương 266, còn chưa đủ tư cách cầm lấy hơn 200 cân trọng kiếm cùng vung vẩy hơn 200 cân trọng kiếm, căn bản cũng không phải là một chuyện. Hơn 200 cân trọng kiếm quơ múa, Tần Sách muốn khống chế lại trọng kiếm quy tích, càng là cần tốn hao mấy lần lực lượng. Cho nên khi một bộ này cơ sở kiếm quyết thi triển xong về sau, Tần Sách cảm thấy mình cơ bắp đều nhanh muốn xé rách. Tiểu Vũ, Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Một giây sau, Tiểu Vũ trên thân truyền đến một cỗ ôn hòa lực lượng, trong nháy mắt khôi phục Tần Sách toan trướng cơ bắp, để hắn toàn thân thư sướng. Kiếm tông chủ, này làm sao dạng? Tần Sách nhìn xem một bên có chút trợn mắt hốc mồm Kiếm vô Trần, hỏi. Kiếm vô Trần hít sâu một hơi, vẹn vẹn nhìn một lần, liền có thể đem cơ sở kiếm quyết toàn bộ phục khắc ra, loại thiên phú này, quá mạnh. Khụ khụ, qua loa đi. Kiếm vô Trần ho nhẹ một tiếng nói ra, ngươi biểu hiện được cũng không tệ lắm, nhưng là khoảng cách đang đường nhập thất cảnh giới còn kém xa lắm đâu, mà lại ngươi bây giờ còn không cách nào thuần thục nắm giữ trọng kiếm, tốc độ của ngươi vẫn có chút chậm, mấy ngày nay thời gian, ngươi vẫn là trước tu hành cơ sở kiếm quyết, chờ ngươi thuần thục nắm giữ cơ sở kiếm quyết, ta lại truyền thụ cho ngươi cao thâm hơn kiếm quyết. Tần Sách trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vậy được, ngươi trước tu luyện đi, ta đi trước bận điều khác. À đúng rồi. Kiếm Vô Trần đem Tần Sách kinh mạch trong cơ thể giải khai. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, nếu như không có chân khí vận chuyển, thân thể của ngươi có thể muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Kiếm Vô Trần vỗ vỗ Tần Sách bả vai nói ra, mà lại ta cũng tin tưởng, ngươi sẽ không đầu cơ trục lợi. Đây là tự nhiên. Tần Sách trầm giọng nói. Hảo hảo tu hành, ta đi trước. Dứt lời, Kiếm Vô Trần quay người rời đi. Tần Sách hít sâu một hơi, lần nữa cầm trọng kiếm. Mình tại Kiếm Tông tu hành chỉ có một tháng thời gian, cho nên Tần Sách rất chân quý cơ hội này. Dù sao có thể để cho cấp bậc tông sư cao thủ một đối một chỉ đạo, đây chính là bao nhiêu tiền cũng mua không được cơ hội a, mà lại Tần Sách vô cùng rõ ràng, tu hành không có đường tắt, chỉ có một lần lần đem mình nghiền ép đến cực hạn, mới có thể đột phá mình. Trong kiếm nắm trong tay, Tần Sách lại một lần nữa cơ múa, cơ sở kiếm quyết mặc dù chỉ là kiếm thuật cơ sở nhất chiêu thức, nhưng là những chiêu thức này như là cao nhà lầu cao ốc gạch ngói, đều là tạo thành cao thâm nhất kiếm chiêu cơ sở. Cơ sở không tốn sức, phòng ngược lại phong sập. Cho nên Tần Sách lần lượt cơ trọng kiếm, mỗi một lần đều là dùng lực lượng của thân thể đi cảm thụ trọng kiếm, cảm thụ lực lượng của nó, cảm thụ nó sắc bén, cảm thụ nó tồn tại. Một lần lại một lần, mỗi lần Tần Sách kiệt lực về sau, Tiểu Vũ đều kịp thời cho Tần Sách khôi phục thân thể, sau đó Tần Sách lại bắt đầu một vòng mới luyện tập. Mà giờ khắc này, Kiếm Vô Trần đã đẩy ra Kiếm Tông đại trưởng lão cửa gian phòng. Đại trưởng lão, ta vừa rồi vừa mới chỉ đạo xong Tần Sách. Kiếm Vô Trần trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc, ngươi cũng không biết, cái này Tần Sách có bao nhiêu ngưu bức. Bụp một tiếng, đại trưởng lão một cái vỏ kiếm đánh vào Kiếm Vô Trần trên trán. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi bây giờ đều là Kiếm Tông tông chủ, có thể hay không chú ý một chút hình tượng của mình. Chúng ta Kiếm Tông tồn tại đã bao nhiêu năm, cái dạng gì kinh tài tuyệt diễm đệ tử chưa từng có. Về phần ngươi kích động như vậy, liền cùng một cái chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê đồng dạng. À đúng, cái này Tần Sách là ai a? Ta làm sao không nhớ rõ chúng ta Kiếm Tông có một cái gọi là Tần Sách đệ tử. Đại trưởng lão đối đạo môn cục cửu môn thi đấu không có hứng thú, cho nên hắn cũng không biết Tần Sách sự tình. Không giống, lần này không giống. Kiếm Vô Trần có chút ủy khuất nói, đại trưởng lão, Tần Sách năm nay 20 tuổi, nhưng là hắn đã là tiên tiên tứ trọng cảnh giới. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, 20 tuổi, tiên tiên tứ trọng. Sau đó hắn liền cười lạnh một tiếng, còn trẻ như vậy, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, khẳng định căn cơ bất ổn, cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Tu hành xưa nay không là một lần là xong sự tình, đây là muốn cước đạp thực địa. Khu khu. Nếu như ta nói hắn căn cơ cũng dị thường đúng chắc đâu, mà lại hắn vẫn là quỷ cốc thần ý đồ đệ. Nghe nói như thế, đại trưởng lão trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lão gia hỏa kia lại thu đệ tử rồi. Mau cùng ta nói một chút, cái này Tần Sách đến cùng là thế nào một chuyện. Nghe xong Kiếm Vô Trần tự thuật về sau, đại trưởng lão cũng đều kích động. 20 tuổi tiên tiên tứ trọng cao thủ trẻ tuổi, một cái tu hành cổ thuật thiên tài, một cái có được đã gặp qua là không quên được thiên tài. Nhân tài như vậy, nếu như bỏ qua, Kiếm Tông tổ sư gia có thể tức giận đến từ bách quan tài bên trong leo ra. Kiếm Vô Trần, ta cho ngươi biết, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem Tần Sách lưu lại cho ta. Kiếm Tông không thể không có Tần Sách, đây là chúng ta Kiếm Tông lần nữa quật khởi mấu chốt. Kiếm Vô Trần gật đầu, đại trưởng lão, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại cái này Tần Sách căn bản không muốn ở lại Kiếm Tông, hắn một lòng muốn lưu tại Hiên Viên Cung a, mà lại Tư Đồ Yến tựa hồ đã muốn thu Tần Sách làm đồ đệ. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, cái này có chút khó làm. Tư Đồ Yến tên kia thiên phú cũng là trăm năm khó gặp, nàng thực lực bây giờ cũng đã đến tông sư giữa bầu trời nhân cảnh, ta đối đầu nàng chỉ sợ cũng chỉ có không đến 7 thành phần thắng. Kiếm Vô Trần khỏe miệng có chút cong lên, 7 thành phần thắng, chúng ta nếu là có 7 thành phần thắng liền không đến mức như thế e ngại Tư Đồ Yến. Kiếm Vô Trần biết cái này Tư Đồ Yến đối đầu đại trưởng lão, đại trưởng lão phần thắng tuyệt đối không cao hơn 3 thành. Tư Đồ Yến thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố, nếu như Tần Sách cũng gia nhập Hiên Viên Cung, tương lai trong vòng 100 năm toàn bộ Hoa Hạ đem không có cái nào tông môn có thể dung chuyển Hiên Viên Cung địa vị. Đại trưởng lão, ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Kiếm Vô Trần mở miệng nói ra, ta muốn đem Kiếm Tông Hạo Nhiên kiếm quyết truyền thụ cho Tần Sách. Đại trưởng lão hít sâu một hơi. Kiếm Vô Trần, ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Hạo Nhiên kiếm quyết thế nhưng là chúng ta Kiếm Tông vô thượng kiếm quyết, chỉ có tương lai Kiếm Tông chi chủ mới có thể tu hành, ngươi đây là dự định muốn đem Kiếm Tông truyền cho Tần Sách sao? Cái này Tần Sách nếu là không gia nhập Kiếm Tông làm sao bây giờ? Kiếm Vô Trần tự nhiên là biết chỉ có Kiếm Tông tông chủ mới có thể tu hành Hạo Nhiên kiếm quyết, nhưng là thấy đến Tần Sách thiên phú về sau, hắn là thật sốt ruột. Như vậy đi, chúng ta trước không đội đem Hạo Nhiên kiếm quyết dạy cho Tần Sách. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, ngươi trước tiên có thể đem Hạch Tâm đệ tử có thể tu hành kiếm quyết truyền thụ cho Tần Sách, muốn để Tần Sách biết chúng ta Kiếm Tông cường đại, dạng này mới có thể hấp dẫn Tần Sách gia nhập Kiếm Tông. Vậy được rồi. Mà giờ khắc này, ở ngoài ngàn dặm Hiên Viên cung nội, sư phụ, ta nghe nói Tần Sách đi Kiếm Tông tu hành. Tư Đồ Thanh Ngư có chút khẩn trương hỏi, ta nghe nói Kiếm Tông người tựa hồ đối với Tần Sách có ý tưởng, ngươi liền không lo lắng? Lo lắng cái gì? Tư Đồ Yến lạnh nhạt nói, lo lắng Tần Sách sẽ bị Kiếm Tông người cho lưu lại sao? Nói đến đây, Tư Đồ Yến khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, Hàn Kiếm Tông, cùng ta đoạt đệ tử, còn chưa đủ tư cách. Chương 267, Kiếm Vô Trần liên hoàn chấn kinh. Chương 267, Kiếm Vô Trần liên hoàn chấn kinh. Dòng dã thời gian một ngày, Tần Sách một mực tại tiện tay bên trong trọng kiếm phân cao thấp, đến cuối cùng, Tần Sách cũng không biết mình luyện bao lâu cơ sở kiếm quyết, nhưng là hắn biết đến là, hắn đối trọng kiếm trưởng khống là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. mà lại cơ thể của hắn cũng tại lần lượt huy kiếm hạ thích ứng trọng kiếm trọng lượng. Ta tựa hồ thích ứng. Một lần cuối cùng diễn luyện xong sau, Tần Sách nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ cảm thụ đến tiến bộ của mình chậm lại. Cái này trọng kiếm cho ta áp lực đã không đủ, ta phải ngoài định mức cho ta thêm một điểm áp lực. Tần Sách suy nghĩ một chút, sau đó từ trong túi lấy ra mấy quả linh thạch. Những linh thạch này có là đại sư Minh cho mình, cũng có mình từ đạo môn cục hối đoái ra. Dựa theo trận pháp tường giải bên trong miêu tả, Tần Sách bố trí một cái cỡ nhỏ trọng lực pháp trận. Cái này trọng lực pháp trận bên trong trọng lực nếu so với phía ngoài mạnh 2 đến gấp 3. Tiến vào bên trong, Tần Sách trong nháy mắt cũng cảm giác được một cô ở khắp mọi nơi áp lực. Mà nguyên bản hơn 200 cân trọng kiếm, giờ phút này trọng lượng cũng tiêu thăng đến hơn 500 cân. Tần Sách một tay muốn cầm lên trọng kiếm, lại phát hiện lần này cực kỳ khó khăn. Lên. Tần Sách trợn mắt trừng trừng, trên cánh tay cơ bắp cũng cao cao nâng lên, bạo tạc lực lượng cũng tràn vào trọng kiếm bên trong. Giờ phút này hơn 500 cân trọng kiếm bị Tần Sách một tay chậm rãi nâng lên, sau đó một chiêu một thức chậm rãi thi triển. Lần này, Tần Sách động tác 10 phần chậm chạp, trên đầu của hắn mồ hôi lạnh như mưa, rất nhanh liền đem hắn quần áo toàn bộ đều thấm thấu. Cái này gấp đôi trọng lực hiệu quả, vượt ra khỏi Tần Sách đón trước. Thậm chí lần này, Tần Sách ngay cả cơ sở kiếm quyết đều không có thi triển xong, cơ thể của hắn liền bị xé nứt. Mặc dù có Tiểu Vu kịp thời hỗ trợ trị liệu, nhưng là loại kia cơ bắp xé rách cảm giác, vẫn là để Tần Sách lòng còn sợ hãi. Rốt cục, trải qua nửa giờ, Tần Sách mới luyện qua một lần. Nhưng là lần này, Tần Sách cảm giác thân thể của mình phảng phất niết bàn trọng sinh một lần đồng dạng. Mình mỗi một khối huyết nục, mỗi một chỗ tế bào đều cực kỳ sinh động cùng hưng phấn. Lại đến, Tần Sách thở hổn hển, gầm nhẹ một tiếng. Lần này, hắn mới cảm nhận được cực hạn, chỉ có đột phá cực hạn, chính mình mới có thể mau sớm đột phá. Mấy canh giờ về sau, Tần Sách tất cả khí lực toàn bộ đều tiêu hao hết, thậm chí ngay cả Tiểu Vũ lực lượng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới nằm ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Vũ cũng cùng Echo nằm ở Tần Sách bả vai. Ta nói chủ nhân, ta mặc dù có thể nhanh chóng trả lời cái ngươi thể nội, khôi phục thương thế của ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể như thế dùng ta à? Ta đều sắp bị ngươi Echo. Tiểu Vũ có chút bất mãn nói. Tần Sách cười làm lành một tiếng, ta đây không phải cảm thấy nhà ta Tiểu Vũ lợi hại nhất nhà, cho nên ta liền không có tiết chế. Ta hiện tại không được, ta phải chậm rãi. Tiểu Vũ nói ra, ta cần hấp thu đầy đủ linh khí mới được. Cái này đơn giản a, ta bố trí một cái tụ linh pháp trận. Tần Sách nói, liền ở trung quanh lại bố trí một cái tụ linh pháp trận. Trong nháy mắt, trung quanh tiên địa linh khí trong nháy mắt hướng phía tụ linh pháp trận bên này mà tới. Tần Sách ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển lên tiềm long chân khí. Tiểu Vũ cũng ngồi tại Tần Sách trên bờ vai, cũng bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Rất nhanh, từng đạo thiên địa linh khí tại tụ linh pháp trận lôi kéo dưới hướng phía Tần Sách cùng Tiểu Vũ trên không mà tới. Đệ tử của kiếm tông nhóm cũng phát giác được nơi này dị thường. Không tốt, kiếm trùng bên kia phát sinh dị biến. Thiên địa linh khí hướng phía kiếm trùng phương hướng lưu động, chẳng lẽ nói kiếm trùng bên trong phải có thần kiếm xuất thế sao? Đi, mau đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau, số lớn kiếm tông đệ tử nhao nhao hướng phía kiếm trùng phương hướng phóng đi. Kiếm vô trần cũng phát giác được không được bình thường, trung quanh thiên địa linh khí hướng phía kiếm trùng phương hướng dũng mãnh lao tới, chẳng lẽ nói đây cũng là Tần Sách làm ra? Kiếm trùng thế nhưng là kiếm tông thánh địa, kiếm trùng phát sinh bất kỳ biến hóa nào cũng là có thể gây nên kiếm tông toàn thể chú ý, cho nên thậm chí ngay cả kiếm tông một ít trưởng lão cũng đều nhao nhao đi hướng kiếm trùng. Kiếm vô trần, đi xem một chút kiếm trùng bên kia phát sinh biến hóa gì. Lúc này, đại trưởng lão cũng xuất hiện tại kiếm vô trần bên người. Kiếm vô trần cười khan một tiếng, cái kia, đại trưởng lão, ta hoài nghi đây là Tần Sách làm ra. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Thoáng qua ở giữa, kiếm tông những cao thủ toàn bộ đều xuất hiện ở kiếm trùng. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến hành thổ nạp tu hành Tần Sách. Chỉ bất quá Tần Sách tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới, hắn căn bản cũng không có chú ý tới chúng quanh xuất hiện vô số con mắt. Tiểu Vu ngược lại là phát hiện, nàng trước tiên về tới Tần Sách thể nội. Bất quá nàng cũng không có nhắc nhở Tần Sách, bởi vì Tần Sách trải qua vừa rồi diễn luyện, đem nhục thân của mình nghiền ép đến cực hạn, hiện tại đúng là hắn tu hành đột phá cơ hội tốt, mà lại tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới đối với tu hành cũng là có trợ giúp rất lớn, có thể trợ giúp một cái người tu hành nhanh chóng cảm ngộ thiên địa chi lực. Trọng yếu nhất chính là những người này không có ác ý, cho nên Tiểu Vu cũng không có để cho tỉnh Tần Sách. Lúc này, Kiếm Vô Trần cùng đại trưởng lão cũng chạy tới, Kiếm Vô Trần nhìn thấy thiên địa linh khí hướng phía Tần Sách thể nội không ngừng tràn vào, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Đại trưởng lão hít mắt, đây là Tần Sách. Kiếm Vô Trần gật đầu, đại trưởng lão, đây là Tần Sách. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, tiểu gia hỏa này không đơn giản, hắn lại còn biết trận pháp. Kiếm Vô Trần trợn tròn trong mắt, trận pháp? Không sai. Đại trưởng lão nói ra, hắn hẳn là bố trí tụ linh pháp trận, cho nên mới có thể đem phương viên mấy cây số thiên địa linh khí toàn bộ đều hấp thu đến tụ linh pháp trận trong. Chỉ bất quá ta hiếu kỳ chính là, hắn là từ đâu học được trận pháp? Chẳng lẽ là Quỷ Cốc Thần Y lão già kia dạy? Ta cũng chưa nghe nói qua hắn biết trận pháp a. Kiếm Vô Trần con mắt đều sáng lên. Cái này Tần Sách thật đúng là cho mình không nhỏ kinh hỉ à, không chỉ có sẽ cổ thuật, sẽ còn trận pháp. Đơn giản chính là một cái bảo tàng bói a. Không đúng, nơi này không chỉ có tụ linh pháp trận, còn có một cái trọng lực pháp trận. Đại trưởng lao đôi mắt bên trong hiện lên một đạo nghi hoặc, sự bố trí này trận pháp, làm sao có một cố cảm giác quen thuộc. Đập, đại trưởng lão, ngươi cũng sẽ trận pháp? Kiếm Vô Trần có chút hiếu kỳ. Đại trưởng lão lắc đầu, ta sẽ không, nhưng là ta biết một cái trận pháp đại sư. T, ta hiểu được, cái này Tần Sách bố trí trận pháp thủ pháp, cùng Tư Đồ Nhất Kiếm có điểm giống. Kiếm Vô Trần có chút ngộng, Tư Đồ Nhất Kiếm là ai a? Nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra hoảng sợ thần sắc, đại trưởng lão, ngươi nói Tư Đồ Nhất Kiếm, sẽ không phải là ngoại trừ tên kia bên ngoài, còn có người khác dám gọi Tư Đồ Nhất Kiếm sao? Đại trưởng lão cảm thán một tiếng, đời thứ nhất đạo môn cục trưởng, Tư Đồ Nhất Kiếm. Kiếm Vô Trần trong mắt chấn kinh đều ức chế không nổi. Cái này Tần Sách tại sao lại cùng Tư Đồ Nhất Kiếm loại kia truyền kỳ dính líu quan hệ rồi? Bất quá, cái này Tần Sách nguyên bản là đạo môn của người, chẳng lẽ hắn là từ đạo môn cục học được trận pháp sao? Kiếm Vô Trần, ngươi đem những người khác đều trở về, ta muốn đích thân cùng Tần Sách hào hào tâm sự. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, kẻ này quả quyết không thể thả đi, chúng ta kiếm tông vinh quang ngay tại trên người hắn. Chương 268, rốt cục muốn tới trọng đầu thì sao? Chương 268, rốt cục muốn tới trọng đầu thì sao? Làm Tần Sách mở mắt lần nữa thời điểm, trời đã triệt để đen. Đầy trời tinh quang lấp lóe, cho người ta một loại rất trống trải cảm giác. Tần Sách cũng cảm giác mình bây giờ trạng thái tốt hơn nhiều. Ta hiện tại đã tiến vào tiên thiên tứ trọng trung kỳ rồi. Tần Sách cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, trên mặt nở một nụ cười. Trong cơ thể mình tiên thiên đạo phôi đã cùng đan điền chi hải dung hợp 1/3. Nếu như dựa theo cái tốc độ này đi xuống, một tháng thời gian, mình khẳng định liền có thể tấn thăng đến tiên thiên tứ trọng hậu kỳ. Chỉ cần mình đến tiên thiên tứ trọng đỉnh phong, mình liền có thể sử dụng phá cảnh đan, vọt thẳng tiến tiên thiên ngũ trọng. Nghĩ tới đây, Tần Sách trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc. Lúc này, Tần Sách trong đầu nổi lên tiểu Vu thanh âm. Người chủ nhân kia, người trước mở ra cái khắc tâm, có người đến. Tần Sách giật mình, sau đó liền thấy đứng tại cách đó không xa Kiếm Vô Trần cùng một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Kiếm tông chủ. Tần Sách liền vội vàng đứng lên, không có ý tứ, vừa rồi một mực tại tu luyện, không có chú ý tới. Kiếm Vô Trần khoát tay nào nói ra, không sao, ta cũng mới vừa rồi. Không bao lâu. Tiểu Vu tại Tần Sách thể nội cười trộm, hai cái này ở một bên trông mong địa đợi hơn 2 giờ đâu, còn nói không bao lâu. Tần Sách a, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta Kiếm Tông đại trưởng lão. Kiếm Vô Trần nói ra, đồng dạng, hắn cũng là chúng ta Kiếm Tông thực lực mạnh nhất tông sư cao thủ. Tần Sách trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Văn bối Tần Sách, gặp qua Kiếm Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Tần Sách, ánh mắt nhu hòa, vẻ hài lòng tràn tại trên mặt. Không sai không sai, trước đó liền nghe Vô Trần nói Kiếm Tông tới một thiếu niên thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường a. Khí tức nội liễm, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, ngươi vừa rồi khí tức càng thêm hùng hậu, có phải hay không lại đột phá? Tần Sách khiêm tốn cười một tiếng, nắm kiếm tông phúc, ta vừa rồi đột phá đến tiên thiên tứ trọng trung kỳ. Kiếm Vô Trần khỏe miệng giật một cái, nếu như hắn không có nhớ lầm, không đến một tuần trước, Tần Sách mới tại cửu môn thi đấu thời điểm, đột phá đến tiên thiên tứ trọng. Lúc này mới không đến một tuần, hắn đã từ tiên thiên tứ trọng sơ kỳ, tấn thăng đến tiên thiên tứ trọng trung kỳ rồi. Cái này tu hành tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng a. Rất không tệ. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, Tần Sách, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, ngươi cũng đói bụng không, đi, đi nếm thử chúng ta Kiếm Tông mỹ thực. Nói, đại trưởng lão vỗ vỗ Tần Sách bả vai. Hòa ái như là một cái hiền hòa lao ra ra đồng dạng. Tần Sách sờ lên bụng, luyện thời gian dài như vậy, hắn cũng thật là có điểm đói bụng. Tốt. Đi tới Kiếm Tông nhà ăn, Tần Sách nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Kiếm Tông nhà ăn lại là thịt đứng. Hơn nữa còn là phẩm chất cực cao thịt đứng. Thịt kho tàu, da hổ giò, thịt băm hương cá, lạc tử kê, cá kho, làm kích tôm mự, hương cay cua. Thậm chí bên cạnh bánh ngọt khu còn có mộ từ bánh gà tổ, sầu riêng ngàn tầng, đi giả cùng trứng thác. Mà lại phòng ăn rất có hiện đại hóa, ánh đèn sáng ngời. Sách sẽ đá cẩm thạch mặt đất, bên cạnh treo trên TV còn phát hình huyền môn nội bộ một chút tin tức. Trung quanh đệ tử của Kiếm Tông từng cái trong tay bưng bàn ăn, ngồi ở trước bàn ăn, từng cái ăn như gió cuốn, ăn rất ngon. Nhìn thấy đây hết thảy, Tần Sách khỏe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Hình tượng này để hắn cảm giác mình giống như tiến vào đại học nhà ăn đồng dạng. Tần Sách a, ngươi đừng khách khí, món ăn ở đây tùy tiện ăn. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có muốn ăn đồ ăn, ta cũng có thể để bếp sau đi làm cho ngươi. Không cần, nhiều món ăn như vậy đã rất khá. Tần Sách đi theo Kiếm Vô Trần sau lưng, cũng cầm bàn ăn, đánh một chút đồ ăn, liền ngồi tại một cái bàn ăn bên trên. Chúng ta Kiếm Tông mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng lại tuyệt không cứng nhắc. Đại trưởng lão cười híp mắt nói ra, thời đại tại tiến bộ, chúng ta cũng tại rất nhanh tức thời. Người cũng có thể nhìn ra, chúng ta Kiếm Tông không khí vẫn là rất tốt. Tần Sách gật đầu cười. Sau đó đại trưởng lão lại hỏi thăm một chút Tần Sách hôm nay đối Kiếm Vô Trần dạy bảo cảm giác thế nào. Tần Sách biểu thị Kiếm Tông chủ dạy bảo đối với mình trợ giúp rất lớn. Song Phương hàn huyên một lúc sau, bọn hắn Song Phương liền rời đi. Kiếm Vô Trần thì là an bài Tần Sách tiến vào Kiếm Tông khách phòng. Khách phòng 10 phần minh lượng, bên trong các loại công trình cái gì cần có đều có, cùng một cái khách sạn khách phòng cũng không có cái gì hai loại. Dương chiếu rất mềm, nhưng là Tần Sách cũng không có trực tiếp đi ngủ. Trải qua một lần sau khi đột phá, Tần Sách phát hiện mình bây giờ trạng thái đặc biệt tốt, cho nên hắn liền lại quăng lên trọng kiếm, lén lén lại về tới kiếm trùng chung quanh. Lần này, hắn lại bố trí trọng lực pháp trận. Chỉ bất quá sau khi đột phá Tần Sách thực lực tăng nhiều, hắn đã có thể một tay cầm lên cái này nặng hơn 500 cân trọng kiếm. Đúng. Tần Sách một tay mang theo trọng kiếm, lần nữa bắt đầu vung vẩy trọng kiếm, thi triển cơ sở kiếm quyết. Suốt cả đêm, Tần Sách một lần lại một lần nghiền ép cực hạn của mình, Tiểu Vu cũng dốc hết toàn lực một lần lại một lần địa trợ giúp Tần Sách khôi phục thân thể. Mà từ một nơi bí mật gần đó, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Sách, cho đến phá hiểu. Đáng tiếc, Tần Sách cũng không có phát giác được. Trời tờ mờ sáng, Tần Sách kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể lần nữa tiến vào nhà ăn. Ăn cơm xong, Tần Sách làm sơ sau khi nghỉ ngơi, lại đi hướng kiếm trùng. Lần này, Kiếm Vô Trần đã xuất hiện tại kiếm trùng trước mặt. Tần Sách, ngươi hôm qua luyện tập cơ sở kiếm quyết, luyện đến đâu rồi? Tần Sách vội nói, kiếm tông chủ, ta đã rèn luyện.
Thật sao?
Lời còn chưa dứt, kiếm vô trần trong tay kiếm gỗ đột nhiên hướng phía Tần Sách đâm tới. Tần Sách vô ý thức đem trong tay trọng kiếm vung lên, chặn kiếm vô trần kiếm gỗ.
Tốt, lại đến.
Kiếm vô trần hét lớn một tiếng, tiếp tục tay cầm kiếm gỗ, liên tục đâm về phía Tần Sách. Kiếm vô trần kiếm chiêu vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Tần Sách thậm chí cũng không kịp suy nghĩ, nhưng là một ngày này huấn luyện kết quả có tác dụng. Tần Sách thậm chí không cần quá nhiều suy nghĩ, trong tay hắn trọng kiếm đã liên tiếp đỡ được kiếm vô trần kiếm chiêu. Thậm chí Tần Sách còn có thể thuận thế dùng trọng kiếm tiến hành phản kích. Cái này khiến kiếm vô trần giật nảy cả mình. Lúc này mới thời gian một ngày a, cái này Tần Sách tiến bộ đơn giản chính là thần tốc a.
Đi.
Kiếm vô trần dừng tay, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tần Sách, ta vốn cho rằng ngươi phải dùng chí ít một tuần đến thời gian 10 ngày mới có thể đem cơ sở kiếm quyết rèn luyện, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới qua một ngày, ngươi đã đem cơ sở kiếm quyết nhớ kỹ trong lòng. Bất quá ngươi cũng đừng kiêu ngạo. Kiếm vô trần nói ra, ngươi khoảng cách đang phong tạo cực còn kém xa lắm đâu, ngươi còn phải luyện.
Tần Sách gật đầu, kiếm tông chủ, ta đã biết.
Khu khu, bất quá ngươi đã đem cơ sở kiếm quyết rèn luyện, vậy ta chuẩn bị dạy cho ngươi mấy cái uy lực mạnh chiêu thức.
Nghe đến đó, Tần Sách nhãn tình sáng lên.
Rốt cục muốn tới trọng đầu thì sao?
Chương 269, Ngự kiếm thuật chương 269, Ngự kiếm thuật kiếm tông chủ, ta có thể học dạng gì chiêu thức a?
Tần Sách có chút không nhẫn lại được. Kiếm vô trần khép cười một tiếng, ta chỗ này có 3 chiêu, ngươi có thể tuyển một hạng đi học tập.
Ngoa tạo, 3 chiêu.
Tần Sách lập tức kích động lên.
Cái này chiêu thứ nhất, Ngự kiếm thuật.
Kiếm vô trần vung tay lên, một đạo kiếm quang từ đằng xa đánh tới, trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm vô trần trên không. Mà kiếm vô trần nắm lấy Tần Sách, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó cùng một chỗ phi thân đứng tại trên trường kiếm. Tần Sách giẫm lên trường kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc.
Ngự kiếm phi hành a.
Cái này trước đó đều là tại tiên hiệp kịch bên trong mới có thể nhìn thấy hình tượng, mà bây giờ, mình vậy mà cũng có thể ngự kiếm phi hành.
Tật.
Ra lệnh một tiếng, kiếm quang lấp lóe, một giây sau, kiếm vô trần nắm lấy Tần Sách, bay thẳng vào mây trời bên trong. Gió mạnh đập tại Tần Sách trên mặt, kém một chút đem Tần Sách cho vỗ xuống đi.
Dùng chân khí bảo vệ mình, bằng không, ngươi sẽ không chịu nổi phi hành mang đến áp lực.
Kiếm vô trần nói.
Tần Sách vội vàng vận chuyển tiềm long chân khí, đem chân khí bảy kín toàn thân.
Dạng này hắn mới ngăn cản được gió mạnh thổi đến, lúc này mới có thể mở to mắt.
Ta tạo.
Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Chân hắn giẫm trường kiếm, giờ phút này chính qua lại trong mây, túi đầu nhìn lại, hoa hạ tốt đẹp sơn hà đập vào mi mắt. Giờ phút này, Tần Sách có một loại đặt mình vào thiên địa, ngao du tứ hải cảm giác. Một cỗ phóng khoáng chi tình cũng trong nháy mắt xông lên đầu. Thời gian một nén nhang về sau, kiếm vô trần mang theo Tần Sách về tới kiếm trùng, làm Tần Sách hai chân rơi xuống đất, hắn vẫn có một loại không quá chân thực cảm giác.
Đây quả thực là quá sung sướng a.
Đây là ngự kiếm thuật.
Kiếm vô trần nói ra, ngự kiếm thuật không chỉ có thể để ngươi ngự kiếm phi hành, hơn nữa còn có thể khống chế trường kiếm tiến hành công kích, đó nữa.
Nói, kiếm vô trần lần nữa thi triển ngự kiếm thuật, bội kiếm của hắn trên không trung trên dưới bay múa, tốc độ cực nhanh, thậm chí Tần Sách con mắt đều theo không kịp kiếm quang. Sau đó, kiếm vô trần đột nhiên vung lên, kiếm quang như lưu tinh, trực tiếp đem cách đó không xa một cái cự thạch trực tiếp đánh nát.
Thật mạnh.
Tần Sách con mắt trợn tròn, mà lại một chiêu này rất đẹp trai. Nếu như có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn trường kiếm, bàn tay này vung lên, vạn kiếm tề phát, tràn diện kia tuyệt đối hùng bị a. Cái này chiêu thứ nhất cứ như vậy lợi hại, cái kia đằng sau hai chiêu đâu?
Đây là ngự kiếm thuật.
Cái này chiêu thứ hai là bạt kiếm thuật. Kiếm vô trần trầm giọng nói ra, bạt kiếm thuật giảng cứu chính là một sự kiện, đó chính là nhanh, rút kiếm thời điểm, như sấm quang lóe lên, làm đối phương phát giác thời điểm, đã là đầu một nơi thần một nẻo.
Nói, kiếm vô trần tay cầm kiếm gỗ, Tần Sách nhìn kỹ.
Sau đó kiếm vô trần kiếm gỗ ra khỏi vỏ, nhanh như kinh hồng.
Tần Sách sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến sau lưng truyền đến oanh một tiếng.
Một gốc hai người vây quanh đại thụ lại bị một chiêu này trực tiếp chém thành hai đoạn, mà lại đứt gãy địa phương cực kỳ bóng loáng, như là mặt kính đồng dạng.
Tê.
Tần Sách nhịn không được hít sâu một hơi.
Như vậy cũng tốt mạnh.
Mặc dù không bằng ngự kiếm thuật như vậy loẹ loẹt, nhưng là một chiêu này để cho người ta càng thêm khó lòng phòng bị a.
Cái này chiêu thứ ba là lôi quang chém.
Kiếm vô trần nói ra, lôi quang chạm là phải phối hợp thân pháp tiến hành chạm kích, động như lôi đỉnh, chạm như phích lịch.
Mặc dù tốc độ không có rút kiếm chạm nhanh như vậy, nhưng là chiến đấu tiếp tục lực muốn càng mạnh.
Nói, kiếm vô trần từ dưới đất lấy ra một thanh cục đá, sau đó đột nhiên ném về bầu trời.
Nhìn kỹ,
thoại âm rơi xuống, kiếm vô trần thân thể trong nháy mắt biến mất, cả người như là hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt vẽ ra trên không trung thật nhiều đạo hình chữ Z con đường, mà những cục đá kia, cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ bị chém vỡ.
Tần Sách kìm lòng không đặng liếm môi một cái, ba chiêu này đều rất tốt à, nếu như có thể nói, ba chiêu này, hắn đều muốn học.
Chiêu thứ nhất, có thể đánh xa.
Chiêu thứ hai, cận chiến cơ hồ vô địch.
Chiêu thứ ba, có thể gần có thể xa, cả công lẫn thủ a.
Tần Sách, ngươi nghĩ kỹ, muốn học tập cái nào một chiêu sao?
Biểu thị xong sau, kiếm vô trần cười híp mắt hỏi.
Tần Sách trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ, kiếm tông chủ, ba chiêu này đều rất tuyệt, ta có thể thương lượng một chút.
Không được.
Kiếm vô trần lắc đầu nói ra, ba chiêu này đều là ta kiếm tông hoạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện cao thâm kiếm chiêu, ngươi cho rằng là ven đường rau cải trắng đâu.
Nhưng mà,
nói đến đây, kiếm vô trần trên mặt lộ ra cười thần bí, nếu như ngươi gia nhập ta kiếm tông, đừng nói ba chiêu này, kiếm tông kiếm các bên trong tất cả kiếm chiêu, tùy ngươi học.
Tần Sách hung hăng tâm động.
Kiếm này tông nội tình quả nhiên thâm hậu a, những kiếm chiêu này đối với mình lực hấp dẫn cũng quá lớn đi.
Tần Sách hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa. Ta học ngự kiếm thuật. Cuối cùng, Tần Sách vẫn làm một lựa chọn khó khăn. Kiếm Vô Trần ngược lại là không có thất vọng, tương phản, trên mặt của hắn lộ ra một tia gã tặc tiêu dung. Tần Sách cái kia khó xử biểu lộ rơi vào trong mắt của hắn, cái này mang ý nghĩa Tần Sách tâm động. Không sợ ngươi tham lam, liền sợ ngươi không tâm động. Chỉ cần ngươi tâm động, bọn hắn Kiếm Tông liền có các loại biện pháp lưu lại Tần Sách. Tốt, ta hiện tại liền truyền thụ ngự kiếm thuật cho ngươi. Kiếm Vô Trần gật đầu nói, ta trước truyền thụ cho ngươi ngự kiếm quyết kiếm quyết, sau đó lại truyền thụ cho ngươi ngự kiếm thuật yếu lĩnh. Rất nhanh, Kiếm Vô Trần đem ngự kiếm thuật kiếm quyết cùng yếu lĩnh truyền thụ cho Tần Sách. Sau khi nghe xong, Tần Sách trên mặt cũng lộ ra một tia minh ngộ. Kỳ thật ngự kiếm thuật bản chất chính là lợi dụng chân khí bám vào tại trên trường kiếm, sau đó dùng chân khí điều khiển trường kiếm tiến hành vận động. Bất quá cái này nói đến đơn giản, nhưng là thật muốn làm đến, trong này vẫn là có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Nếu như không có Kiếm Vô Trần giảng giải, chỉ sợ Tần Sách cả đời này đều không thể tự chủ lĩnh ngộ ngự kiếm thuật. Kể xong về sau, Kiếm Vô Trần nói ra, Tần Sách, ta cho ngươi lại tìm một thanh kiếm đi, luyện tập ngự kiếm thuật, dùng cái này trọng kiếm liền không thích hợp. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia chần chờ, hắn nhẹ nhàng địa vuốt ve trọng kiếm, trong lòng hiện ra một tia không thôi cảm xúc. Nói thật, hai ngày này thời gian, hắn đối cái này huyền thiết trọng kiếm có nhất định tình cảm. Bởi vì cái này trọng kiếm chứng kiến mình từ một cái kiếm đạo người ngoài ngành, từng bước một trở thành kiếm đạo tiểu bạch. Nếu như có thể mà nói, Tần Sách cũng làm cho chuôi kiếm này làm bạn mình một tháng này. Được rồi. Tần Sách hít sâu một hơi nói ra, Kiếm Tông chủ, ta còn là dùng cái này trọng kiếm đi, ta hiện tại cũng quen thuộc nó, mà lại ta cũng rất thích nó. Thế nhưng là tu luyện ngự kiếm thuật, kiếm càng nhẹ nhàng càng tốt, ngay từ đầu ngươi liền dùng cái này trọng kiếm, muốn có thu hoạch, vậy thì có điểm khó khăn. Kiếm Vô Trần nói. Tần Sách lắc đầu, được rồi, ta cảm thấy kiếm này có duyên với ta, nó cùng ta nhất định trầm ổn. Kiếm Vô Trần nhịn không được trợn trắng mắt, được thôi, theo ý ngươi đi, nếu như ngươi muốn đổi một thanh kiếm, ngươi cũng có thể tùy thời nói với ta. À đúng, hôm nay Ngự Thú Tông Tông chủ gọi điện thoại cho ta, nói là Phượng Hoàng Niết Bàn đan dược liệu đều đã chuẩn bị xong, hôm nay liền có thể đưa tới. Tần Sách lập tức hưng phấn, nhanh như vậy, không hổ là Ngự Thú Tông. Ừ, chỉ bằng vào hắn Ngự Thú Tông còn không có tốc độ nhanh như vậy, còn không phải bởi vì có chúng ta Kiếm Tông tại, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh như vậy tập hợp dược liệu sao? Kiếm Vô Trần nhìn thấy Tần Sách khích lệ Ngự Thú Tông, trong nháy mắt có chút khó chịu. Chương 270, ta bị Kiếm Vô Trần hố a. Chương 270, ta bị Kiếm Vô Trần hố a. Kiếm Vô Trần đi, chỉ để lại Tần Sách một người ở chỗ này lĩnh ngộ ngự kiếm thuật. Muốn tu luyện ngự kiếm thuật, đầu tiên liền muốn tại trường kiếm bên trong dùng chân khí khắc họa ra khống chế pháp trận, đây là một cái rất tỉ mỉ việc, mà lại tỷ lệ thất bại rất cao, 100 lần có 1-2 lần có thể thành công cũng không tệ rồi. Đây cũng là ngự kiếm thuật khó mà tu luyện nguyên nhân. Tiếp theo là phải dùng chân khí của mình không ngừng rèn luyện trường kiếm, để trường kiếm càng thêm dán vào tâm ý của mình. Kiếm Vô Trần thanh âm tại Tần Sách trong đầu quanh quẩn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị dựa theo Kiếm Vô Trần nói tới, tại trọng kiếm nội bộ khắc họa ra chân khí khống chế pháp trận. Pháp trận này rất tinh tế, đối với chân khí khống chế có rất cao yêu cầu, cho nên tỷ lệ thất bại rất cao. Ta nhất định phải cẩn thận càng cẩn thận mới được. Tần Sách trong lòng cho mình động viên, dục tốc bất đạt. Nhưng khi Tần Sách chân khí tiến vào huyền thiết trọng kiếm bên trong, phát hiện chân khí muốn rót vào cái này trọng kiếm bên trong 10 phần khó khăn. Thật giống như một dòng suối nhỏ chảy vào trong sa mạc, mỗi thúc đẩy một bước đều cần Tần Sách tốn hao lượng lớn chân khí. Cái này ngược lại khơi dậy Tần Sách lòng hào thắng. Hắn thật đúng là không tin. Ba ba ba. Tần Sách trực tiếp ném ra linh thạch, lần nữa bố trí tụ linh pháp trận, hắn muốn một bên tu hành, một bên khắc họa chân khí khống chế pháp trận. Có tụ linh pháp trận gia trì, từng đạo thiên địa linh khí từ ngoại giới tràn vào Tần Sách trong thân thể, sau đó lại bị Tần Sách rót vào trọng kiếm bên trong. Tần Sách hơi lim di mắt, tinh thần của hắn toàn bộ đều đặt ở hai chuyện này lên. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Sách cuối cùng là đem chân khí rót vào đến trọng kiếm bên trong. Sau đó hắn bắt đầu điều khiển chân khí tại trọng kiếm trên thân kiếm bố trí khống chế pháp trận. Sau nửa giờ, Tần Sách mở mắt, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Như vậy liền thành? Không phải nói cái đồ chơi này xác suất thành công rất thấp sao? Không phải nói 100 lần nhiều lắm là liền có 1-2 lần thành công sao? Chẳng lẽ ta thiên phú dị bẩm, là một thiên tài? Nhìn xem ở trước mặt mình lơ lửng huyền thiết trọng kiếm, Tần Sách rơi vào trầm tư. Nhưng là rất nhanh, Tần Sách cũng có mấy cái phỏng đoán. Cái thứ nhất chính là mình chân khí dự trữ 10 phần thâm hậu, hơn nữa còn có tụ linh pháp trận gia trì, cho nên mới có thể một mực đối huyền thiết trọng kiếm đưa vào chân khí. Nếu như đổi những người khác, riêng là đưa vào chân khí một bước này, cũng đủ để hao hết chân khí của bọn hắn. Nguyên nhân thứ hai đó chính là mình học qua trận pháp tường giải. Mình đối với trận pháp là tương đối tinh thông, cho nên đang bố trí trận pháp thời điểm, chính mình mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu như là cái khác không tinh thông trận pháp người, ngay từ đầu liền dùng chân khí bố trí trận pháp, độ khó vẫn tương đối lớn. Nghĩ thông suốt hai điểm này, Tần Sách cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ chính mình có phải hay không thiên tài, dù sao mình thành công là được rồi thôi. Tần Sách dứt bỏ những tạp niệm khác, có chút hăng hái địa ở trong lòng mặc niệm ngự kiếm quyết. Sau đó hắn cảm giác tâm thần của mình phảng phất đi theo huyền thiết trọng kiếm liên hệ với nhau đồng dạng. Đoàn người ma tính, từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng cam cộng khổ đồng bạn. Tần Sách vuốt ve trọng kiếm, cười toe toét miệng rộng, ngươi biết ta vì sao tuyển ngươi không? Không biết ngươi nghe qua cụt một tay Thần Điêu đại hiệp cố sự sao? Ta lúc ấy nhìn Thần Điêu hiệp lữ thời điểm, ta hâm mộ nhất không phải Dương Quá có tiểu long nữ, ta hâm mộ nhất chính là hắn có một thanh trọng kiếm. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu như ta có một thanh trọng kiếm lời nói, vậy nhất định xoáy chết rồi, cô nhi viện những cái kia xấu hài tử, liền rốt cuộc không dám khi dễ ta. Tần Sách nhẹ nói, hiện tại ta trở nên cường đại, nhưng là trên thế giới này vẫn là có người mạnh hơn ta, bọn hắn sẽ còn khi dễ ta. Cho nên, ta Huyền Thiết trọng kiếm, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Sau khi nói xong, Tần Sách đều có chút buồn cười. Mình vậy mà cùng một thanh trọng kiếm tán gẫu. Nhưng là một giây sau, một cỗ kỳ dị cảm xúc xông lên đầu. Đó là một loại ôn nhuãn, kiên định mà hùng hậu cảm giác. Cái này, Tần Sách vuốt ve trường kiếm động tác dừng lại, trên mặt lộ ra một tia không dám tin thần sắc. Mới vừa rồi là trọng kiếm truyền lại cho mình cảm xúc sao? Cái này trọng kiếm, lại là có linh. Tần Sách hít sâu một hơi, đội vàng lần nữa cùng trọng kiếm câu thông, nhưng là rất đáng tiếc, Tần Sách không còn có qua cảm giác như vậy. Là mình xuất hiện ảo giác sao? Trong lúc nhất thời, Tần Sách đều có chút đoán không được. Được rồi, vẫn là tiếp tục tu hành ngự kiếm thuật đi. Tần Sách hít sâu một hơi, lần nữa mặc niệm ngự kiếm quyết. Rất nhanh, trọng kiếm liền loạn trà loạn choạng mà phiêu phù ở Tần Sách trước mặt, chậm rãi trên dưới di động, xoay tròn. Vẹn vẹn điều khiển không đến 5 phút đồng hồ, Tần Sách liền đã sắp hư nhược rồi. Ngoa tạo, ta bị kiếm vô trần hô a. Tần Sách trong lòng thầm nghĩ, cái này ngự kiếm thuật xoái là xoái, nhưng là hắn cũng chưa hề nói muốn tiêu hao nhiều như vậy chân khí a. Nhìn xem lung la lung lay trọng kiếm, Tần Sách có chút khóc không ra nước mắt, tốc độ này có thể đánh trúng ai vậy? Mà lại dạng này cũng không bay lên được a. Tần Sách khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu như kiếm vô trần biết Tần Sách ý nghĩ, hắn khẳng định sẽ đem Tần Sách đè xuống đất tháo thành tám khối. Lúc trước hắn tu hành ngự kiếm thuật, thế nhưng là dùng dòng dã 100 lần, mới tại bội kiếm của mình bên trên khắc vẽ lên chân khí khống chế pháp trận. Cứ như vậy, còn bị sư phụ hắn khích lệ hắn là một cái kiếm đạo thiên tài đâu. Mà khắc họa trận pháp, muốn để trường kiếm bay lên, kiếm vô trần lại dùng dòng dã thời gian một tuần. Nói cách khác, Tần Sách dùng không đến nửa canh giờ lấy được thành quả tu luyện, là lúc trước kiếm vô trần dùng dòng dã 10 ngày mới lấy được. Mà bây giờ, Tần Sách lại còn không vừa lòng. Hắn có cái gì không vừa lòng? Đáng tiếc, kiếm vô trần đã rời đi, không có ai biết Tần Sách ý nghĩ. Sau đó nửa ngày thời điểm, Tần Sách xếp bằng ở tụ linh pháp trận trong, hắn một lần hấp thu linh khí, một bên không ngừng mà thi triển ngự kiếm quyết. Trải qua cho tới chưa tu hành, Tần Sách phát hiện trọng kiếm đối với linh khí tiêu hao đã giảm mạnh, mà lại trọng kiếm tốc độ phi hành cũng sắp không ít, tính ổn định cũng có tăng lên rất nhiều. Như vậy, ta có phải hay không cũng có thể ngự kiếm phi hành? Tần Sách trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Nói làm liền làm, Tần Sách trực tiếp nhảy lên trọng kiếm. Trọng kiếm đột nhiên giảm xuống, nhưng là tại Tần Sách chỉ huy dưới, nó vẫn là loạn trà loạn choạng mà ổn định thân kiếm. Tần Sách vung tay lên, trọng kiếm trở đi Tần Sách, chậm rãi hướng phía trước bay đi. Nếu như nói kiếm vô trần ngự kiếm thuật như là lôi quang đồng dạng mau lẹ, mà bây giờ Tần Sách ngự kiếm thuật tốc độ so xe lăn không nhanh được bao lâu. Nhưng là liền xem như dạng này, cũng đủ làm cho Tần Sách hưng phấn. Ha ha ha, ta có thể ngự kiếm phi hành. Mà giờ khắc này, Ngự Thú Tông tông chủ đã mang theo dược liệu đi tới kiếm tông. Ngự Thú Tông tông chủ là một nữ hài, dáng dấp 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, liền cùng một cái lọ lì đồng dạng. Nhưng là người ở chỗ này đều rất rõ ràng, cái này nhìn như lọ lì đồng dạng tiểu nữ hài, tuổi tác kỳ thật đã vượt qua 50 tuổi. Nghe nói nàng có thể nghịch sinh trưởng, là cùng nàng khế ước linh thú có quan hệ. Kiếm tông chủ, nhà ta Thanh Loan tỷ tỷ đâu? Nhìn thấy kiếm vô trần, Ngự Thú Tông tông chủ cười hì hì hỏi. Chương 271, nảy ra góc tường. Chương 271, nảy ra góc tường. Điền tông chủ, Thanh Loan tiểu thư hẳn là đang bồi lấy Tần Sách đi. Kiếm vô trần nhún vai nói ra, nói thật, hai ngày này Thanh Loan tiểu thư cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là nàng hẳn là tại khoảng cách Tần Sách chỗ không xa. Điền Điềm nháy mắt, vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu? Nhanh đi gặp Tần Sách đi. Kỳ thật Điền Điềm cũng đối Tần Sách tràn ngập tò mò. Có thể bị Thanh Loan tỷ tỷ coi trọng nam nhân, đến cùng có chỗ gì hơn người? Điền tông chủ, chờ một chút, ta cái này đi thông báo một chút Tần Sách. Kiếm vô trần vừa cười vừa nói, Tần Sách hiện tại đang tu luyện ngự kiếm thuật. Điền Điềm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngự kiếm thuật. Tần Sách hẳn là mới đến kiếm tông ngày thứ hai đi, bây giờ liền bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật rồi. Cái này Tần Sách thật chẳng lẽ như là trong truyền thuyết, quả thật là một thiên tài. Kiếm vô trần phát hiện Điền Điềm trong mắt kinh ngạc, trong lòng của hắn giật mình. Hắn kém chút quên đi, bởi vì Tần Sách cùng Thanh Loan ký kết khế ước, hiện tại Tần Sách cùng Ngự Thú Tông quan hệ cũng rất gần. Vạn nhất cái này Ngự Thú Tông người cũng muốn lôi kéo Tần Sách làm sao bây giờ? Khu khu, kỳ thật ta cũng là hôm nay vừa mới truyền thụ cho hắn ngự kiếm thuật, đoán chừng hắn bây giờ còn chưa có nhập môn đi. Kiếm vô trần vừa cười vừa nói, ngự kiếm thuật thế nhưng là chúng ta kiếm tông cao thâm nhất kiếm quyết một trong, không có 1-2 tháng thời gian, Tần Sách cũng không có khả năng nhập môn. Như thế, Điên Điềm gật đầu nói, không nói những thứ này, chúng ta đi gặp một chút Tần Sách đi. Tần Sách nói thế nào cũng là Thanh Loan tỷ tỷ ân nhân cứu mạng, ta làm sao có thể để hắn tới gặp chúng ta đây? Kiếm vô trần do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt ta, chúng ta cùng đi đi. Giờ phút này, kiếm trùng trung quanh, Tần Sách đã có thể thuần thục nắm giữ ngự kiếm phi hành. Mặc dù cái này tốc độ phi hành rất chậm, nhưng là Tần Sách trong lòng đã rất thỏa mãn. Vạn sự khởi đầu nan mà, hiện tại mình đã có thể bay lên, cái kia sớm tối mình cũng có thể cùng kiếm tông chủ nhất phi trùng thiên. À đúng rồi, Tần Sách bước cằm, ta hiện tại đã minh bạch ngự kiếm thuật nguyên lý, vậy ta có phải hay không ngoại trừ ngự kiếm bên ngoài, còn có thể khống chế những vật khác? Thì như nói, vẫn thạch châm dài. Tần Sách lấy ra mình hộp kim châm, bên trong trưng bày 2 hàng xương màu trắng châm dài. Hắn xuất ra trong đó một cây châm dài, sau đó trông bầu vẽ gáo bắt đầu ở vẫn thạch châm dài bên trên khắc vẽ chân khí khống chế pháp trận. T, lần này làm sao dễ dàng như vậy? Không đến 10 phút đồng hồ, Tần Sách cũng đã đem những thứ này vẫn thạch châm dài toàn bộ khắc xong. Tần Sách cũng có chút minh bạch. Trước đó trọng kiếm khó như vậy, đó là bởi vì trọng kiếm quá nặng đi, đối với tân thủ mà nói, không thể nghi ngờ là ngẽ con kéo xe hàng a. Nhưng là những thứ này vẫn thạch châm dài rất nhẹ, cho nên độ khó cũng là thẳng tắp hạ xuống. Nghĩ tới đây, Tần Sách liền bắt đầu dùng ngự kiếm thuật phương thức đến điều khiển những thứ này châm dài. Rất nhanh, những thứ này châm dài liền vây quanh Tần Sách không ngừng xoay tròn, động tác cũng rất linh hoạt nhẹ nhàng. Tần Sách vung tay lên, những cái kia châm dài như là mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Phốc 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 phốc. Phía trước không xa đại thụ lại bị những thứ này châm dài đâm thành than tổ ong đồng dạng. Lợi hại a. Tần Sách nhãn tỉnh sáng lên, uy lực này cũng có chút không tầm thường a. Không nghĩ tới ngự kiếm thuật lại còn cho ta như thế một cái lớn kinh hỉ đâu. Mà lúc này đây, kiếm vô Trần Hòa Điền Ngọt đã xuất hiện tại kiếm trùng phụ cận. Phía trước chính là Tần Sách chỗ tu luyện. Kiếm vô Trần nói ra, ngươi đợi chút nữa nếu như nhìn thấy Tần Sách tu hành ngự kiếm thuật không thành công, các ngươi cũng đừng quá coi ra gì, dù sao người trẻ tuổi, da mặt đều mỏng. Đang nói, Điền Điềm trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm tông chủ, ngươi nhìn cái kia ngồi tại trên ván cửa ra hỏa, có phải hay không Tần Sách? Ngồi tại trên ván cửa. Kiếm vô Trần quay đầu nhìn lại, cả người đều sợ ngây người. Hắn theo bản năng rủi rủi con mắt, sau đó lại mở to mắt, lập tức hít sâu một hơi. Cái gì gọi là ngồi tại trên ván cửa, cái này Tần Sách rõ ràng chính là ngồi ở kia bính trọng kiếm lên. Càng kỳ quái hơn chính là, cái kia trọng kiếm vậy mà phiêu phủ ở giữa không trung. Cái này không đến vừa giữa trưa, Tần Sách đem ngự kiếm phi hành đã luyện thành. Cái này mở cái gì trò đùa a? Giờ khắc này, một màn này đối kiếm vô Trần nhận biết sinh ra trọng đại xung kích. Nhớ năm đó, mình cũng là đỉnh lấy thiên tài tên tuổi, cũng là hao tốn trọn vẹn một tháng thời gian, mới miễn cưỡng làm được ngự kiếm phi hành. Có thể Tần Sách mới dùng bao lâu? Không đến nửa ngày. Chẳng lẽ ta cùng thiên tài chân chính, trên lệch như thế lớn sao? Kiếm vô Trần trong nháy mắt lâm vào bản thân trong hoài nghi. Mà Điền Điềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì là nở một nụ cười. Xem ra cái này Tần Sách thiên phú, vừa xa khỏi kiếm vô Trần đoán trước a. Nếu như nói kiếm vô Trần không có nói láo, hắn vừa mới truyền thụ Tần Sách ngự kiếm thuật, cái này Tần Sách liền có thể ngự kiếm phi hành, này thiên phú, thật là đáng sợ. Bất quá cũng may hắn cùng Thanh Loan tỷ tỷ ký kết khế ước, chúng ta Ngự Thú Tông nhất định phải bắt lấy Tần Sách. Điền Điềm trong lòng nói thầm một tiếng. Lúc này, Tần Sách cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn thu hồi vẫn thạch trong dài, sau đó từ trọng kiếm bên trên nhảy xuống tới. Kiếm tông chủ, ta hiện tại mới có thể miễn cưỡng khống chế lại trọng kiếm, nhưng là khoảng cách ngài trình độ còn kém rất xa. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thân sắc. Kiếm vô Trần hít sâu mấy hơi, để nén nội tâm sao động. Hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh, coi như không tệ, bất quá ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu, ngươi còn có phải tiếp tục cố gắng. Tần Sách rất tán thành. Dù sao kiếm vô Trần ngự kiếm thuật cùng tốc độ siêu thanh máy bay, mình ngự kiếm thuật đích thật là kém chút ý tứ. À đúng, vị này là Ngự Thú Tông tông chủ, Điền tông chủ. Tần Sách nhìn thoáng qua cùng một cái tiểu loli đồng dạng Điền Điềm, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi. Đây là Ngự Thú Tông tông chủ. Cái này nói đùa cái gì a, đây rõ ràng chính là một cái tiểu loli a. Ngay lúc này, Thanh Loan từ trên trời giáng xuống. Điền Điềm, ngươi đã đến. Thanh Loan tỉ tỉ. Nhìn thấy biến hóa thành hình người Thanh Loan, Điền Điềm lập tức nào tới, treo ở Thanh Loan trên thân. Nhanh để cho ta nhìn xem Thanh Loan tỷ tỷ dung mạo có hay không khôi phục. Nói, Điền Điềm vừa muốn vén lên Thanh Loan mạng che mặt. Thanh Loan cũng không có ngăn cản, rất nhanh, một trương giống như tiên tử dung nhan xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thật là quá tốt rồi, Thanh Loan tỷ tỷ dung mạo khôi phục, cái này mang ý nghĩa thiên đạo phản vệ đình chỉ. Điền Điềm hốc mắt đều đỏ. Nàng quay đầu nhìn Tần Sách, biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, "Tần Sách, ta đại biểu Ngự Thú Tông đối ngươi ngỏ ý cảm ơn, về sau vô luận có chuyện gì, chỉ cần ngươi có dùng đến lấy Ngự Thú Tông địa phương, cứ việc nói, ta nếu là nói một chữ không ta cũng không phải là người." Tần Sách cười khan một tiếng, "Ruộng. Điền tông chủ nói quá lời, hiện tại Thanh Loan tiểu thư cùng ta ký kết khế ước, chúng ta chính là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử đồng bạn, chúng ta bây giờ là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy." Điền Điềm thổi phù một tiếng cười, trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ hài lòng, "Không sai, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Vậy sau này có muốn trợ giúp, cứ mở miệng, chúng ta Ngự Thú Tông mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là chúng ta tuyệt đối là bao trẻ nhất." Kiếm vô Trần trong lòng còi báo động đại tác. Cái này Tần Sách làm sao lại cùng Ngự Thú Tông là người một nhà rồi? Điền Điềm cái này đóng vai non láo nương môn, muốn nảy ra tà kiếm tông góc tưởng. Chương 272, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, Đan Thành. Chương 272, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, Đan Thành. Tần Sách a, Điền tông chủ lần này là cố ý đến đưa tài. Kiếm vô Trần vội vàng nói, dược liệu đã để vào kiếm tông trong khu phòng, nếu không chúng ta cùng đi nhìn xem còn thiếu khuyết chút gì. Tần Sách trong lòng có chút kích động, liền vội vàng gật đầu. Kỳ thật Tần Sách vẫn luôn rất muốn luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, nhưng lại khổ vì tìm không thấy toàn bộ vật liệu. Dù sao mỗi một loại vật liệu đều là thiên địa chí bảo, rất khó thu hoạch được. Bất quá bây giờ có Ngự Thú Tông cùng Kiếm Tông hai đại tông môn ủng hộ, cuối cùng là vật liệu đầy đủ hết. Chờ ta thẩm tra đối chiếu vật liệu, nếu như toàn bộ hợp cách, ta liền có thể luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan thế nhưng là có người chết sống lại, mọc lại thân thể công hiệu, bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ. Nhiều một viên Phượng Hoàng Niết Bàn Đan thì tương đương với nhiều một cái mạng đầu. Kiếm Tông trong khu phòng, Tần Sách nhìn xem những dược liệu này, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Không tệ, không tệ. Những dược liệu này phẩm chất đều rất tốt, hoàn toàn phù hợp luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan điều kiện. Điền Tông chủ lúc này mở miệng nói ra, thế nhưng là chúng ta không có tìm được Phượng Hoàng chi huyết, dù sao Phượng Hoàng đã mai danh nhận tích mấy chục năm, Tần Sách, ngươi có thể tìm tới cái khác có thể thay thế chủ dược sao? Tần Sách mỉm cười, sau đó nói, Phượng Hoàng chi huyết, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta có. Kiếm vô Trần Hòa Điền Ngọt trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Sách lại có Phượng Hoàng chi huyết, là Quỷ Cốc thần y cho hắn, vẫn là Hiên Viên cung cho hắn. Kiếm Vô Trần trong lòng trầm xuống. Nếu như là Quỷ Cốc thần y cho hắn, cái này còn tốt, nhưng là nếu như là Hiên Viên cung tặng cho Tần Sách, vậy mình muốn từ Hiên Viên cung trong tay đảo đi Tần Sách, độ khó kia có thể lại tăng thêm không ít. Sau đó, Tần Sách từ tiếp thân địa phương xuất ra một cái bình nhỏ, bên trong rõ ràng là kim sắc Phượng Hoàng chi huyết. Đây là tơ vàng Phượng Hoàng chi huyết, phối hợp những dược liệu này như vậy đủ rồi. Tần Sách nói ra, Kiếm Tông chủ, ta cần một cái đan phòng. Kiếm Vô Trần vội vàng nói, chúng ta Kiếm Tông liền có một cái đan phòng, đây là trước kia lão tiền bối lưu lại, công năng cái gì đều không có vấn đề, hoàn toàn có thể dùng. Tần Sách gật đầu, tốt, chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này đi luyện đan, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì một vòng thời gian, ta liền có thể đem Phượng Hoàng Niết Bàn đan cho luyện ra. Mặc dù nói Tần Sách trước đó chưa từng có luyện qua Phượng Hoàng Niết Bàn đan, nhưng là ở kiếp trước thời điểm, hắn đi theo sư phụ Quỷ Cốc thần y tu luyện, đủ loại đan dược luyện chế cũng không ít. Đối với cái này quá trình cũng rất quen thuộc. Mà lại sư phụ đã từng nói, mình tại luyện đan bên trên vẫn có chút thiên phú. Đi tới đan phòng, Tần Sách liền bắt đầu bảo chế các loại dược liệu. Phượng Hoàng Niết Bàn đan làm Quỷ Cốc thần y một mạch áp đáy hòm thần đan, cái này trình tự tương đương dùng giả, mà lại mỗi một loại dược liệu phân lượng cũng là muốn cực độ tinh chuẩn. Chế biến dược liệu trình tự, thời gian, dung hợp thời cơ, mỗi một dạng đều là cực lớn khảo nghiệm. Trên trăm loại trình tự, loại kia trình tự phạm sai lầm, đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Cho nên khi tiến vào đan phòng trước đó, Tần Sách liền nói cho Kiếm Vô Trần Hòa Điện Ngọn, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, đều không cần quấy rầy mình. Mà lại bên trong vô luận phát sinh dạng gì động tĩnh, cũng không thể tùy tiện mở ra đan phòng. Cứ như vậy, Kiếm Vô Trần Hòa Điện Ngọn tự mình trấn thủ tại bên ngoài đan phòng mặt. Tần Sách thì là tại bên trong đan phòng bận rộn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khoảng cách Tần Sách nói tới thấp nhất thời gian đã qua, Kiếm Vô Trần Hòa Điện Ngọn trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, không có Tần Sách cho phép, bọn hắn cũng không thể tùy tiện quấy rầy hắn. Mà lại bọn hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong đan phòng truyền đến cái kia mênh mông khí cơ. Chờ một chút đi, Tần Sách không phải cũng nói, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì 1 tuần. Nhưng là thời gian 1 tuần đi qua, Tần Sách vẫn là không có ra. Lần này hai người này đều có chút ngồi không yên. Cái này sẽ không phát sinh sự tình gì a? Nếu không chúng ta vụng trộm nhìn một chút. Cái này không được đâu. Cái này Tần Sách vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Phượng Hoàng Niết Bàn đan việc nhỏ, Tần Sách an nguy chuyện lớn a. Kiếm Vô Trần trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Ngay lúc này, Thanh Loan xuất hiện. Các ngươi không cần lo lắng. Tần Sách trạng thái rất tốt, chỉ bất quá hắn hiện tại tất cả tâm thần đều đặt ở luyện đan bên trên, các ngươi nếu như tùy tiện đi bảo, sẽ ảnh hưởng đến Tần Sách. Nghe được Thanh Loan, Kiếm Vô Trần Hòa Điền Ngọt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại qua 3 ngày, khoảng cách Tần Sách luyện đan trọn vẹn 10 ngày trôi qua. Rốt cục một đạo hào quang từ đan phòng xông vào chân trời, hào quang bên trong có một đạo phượng hoàng hư ảnh như ẩn như hiện, tiếng phượng hót vang vọng cả mảnh trời không. Đan hương chi khí tràn ngập toàn bộ Kiếm Tông, không ít Kiếm Tông đệ tử ngửi được cái này kỳ dị đan hương, nhìn lên bầu trời bên trong phượng hoàng hư ảnh, cả đám đều chấn kinh đến trợn tròn trong mắt. Tựa hồ Kiếm Tông xuất hiện đồ vật ghê gớm a. Két két một tiếng, đóng chặt 10 ngày đan phòng đại môn, giờ khắc này mở ra, Tần Sách sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm từ bên trong ra. May mắn không làm được bệnh. Tần Sách bắn ra tay, trên tay thì là hai cái hiện ra kim quang đan dược. Đan dược mượt mà như ngọc, mặt ngoài tựa hồ có phượng hoàng hư ảnh đang lưu động đồng dạng. Cái này một viên là cho Kiếm Thập Nhất, một viên khác là cho Thanh Loan. Tần Sách nói ra, đan dược này vào miệng tan đi, muốn bế quan chí ít thời gian nửa tháng, tiêu hóa đan dược chi lực. Nói, Tần Sách đem đan dược ném cho Kiếm Vô Trần cùng Thanh Loan. Sau đó thân thể của hắn mềm nhũn, hướng phía trước đánh tới. Kiếm Vô Trần muốn định tiến lên tiếp được Tần Sách, nhưng là Thanh Loan tốc độ càng nhanh, nàng trực tiếp tiến lên ôm lấy Tần Sách. Tần Sách này 10 ngày tiêu hao rất lớn, ta tiến hắn đi gian phòng nghỉ ngơi. Thanh Loan nói liền dẫn Tần Sách quay người rời đi. Cái này một giấc, Tần Sách ngủ trọn vẹn 2 ngày 2 đêm. Các loại Tần Sách tỉnh lại lần nữa, hắn cảm giác tinh thần trước nay chưa từng có tinh thần. Nói thật, tự trọng sinh đến nay, mình còn là lần đầu tiên mệt mỏi như vậy. Trên trăm đạo trình tự làm việc, mỗi một đạo đều là muốn tỉ mỉ khống chế, đây đối với Tần Sách tinh thần mà nói, là một cái áp lực thực lớn. Nếu không phải Tần Sách thực lực bây giờ đủ mạnh, tinh thần lực cũng đủ mạnh mềm dai, hắn chỉ sợ sớm đã tại quá trình luyện đan bên trong ngã xuống. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn đan thật đúng là không phải người bình thường có thể luyện chế. Tần Sách thở hắt ra, bất quá cũng may ca môn thật lợi hại, duy nhất một lần thành công. Sau đó, Tần Sách móc ra một cái bình sứ, bên trong thình lình còn nằm 3 cái Phượng Hoàng Niết Bàn đan. Lần này hết thể luyện chế thành công 5 mai Phượng Hoàng Niết Bàn đan, ngoại trừ cho Kiếm Thập Nhất cùng Thanh Loan, còn lại toàn bộ tại Tần Sách trong tay. Có cái này 3 cái đan dược thì tương đương với nhiều 3 cái mạng, Tần Sách trong lòng cũng dễ dàng không ít. Lúc này, cửa phòng mở ra, Thanh Loan đi đến, "Tần Sách, ngươi đã tỉnh. Ngươi bây giờ còn tốt đó chứ?" Tần Sách cười lắc đầu, "Không có việc gì, ta hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt." "Như vậy cũng tốt." Thanh Loan nhẹ nhàng thở ra, "Trước ngươi trạng thái rất kém cỏi, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại ngươi không có việc gì, cái kia thật là quá tốt rồi." Tần Sách cười cười, "Đúng rồi, Phượng Hoàng Niết Bàn đan, ngươi ăn chưa?" "Còn không có." "Ngươi trước tiên đem Phượng Hoàng Niết Bàn đan ăn đi, ăn vào Phượng Hoàng Niết Bàn đan, ta nghĩ tới ngươi thương thế liền có thể triệt để khôi phục." Thanh Loan thật sâu nhìn thoáng qua Tần Sách, sau đó nhẹ nói, "Tốt." Chương 273, Hiên Viên cung công pháp xuất hiện vấn đề. Chương 273, Hiên Viên cung công pháp xuất hiện vấn đề, chỉ còn lại nửa tháng. Tần Sách cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ, bởi vì luyện đan hao phí không ít thời gian, lần này giao lưu thời gian chỉ còn lại nửa tháng. Bất quá không chờ Tần Sách đi tìm Kiếm Vô Trần, Kiếm Vô Trần trước hết tìm được Tần Sách. đây là. Nhìn xem kiếm vô trần đập vào trên tay mình kiếm quyết, Tần Sách có chút ngượng bức. Rút kiếm chạm. Nhìn xem kiếm quyết bên trên ba chữ to, Tần Sách có chút không rõ, kiếm tông chủ, ngươi không phải nói ta chỉ có thể tu hành một loại kiếm quyết sao? Kiếm vô trần than nhẹ một tiếng, lúc đầu thật là dạng này, nhưng là ngươi cho kiếm thập nhất cái kia một viên phượng hoàng niết bàn đan hiệu quả quá kinh người, hắn cùng ngày liền ăn vào, đan điền trong cơ thể hắn kinh mạch liền toàn bộ tái tạo, mà lại càng tăng mạnh hơn mềm dai. Không chỉ có như thế, hắn một chút ám tật cũng triệt để khôi phục, thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, lúc này mới 2 ngày, thực lực của hắn liền đã đột phá đến tiên tiên ngũ trọng, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng trưởng. Nửa tháng sau, nếu như hắn đem phượng hoàng niết bàn đan dược hiệu triệt để hấp thu, hắn có khả năng đột phá đến tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong. Cái này tương đương với chúng ta kiếm tông lại thêm một cái tuyệt đỉnh thiên tài, mà đây là ngươi mang cho chúng ta. Cho nên, vi biểu bày ra chúng ta kiếm tông thành ý, chúng ta nguyện ý đem rút kiếm trạm truyền thụ cho ngươi. Thì ra là thế a. Tần Sách ánh mắt lộ ra một tia chần chờ, nhưng là hắn vẫn là mở miệng. Kiếm tông chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, ta có thể hay không dùng rút kiếm trạm đổi một bộ khác kiếm quyết? Ngươi là coi trọng lôi quang trạm sao? Không phải, ta là muốn học chút dấu kiếm quyết. Trong ngay mắt, kiếm vô trần mày nhăn lại tới. Tần Sách, cái này dấu kiếm quyết thế nhưng là chúng ta kiếm tông bí mật bất truyền. Kiếm vô trần chậm rãi nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi muốn học, chúng ta cũng nguyện ý truyền cho ngươi, nhưng là ngươi khả năng không rõ ràng, dấu kiếm quyết là không cho bẹn. Trừ phi bù đắp dấu kiếm quyết, bằng không mà nói, dấu kiếm quyết tác dụng phụ là rất lớn, mà lại càng là tu hành đến đằng sau, nó tác dụng phụ càng lớn. Kiếm thập nhất chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng, liền đã đem kinh mạch của mình làm cho rách tung tóe, kém một chút liền không cách nào tu hành. Nếu như tu hành đến đệ nhị trọng, đệ tam trọng thậm chí cao thâm hơn cảnh giới, đối với thân thể tổn thương thì càng nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả ta cũng không dám đi tu luyện bộ kiếm quyết này, ngươi có thể minh bạch. Tần Sách trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, kiếm tông chủ, ta hiểu được. Tần Sách. Kiếm vô trần vỗ vỗ Tần Sách bả vai nói ra, kỳ thật chúng ta kiếm tông còn có rất nhiều uy lực không kém hơn dấu kiếm quyết kiếm chiêu, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta kiếm tông, cái này tương lai vị trí tông chủ đều là ngươi. Tần Sách cười khổ một tiếng, kiếm tông chủ, ngài cũng không cần mê hoặc ta, ta thật lo lắng ta sẽ bị ngươi thuyết phục, nhưng là ta là không thể nào rời đi Hiên Viên Cung. Trước đó tơ vàng phượng hoàng chi huyết chính là tư đồ cung chủ cho ta. Quả thật như thế. Kiếm vô trần thở dài, Tần Sách, nếu nói như vậy, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Nếu như Hiên Viên Cung đối ngươi không coi trọng, chúng ta kiếm tông đại môn tùy thời đối ngươi rộng mở. Đa tạ kiếm tông chủ. Kiếm vô trần rời đi về sau, Ngự Thú Tông tông chủ Điền Điểm cũng tìm được Tần Sách. Nàng ngược lại là không có lôi kéo Tần Sách, bởi vì nàng biết, chỉ cần Thanh Loan là Tần Sách khế ước đồng bạn, như vậy Ngự Thú Tông liền vĩnh viễn là Thanh Loan nhà mẹ đẻ, cái này một phần quan hệ là không thể nào dứt bỏ. Cho nên thuận theo tự nhiên là tốt. Nàng lần này tới, cho Tần Sách mang đến không ít tu hành tài nguyên. Trước khi đi, Điền Điểm tăng thêm Tần Sách phương thức liên lạc, còn nói cho Tần Sách, vô luận Tần Sách có nhu cầu gì, Ngự Thú Tông đều có thể thỏa mãn. Tần Sách có thể cảm nhận được Điền tông chủ chân thành, cho nên Tần Sách cũng không có khách khí, trực tiếp cùng Điền tông chủ muốn rất nhiều dữ liệu. Điền tông chủ cũng không chần chờ, trực tiếp đáp ứng, hơn nữa còn nói cho Tần Sách, 3 ngày sau đó, nhất định đem tất cả dược liệu toàn bộ đều đưa tới. Sau đó thời gian nửa tháng, chính là Tần Sách không ngừng tu luyện ngự kiếm thuật cùng rút kiếm trạng thời gian. Mà lại lúc buổi tối, Tần Sách còn lợi dụng đan phòng luyện chế một chút đan dược, cho mình tăng lên một chút át chủ bài. Đồng thời hắn còn lợi dụng tụ linh pháp trận không ngừng tu hành, tăng lên cảnh giới của mình. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tần Sách thực lực đã tăng lên tới tiên tiên tứ trọng hậu kỳ. Mặc dù cùng tiên tiên tứ trọng đỉnh phong còn có khoảng cách nhất định, nhưng là Tần Sách tin tưởng, không bao lâu thời gian, hắn liền nhất định có thể đột phá đến tiên tiên tứ trọng đỉnh phong. Đến lúc đó hắn liền có thể sử dụng phá cảnh đan, trực tiếp tấn thăng đến tiên tiên ngũ trọng. Mà ngự kiếm thuật cùng rút kiếm trạng cũng đã bị Tần Sách học xong. Nhất là ngự kiếm thuật, hiện tại đã thuận buồm xuôi gió, mà bản kiếm thuật cũng có chỗ tiểu thành. Rốt cục đến rời đi kiếm tông cái ngày này, Kiếm vô trần trên mặt lộ ra thốn thức thần sắc. Đằng sau nửa tháng này thời gian, hắn cơ hồ là một bước không cách mặt đất đi theo Tần Sách bên người, cho nên Tần Sách nửa tháng này tiến bộ, vị hắn toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Cái này để trong lòng của hắn thì càng ngưỡng ấy. Cứ như vậy thả Tần Sách rời đi rồi. Kiếm tông chủ, cảm tạ một tháng qua dạy bảo. Tần Sách hướng phía kiếm tông chủ thật sâu bái, nếu như kiếm tông về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần chuyện một câu nói. Kiếm vô trần cũng vô vô Tần Sách bả bay, ngươi đi nhanh lên đi, ngươi nếu là lại không đi, ta đều hận không thể trực tiếp đem ngươi giữ lại. Tần Sách cười cười, không nói gì. Kiếm vô trần nhìn xem Tần Sách phía sau trong kiếm, ngươi thật không đi kiếm chủ sao? Tần Sách vô vô sau lưng trọng kiếm, vừa cười vừa nói, kiếm này rất không tệ, liền nó. Thế nhưng là kiếm chủng bên trong kiếm đều là có linh tính. Tần Sách lắc đầu, ta tin tưởng trôi này trọng kiếm cũng sẽ có linh tính, nếu như không có, kia chính là ta cái chủ nhân này còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Tần Sách hướng phía kiếm vô trần chắp tay, sau đó quay người rời đi. Các loại Tần Sách rời đi về sau, đại trưởng lão xuất hiện tại kiếm vô trần bên người. Đại trưởng lão, ngài không phải nói có biện pháp lưu lại Tần Sách sao? Kiếm vô trần có chút khó chịu nói ra, có thể ngươi về sau vì cái gì từ bỏ rồi? Đại trưởng lão vuốt râu, lạnh nhạt nói, ngươi gấp cái gì? Ta sao có thể không nóng này à? Cái này Tần Sách thiên phú, ta nửa tháng này thế nhưng là tận mắt nhìn thấy à? Kiếm vô trần nói ra, thời gian nửa tháng, hắn đã thuần thục nắm giữ ngự kiếm thuật, hơn nữa còn đã luyện thành rút kiếm trạng, ngươi cái này có thể tin tưởng. Mà lại hắn còn cần tụ linh pháp trận đem thực lực của mình tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thậm chí còn dành thời gian luyện một chút đan dược. Kiếm vô trần càng nói liền càng đau lòng. Cái này nếu là đem hắn lưu cho Hiên Viên Cung, đời ta đều ngủ không tốt cảm giác. Đại trưởng lão cười một cái nói, ngươi nha, quá tướng. Cái này Tần Sách có thể gia nhập Hiên Viên Cung, chẳng lẽ liền không thể thoát ly Hiên Viên Cung sao? Lúc trước Tư Đồ Nhất Kiếm không phải cũng là Hiên Viên Cung người, cuối cùng không phải cũng rời đi Hiên Viên Cung rồi. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Trần nhãn tỉnh sáng lên, chuyện này ta làm sao không biết. Nói rõ chi tiết nói, Tư Đồ Nhất Kiếm tại sao muốn rời đi Hiên Viên Cung a? Đại trưởng lão lườm Kiếm Vô Trần một chút, lạnh nhạt nói, nói đến, chuyện này cũng coi là Hiên Viên Cung một cái bí ẩn. Đó là bởi vì Hiên Viên Cung công pháp xuất hiện vấn đề.